Chương 1156, gió êm sóng lặng dưới phong bạo. Chương 1156, gió êm sóng lặng dưới phong bạo. Phiên Phiên công tử lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng nói bên trong chi ý người biết chuyện đều có thể nghe được, vẫn là ngại vứt bỏ Diệp Thánh quá yếu. Đang ngồi bốn người, đều tại đỉnh cao nhất bất hủ 110 giai cảnh giới phía trên, Diệp Thánh một cái vừa mới quật khởi thái nhất cổ tộc hẳn giống, diệt đi Sơn Vương giới giới vương cũng lúc, trong tình báo xương chiến lực mạnh nhất cũng mới 100 giai mà thôi, cùng sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn là không nhỏ. Mang theo dạng này một cái vương hữu, đến lúc đó ngược lại sẽ là một cái phiền toái. Phiên Phiên công tử đong đưa qua xếp, Diệp Hoàng Nhi, việc này ngươi sao không hỏi qua chúng ta? Ánh Trăng cùng Thuẫn Sơn cũng hướng nàng nhìn lại. Diệp Hoàng Nhi sững sờ, không nghĩ tới ba người phản ứng lớn như vậy, lúc trước nàng nghĩ đến nhiều một người liền thêm một cái giúp đỡ, cũng không cân nhắc quá nhiều. Mà thôi, vẫn là Ánh Trăng vị này ảnh tỷ tỷ chủ động phá vỡ cho mặc, mỉm cười nói, tất cả mọi người là thái nhất cổ tộc hẳn giống, nhiều một người liền thêm một cái giúp đỡ, tiếp xuống vô định giới vực giới vương cung một trận chiến này có chút nguy hiểm, người này đỉnh cao nhất bất hủ 100 giai, cũng có thể kiểm chế một hai vị đỉnh cao nhất bất hủ cấp cung chủ, cũng không phải là không có tác dụng. Thuẫn Sơn nói, vậy liền định ra, nửa tháng sau, ta chẳng khác gì vô định giới vực giới vương cung thấy. Kia 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ cung chủ trong tay tài nguyên, ta Thuẫn Sơn chắc chắn phải có được, ha 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 nói, Thuẫn Sơn kim sắc chiến giáp hình chiếu tại Hắc Ám tinh không bên trong giảm đi. Phiên Phiên công tử quét Diệp Hoàng Nhi một cái, lạnh lùng nói, sau này nếu có loại chuyện này vẫn là đi đầu cùng chúng ta thương lượng qua sau tốt. Dứt lời, Phương Nam Thao Thiên Cự Lãng hình chiếu cũng theo Phiên Phiên công tử cùng một chỗ tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại có Ánh Trăng đứng trong bóng đêm, nàng cười nhìn về phía Diệp Hoàng Nhi, trấn an nói, đừng để ý tới quan xếp công tử, hắn chính là cái này tính tình, chớ có để ở trong lòng. Nói, phương Tây Tinh Vũ bên trong hắc ám rút đi, Ánh Trăng thân ảnh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Hoàng Nhi nhìn xem thối lui ba người, méo méo miệng, một mặt ủy khuất. Nàng mời Diệp Thánh tham dự vào, cũng là tốt bụng đi. Làm gì hung nhân nhà? Hừ. Vô định giới vực mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng bụng trộm lại có một trận ngập trời phong bạo phun trào, chỉ là biết được người không nhiều. Đại Ly bất hủ hoàng triều, một tòa bất hủ thần cung bên trong, Ly Nhiêm ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, ngay tại nhắm mắt tu hành. Trong điện cực kỳ yên tĩnh, mà tòa này bất hủ thần cung chính là Ly Hoàng ban thượng. Xem như hắn tấn thăng đỉnh tiêm bất hủ ban thượng. Ly Nhiêm tự tấn thăng đỉnh tiêm bất hủ sau, cũng là thuận lợi tiến vào Ly Hoàng trong tầm mắt. Hoa. Trống trải bất hủ thần cung bên trong, hư không nổi lên một tia gợn sóng. Ly Nhiêm mở hai mắt ra nhìn lại, chỉ thấy kia trong hư không từ sóng nước gợn sóng bên trong đi ra một đạo áo bào đen thân ảnh. Áo bào đen thân ảnh trên mặt mang theo một mặt quỷ vương mặt nạ, có chút dữ tợn, mở miệng về sau thanh âm một ngạn, nghe không ra lúc đầu thanh âm là ai. Ly Nhiêm, chuẩn bị lên đường đi. Thời gian tới dứt lời, áo bào đen thân ảnh hóa thành hư ảnh từ trong hư không giảm đi, chỉ là giảm đi lúc, tiếng cười của hắn như cũ quanh quẩn ở trong đại điện, vô định giới vực muốn nhấc lên một trận ngập trời đại kiếp. Đợi đến tiếng cười tán đi về sau, Ly Nhiêm trầm mặc một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thần điện, muốn lên đường sao? Tiếp lấy, Ly Nhiêm đứng dậy, trước khi đi hắn muốn tiến đến một chuyến Thúy Phong Sơn miếu hoang. Thấy bị kia bạch bào tiền bối một lần bối, vô định giới vực giới vương cung một trận chiến này, có lẽ hắn rất khó lại còn sống trở về. Trận chiến này đến cỡ nào hung hiểm, đã mất cần nhiều lời. Đối mặt chính là giới vương cung 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ, cùng đến không hết vô định giới vực cường đại tồn tại. Ly Nhiêm cất bước, thân ảnh biến mất tại bất hủ thần cung bên trong. Thúy Phong Sơn, ngân sắc nguyệt hoa dưới Thúy Phong Sơn, tĩnh mịch mà yên ổn, giống như là một tòa rời xa thế gian vân tranh bảo viên, bước vào nơi này không tự giác liền có thể làm cho người ổn định lại tâm thần. Ly Nhiêm dạo bước đi tại đá xanh trên đường nhỏ, từng bước một đi hướng đỉnh núi tòa kêu miếu hoang, một bên cỏ cây ở giữa côn trùng kêu vang khiến Ly Nhiêm an tâm. Miếu hoang vẫn là bộ dạng cũ, đổ sụp nghiêm trọng. Tại ngói bể đoạn mục ở giữa, có một tòa Phật đà tượng đá. Ngân sắc nguyệt hoa tung xuống, đem trong miếu đổ nát cảnh tượng chiếu rọi đến một mảnh ngân bạch. Tiền bối, Ly Nhiêm đứng tại miếu hoang trước nhìn vào bên trong, cũng không nhìn thấy Diệp Thánh thân ảnh. Tiếp lấy hắn lại kêu thật lâu, như đổi lại trước kia, một bộ bạch bảo thân ảnh sẽ hiện lên ở Phật đà tượng đá bên cạnh, ngửa đầu uống vào rượu ngon, cười hỏi hắn tiểu tử ngươi lại tới. Nhưng lúc này đây, kia một bộ bạch bào thân ảnh lại là cũng không xuất hiện. Rời đi sao? Ly Nhiêm nhìn xem trống rông miếu hoang, chẳng biết tại sao trong lòng chợt cảm thấy vắng vẻ, nhưng cùng lúc cảm thấy Diệp Thánh có thể nghe xong hắn khuyên nhủ rời đi vô định giới vực, cũng là một chuyện tốt. Tiếp xuống vô định giới vực đã định trước sẽ không bình tĩnh. Điện hạ, chân hoàng tử, đi theo ta a. Mấy ngày sau, Hắc Ám tinh không bên trong, một chiếc khổng lồ màu đen lâu thuyền vắt ngang tại tinh vũ ở giữa. Màu đen lâu thuyền có chút thần bí, nó rõ ràng vắt ngang ở nơi đó, nhưng là linh giác dò xét mà đi lúc, tinh không cự thú đồng dạng màu đen lâu thuyền lại giống như là không tồn tại như thế. Chỉ có thể cảm thấy phía kia hắc ám không gian bên trong không có vật gì, làm cho người kỳ quái. Ly Tiêu, Ly Nhiêm hai người tới mảnh này hắc ám tinh không trung hậu, tiếp dẫn hai người lại không phải Lăng Yên các người, mà là một vị người quen. Trang Công Công, là ngươi. Ly Tiêu một mặt ngoài ý muốn. Mấy ngày trước, hắn cũng cùng Ly Nhiêm như thế, thu vào một vị áo bào đen người thần bí thông chi, tiến về mảnh này không biết hắc ám tinh không bên trong. Vốn cho rằng đến về sau sẽ là Lăng Yên các người tiếp dẫn, lại không nghĩ rằng sẽ là một vị người quen. Trang Công Công chính là phụ hoàng bên cạnh đại thái giám, lâu dài phụng dưỡng Ly Hoàng. Ly Tiêu tự nhiên là quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới Lăng Yên các chuyện, hắn cũng biết xuất hiện ở đây. Trang Công Công cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ nhìn thoáng qua Ly Tiêu, Ly Nhiêm hai người một cái, liền quay người hướng về Hắc Ám Tinh Vũ bên trong kia chiếc màu đen lâu thuyền bay đi. Ly Tiêu, Ly Nhiêm nhìn nhau, đi theo. Tại màu đen lâu thuyền bên ngoài, hai người thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Phu hoàng. Ly Tiêu, Ly Nhiêm thân thể rung động. Loại kia tại Hắc Ám Tinh Không bên trong thân ảnh không phải người khác, chính là Đại Ly Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng Chủ. Ngài cũng tham dự. Ly Tiêu Ngũ bị tạp trần, hắn ngay từ đầu coi là lần này Lăng Yên các hành động nhiệm vụ chỉ triệu tập bọn hắn những người này. Không nghĩ tới Ly Hoàng cũng tham dự vào trong đó. Ly Nhiêm không nói, Đại Ly Bất Hủ Hoàng Triều vốn là Lăng Yên các dưới trướng thế lực. Ly Hoàng tự nhiên cũng là Lăng Yên các người. Công phạt giới vương cung bực này đại sự, có thể nào có thể thiếu Ly Hoàng bực này đỉnh phong bất hủ. Chỉ sợ ngoại trừ Ly Hoàng bên ngoài, còn có càng nhiều kinh khủng tồn tại tham dự vào trong đó, chỉ là bọn hắn không biết rõ mà thôi. Theo chấp tới đi. Ly Hoàng nhìn thoáng qua hai đứa con trai mình, cũng không nhiều lời, mang theo hai người bước vào cái kia màu đen lâu thuyền bên trong. Ly Tiêu, Ly Nhiêm đi theo. Đối với màu đen lâu thuyền bên trong có như thế nào tình cảnh, hai người như thế yêu kỳ. Màu đen lâu thuyền bên trong, giống như là tự thành một phương hắc ám không gian. Ly Tiêu, Ly Nhiêm hai người đi theo Ly Hoàng đi vào trong đó sau, liền thấy được đời này khó mà quên được rung động một màn. Chương 1157, vô số vương tọa. Kinh khủng nhân vật chương 1157, vô số vương tọa. Kinh khủng nhân vật chỉ thấy hắc ám tinh không bên trong. Có vô số chương vương tỏa vừa hiện lên, bọn hắn lít nha lít nhít, mỗi một chương vương tỏa phía trên đều ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Ly Tiêu, Ly Nhiêm hướng những này trên vương tỏa thân ảnh nhìn lại, một giây sau liền mắt lộ ra kinh sợ. Truyền kỳ bất hủ vô hiếu, đỉnh phong cấp bất hủ chu công. Kia là ẩn thế một cái kỷ nguyên ngộ thiền thượng sư. Rất nhiều miếu thờ bên trong đều tố đứng thẳng hắn Phật tượng, hắn cũng xuất hiện. Còn có, Thủy Nguyệt bất hủ hoàng triều hoàng chủ, Cự Thú bất hủ hoàng triều hoàng chủ. Đây đều là Lăng Yên các dưới trướng hơn ngàn bất hủ hoàng triều hoàng chủ nhóm. Ly Tiêu, Ly Nhiêm chấn động. Cái này Hắc Ám Tinh Không bên trong xuất hiện khó mà tính toán nhân vật truyền kỳ, bọn hắn vậy mà tất cả đều tham dự vào lần này hủy diệt vô định giới vực giới vương cung hành động bên trong. Làm sao có thể? Ly Tiêu khó có thể tin, mở to hai mắt nhìn. Ở trong đó rất nhiều nhân vật là Lăng Yên các đều không thể mời được, vượt ra khỏi Lăng Yên các năng lực phạm chủ, cũng không thuộc về Lăng Yên các người, hôm nay lại xuất hiện ở nơi này. Cái này khiến Ly Tiêu chấn động, cái này phía sau, đến tột cùng là như thế nào thế lực khả năng dẫn động như thế đông đảo lực lượng kinh khủng, lại khiến những này nhân vật truyền kỳ nghe lệnh làm việc. Kia số tôn thượng thần Ly Nhiêm biểu hiện mặc dù bình tĩnh một chút, nhưng trong mắt vẻ mặt như thế chấn động, nghĩ đến Lăng Yên các hai vị các chủ đề cập tới số tôn thượng thần. Có thể điều động như thế đông đảo nhân vật truyền kỳ, hiển nhiên không phải Lăng Yên các, mà là phía sau cái này số tôn thượng thần. Đây là muốn phá vỡ cả tòa vô định giới vực a. Ly Tiêu run rẩy, nhìn thấy Hắc Ám Tinh Không bên trong khổng lồ như thế một cỗ lực lượng sau, hắn rốt cục ý thức được hành động lần này cũng không phải là nói giỡn, đây là có khó có thể tưởng tượng thế lực muốn phá vỡ vô định giới vực, nhường vô định giới vực đổi chủ nhân. Ly Hoàng tiến vào Hắc Ám Tinh Không trung hậu, liền ngồi ngay ngắn ở một tấm màu đen trên vương tọa. Lấy hắn đỉnh phong bất hủ chiến lực, tự nhiên là có tư cách nắm giữ một trường vương tọa, cùng cái khác truyền kỳ bất hủ như thế ngồi ngay ngắn Hắc Ám Tinh Không bên trong. Ly Tiêu, Ly Nhiêm liền không có tư cách này, chỉ có thể đứng tại Ly Hoàng sau lưng, trôi nổi tại trong hư không một bên rung động, một bên yên tĩnh chờ lấy. Ly Minh, lần này công thành, chúng ta sẽ thành cả tòa vô định giới vực chủ nhân. Ly Hoàng một bên một tấm màu đen trên vương tọa, một tên đỉnh phong bất hủ mở miệng, trong ánh mắt có vẻ cuồng nhiệt. Ly Hoàng gật đầu, hướng Hắc Ám Tinh Không vô số trường vương tọa nhìn lại. Lăng Yên các hiển nhiên chỉ là cái này một cỗ thế lực ngầm một góc của băng sơn, còn có đông đảo kinh khủng thế lực thuộc về kia mấy vị thượng thần dưới trướng, lần này tất cả đều bắt đầu dùng. Chỉ vì phá vỡ vô định giới vực, mà kia mấy vị thượng thần đã nói qua, lần này phá vỡ vô định giới vực sau, bọn hắn một phương này ẩn nấp thế lực đem khống chế cả tòa vô định giới vực. Tương lai vô định giới vực đều chính là thế lực của bọn hắn địa bàn. Chư vị, chờ Hắc Ám Tinh Không bên trong bóng người lít nha lít nhít thời điểm, chỗ sâu một giọng giàn mua vang lên, đều xuyên lên đi. Nghe tiếng, Ly Hoàng nhìn về phía sau lưng Ly Tiêu, Ly Nhiêm hai người, như thế thấp giọng nói, mặc vào đi. Ly Tiêu ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Ly Nhiêm thì trầm ổn rất nhiều, lấy ra món kia trước đó được đến đặc thù áo bào đen, mặc tại trên thân. Ly Tiêu thấy thế, lúc này vừa mới phản ứng lại. Hành động lần này không thể bại lộ nửa điểm thân phận. Chỉ cần du, bao quát Ly Hoàng ở bên trong, cùng từng trương trên vương tọa những cái kia truyền kỳ bất hủ, đều mặc vào một thân áo bào đen. Tiếp lấy, bọn hắn mang lên trên một bộ huyết sắc quỷ vương mặt nạ, ẩn nặc thân phận. Ly Nhiêm hít sâu một hơi, học theo, đem một bộ quỷ vương mặt nạ bao trùm tại khuôn mặt phía trên. Làm quỷ vương mặt nạ bao trùm tại khuôn mặt phía trên một sát na, một cỗ quỷ dị khí tức liền từ Ly Nhiêm trên thân tiêu tán mà mở. Ly Tiêu cũng giống như thế, chỉ là tại đem quỷ vương mặt nạ chân chính mang lên mặt sau, thân thể của hắn lại không tự chủ được có chút run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, hướng về Hắc Ám Tinh Không trông được đi, lít nha lít nhít mang theo quỷ vương mặt nạ áo bào đen thân ảnh treo đứng ở trong hư không, lẫn nhau ở giữa đều khó mà nhận nhau, chỉ có thể thông qua áo bào đen xác nhận lẫn nhau đồng bạn thân phận. Cho đến giờ phút này, Hắc Ám Tinh Không bên trong lập tức tràn ngập lên nồng đậm túc sát chi khí. Vô định giới vực, giới vương cung. Vị trí chỗ tại Cửu Thiên Chi Thượng Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, tựa như Hắc Ám Tinh Không bên trong trắng xóa hoàn toàn thiên cung. Tăng thêm vô định giới vực nắm giữ 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ cấp cung chủ, cái này 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ lâu dài tọa trấn tại giới vương cung bên trong, đến mức vô định giới vực giới vương cung liên miên tiến vào Hắc Ám Tinh Không bên trong rất xa. Có 10 tòa giới vương cung nối thành một mảnh. Tiến tĩnh. Chính là Hắc Ám Tinh Không bên trong không đổi nhạc dạo, trắng xóa hoàn toàn vần cung bên trong, một đầu bạch ngọc trên hành lang đang có một đội đan đồng tay nâng đan hộ hướng về một chỗ trong thâm cung đi đến. Cái này mười mấy tên đan đồng mỗi một người đều một mặt vẻ hưng phấn, nhìn chung quanh đánh giá giới vương cung cái này mỹ lệ cảnh tượng, tựa như là lần đầu tiên tới cái này giới vương cung như thế, nhìn cái gì đều là mới lạ. Tại mười mấy tên đan đồng phía trước nhất, một vị công công một bên dẫn đường, một bên the thé giọng nói nói, đều theo sát, các ngươi là lần đầu tiên tại cái này lửa giới cung bên trong ban sai, cũng không thể cho nhà ta làm hư hại đi. Nói, kia công công rỗi ra tay hoa, chỉ điểm sau lưng mười mấy tên đan đồng.
Vâng.
Mười mấy tên đan đồng có người, cùng nhau đáp lại. Lý công công, ngài là lúc nào gia nhập giới vương cung? Một đám đan đồng bên trong, một tên mập mạp có chút linh hoạt, một mặt vẻ sùng bái thổi phồng. Nhắc qua hướng, kia Lý công công có chút cao hứng, thanh âm sắc nhọn thua lên tay hoa nói, nhà ta tại lửa này giới cung đã mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt đi. Lúc trước Hỏa cung chủ còn là một vị bất hủ hoàng triều hoàng chủ lúc, nhà ta liền theo cung chủ. Về sau, nhìn tận mắt nhà ta Hỏa cung chủ một đường tấn thăng đến đỉnh cao nhất bất hủ, tiến vào chiếm giữ cái này lửa giới cung bên trong, trở thành chúng ta vô định giới vực chủ nhân một trong. Mấy trăm ngàn năm, Lý công công thật sự là không dễ dàng. Lý công công nói xong, sau lưng lập tức chuyển đến hơn 10 vị đan đồng định hót thanh âm. Đặc biệt là cái kia mập mạp, đi nhanh mấy bước đi vào Lý công công bên thân, túi đầu không lưng thổi phồng, còn kém nhận đối phương chan vôi. Lý công công bị thổi phồng phải cao hứng, cười không ngừng, nhà ta Hỏa cung chủ am hiểu luyện đan, cũng ưa thích luyện đan, cho nên thiếu không được đan đồng. Các ngươi có thể được tuyển chọn đến phụng dưỡng cung chủ luyện đan, là các ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Đừng cảm thấy nhà ta khuyết đại, cho dù ngồi tại đan lô bên cạnh ngày đêm người người đặt khí, tu vi đều có thể ngày đêm tinh tiến. Nếu là hầu hạ tốt, một viên đan dược ban thưởng, nói không chính xác liền có thể phá một cái đại cảnh giới. Một đám đan đồng nghe được ánh mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn tốn hao trọng kim tiến vào cái này lựa giới cung bên trong, không phải là vì cái này sao? Đương nhiên, Lý công công tiếng nói nhất chuyện, nếu là xảy ra sai sót, dẫn lửa công chúa không vui, nhưng là muốn rút gân luật ra, cũng đừng nói nhà ta không có nhắc nhở các ngươi. Công công nói đúng. Một đám người vừa đi tại Hắc Ám Tinh Không bên trong bạch ngọc trên hành lang, một bên nghe vị này giới vương cung Lý công công gian dạy. Trong lúc bất chi bất giác, liền tới một tòa hỏa hồng sắc bất hủ trước thần điện. Chương 1158, dị biến. Phương nào đạo trích? Chương 1158, dị biến. Phương nào đạo trích? Mười mấy tên đan đồng không người đứng tại hỏa hồng sắc bất hủ trước thần điện, một chút đan đồng nhịn không được hiếu kỳ, hướng về kia hỏa hồng sắc bất hủ trong thần điện nhìn quanh. Đặc biệt là cái kia mập mạp đứng tại Lý công công bên cạnh, một đôi mắt không an phận liếc trộm. Chỉ thấy kia bất hủ trong thần điện có một tòa to lớn hỏa diễm đan lô bên trong tràn ngập nhiệt độ khó có thể tưởng tượng nóng bỏng liệt diễm, trận trận kinh người đan hương cũng từ đan lô bên trong tràn ra. Mà tại trước lò luyện đan một chương bồ đoàn bên trên, đang lăng không ngồi xếp bằng một tên thân mang lửa bảo trung niên nhân. Nhìn thấy trung niên nhân kia, mập mạp không khỏi mở to hai mắt nhìn, đáy lòng của hắn run rẩy, mơ hồ đoán được thân phận đối phương, thầm nghĩ trong lòng, vị này chính là cái kia trong truyền thuyết Hỏa cung chủ sao? Lửa giới cung chủ nhân chính là Hỏa cung chủ, là vô định giới vực 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ bên trong đó một vị. Còn lại đan đồng nhìn về phía kia bất hủ trong thần điện, như thế một mặt vẻ kính sợ. Đỉnh cao nhất bất hủ, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, đặc biệt là giới vương cung 10 vị cung chủ, là cả tòa vô định giới vực chủ nhân, chân chính áp đảo vô định giới vực toàn bộ sinh linh trên đỉnh đầu. Tiểu tử ngươi nhóm đừng nhìn loạn. Lý công công trong tay bưng lấy phất trần, thần sắc trên mặt có chút đắc ý, lấy nhà mình cung chủ làm ngạo. Có Hỏa cung chủ làm chỗ dựa, hắn đồng dạng tại vô định giới vực dưới một người trên bằng người. Ngay tại Lý công công đắc ý, hơn 10 vị đan đồng hướng về bất hủ thần cung bên trong kia một bộ lửa bảo thân ảnh nhìn lại lúc, dị biến nhưng cũng ở thời điểm này phát sinh. Bất hủ thần cung bên trong, kia lửa bảo trung niên nhân chợt ngẩng đầu, giống như là đã nhận ra cái gì, có thể hết thảy đều đã quá muộn, chỉ thấy một đầu vô cùng sắc bén đuổi gai xuyên thủng kia lửa bảo thân ảnh lồng ngực, máu tươi trong nháy mắt theo kia vết sắc đuổi gai phun ra. Ai? Lửa bảo thân ảnh một tiếng kinh sợ, đây hết thảy tới quá mức đột ngột, một giây trước hoàn hư không bình tĩnh, một giây sau liền sát cơ đột nhiên hiện, làm hắn vị này đỉnh cao nhất bất hủ đều không có phát giác. Có thể ngay sau đó, tự trong hư không dò ra vô số đầu hắc ám đuổi gai, những này hắc ám đuổi gai dài nhỏ, giống như là từng đầu thép tuyến thẳng băng, đâm vào Hỏa cung chủ thể bên trong, chui vào vô số trong mạch máu, lại từ dưới làn da như côn trùng giống như chui ra. Trong chốc lát, máu tươi tràn ngập, đau đớn kịch liệt, khiến kia lửa bảo thân ảnh đều run rẩy không thôi. Lửa bảo thân ảnh mong muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện động đậy không được mảy may. Cái gì? Mười mấy tên đan đồng đều bị trước mắt đột nhiên xuất hiện kinh khủng một màn sợ ngây người. Cung chủ, Lý công công muốn rách cả mí mắt, cũng tương tự không thể tin được một màn trước mắt. Hỏa cung chủ thế nhưng là một vị 97 giai đỉnh cao nhất bất hủ, ở đằng kia hắc ám bụi gai phía dưới, thế mà không có chút nào sức phản kháng, cái này sao có thể? Tiếp lấy, lửa bảo thân ảnh đầu lâu nổ tung, chỉ còn lại có thân thể im ắng rơi đập trên mặt đất. Đường đường một vị đỉnh cao nhất bất hủ, lại cứ như vậy bị người mẫn diệt sinh cơ, chặt đứt nhân quả, vỡ lạc. Ầm ầm, cả tòa giới vương cung bắt đầu chấn động kịch liệt. Lửa giới trong cung dị biến, đã dẫn phát mặt khác 9 vị đỉnh cao nhất bất hủ phát giác. Phương nào đạo trích? Chỉ thấy hắc ám tinh không bên trong, có tức giận âm thanh từ cái khác giới vương cung bên trong vang lên. Tiềm ẩn chi lực cho dù là mạnh, cũng không có khả năng tại săn giết một vị đỉnh cao nhất bất hủ sau không bại lộ. Chật, cả tòa giới vương cung bên trong bay ra vô số kinh khủng thân ảnh, đều là giới vương cung bên trong cung phụ. Những này thân ảnh đi vào không trung, đều mắt lộ ra vẻ đề phòng nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu hắc ám tinh không. Mà giờ khắc này, lửa giới trong cung đã đại loạn, mập mạp còn không có từ một vị đỉnh cao nhất bất hủ vẫn lạc bên trong lấy lại tinh thần, liền tại đám người hỗn loạn bên trong ngẩng đầu nhìn lại, thấy được đời này khó quên một màn. Chỉ thấy trong hư không tối tăm, vô số áo bào đen thân ảnh hiện hiện. Những này áo bào đen thân ảnh, mỗi một người đều mang theo huyết sắc quỷ vương mặt nạ. Bọn hắn im hơi lặng tiếng, khí tức bị áo bào đen ẩn giấu, không ai biết thân phận của bọn hắn. Đồng thời, áo bào đen thân ảnh số lượng nhiều lắm, giống như là bầu trời đầy sao, đúng là trải rộng cả tòa giới vương cung trên không, đang lạnh lùng túi đầu nhìn về phía dưới giới vương cung. Cái gì? Lý Công Công chưa từ trong bi thống tỉnh lại, liền thấy được tình cảnh như vậy. Hắn tâm thần rung mạnh, con người đột nhiên co lại, nhìn xem cái này vô số áo bào đen thân ảnh có chút choáng váng, đây là muốn làm gì? Những người này chẳng lẽ lại là muốn phá vỡ cả tòa vô định giới vực sao? Điên rồi. Những người này đều là tên điên. Lý Công Công tự lẩm bẩm, chỉ vì dưới mắt thấy chứng một màn quá mức kinh thế hai tục. Vô định giới vực bên trong, vô tận tuế nguyệt đến nay nào có thế lực có can đảm công phạt giới vương cung. Bọn chuột nhắt. Vâng. Theo hắc ám tinh vũ bên trong vô số áo bào đen thân ảnh hiện hiện, phía dưới giới vương cung bên trong có to lớn hư ảnh nổi lên. Kia là một tôn tóc trắng huyền môn lão giả, pháp tướng thông thiên triệt địa, chính là vô định giới vực một vị cung chủ. Giờ phút này hạo đãng pháp tướng hiện hiện về sau khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời áo bào đen thân ảnh. Theo tóc trắng huyền môn lão giả hiện hiện, mà khác tám tôn to lớn hư ảnh cũng từ phía dưới giới vương cung bên trong xuất hiện. Mỗi một vị đều là đỉnh cao nhất bất hủ. Chín người này, tăng thêm trước đó vẫn là rơi lửa bào trung niên nhân chính là cả tòa vô định giới vực chủ nhân. Chỉ là lửa bào trung niên nhân trước một bước vẫn lạc, hiện tại chỉ còn lại có 9 người. Theo 9 người xuất hiện, lực áp bách là kinh khủng cấp. Trên bầu trời, vô số áo bào đen thân ảnh bên trong đó một đạo áo bào đen thân ảnh run rẩy. Lý Tiêu nhìn xem kia 9 thân ảnh, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là ở trước mặt đối cái này kinh khủng một khắc lúc, thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy. Lần này phương 9 tôn to lớn thân ảnh, thế nhưng là cả tòa vô định giới vực chủ nhân, là cao không thể chạm tồn tại. Mà bây giờ, bọn hắn làm cái gì? Cùng cái này 9 tôn to lớn tồn tại là địch. Không lâu áp lực nhường Ly Tiêu không ngăn được run rẩy. Một bên, một đạo áo bào đen thân ảnh quay đầu hướng hắn xem ra, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Ly Tiêu vẫn có thể nhận ra cái kia chính là phụ hoàng Ly Hoàng. Dường như biểu hiện của hắn khiến Ly Hoàng có chút bất mãn, tâm lý tố chất quá kém. Mà trái lại cách đó không xa một đạo khác áo bào đen thân ảnh Ly Nhiêm thân ảnh bình tĩnh, dường như cũng không có quá nhiều khẩn trương, khiến Ly Hoàng hài lòng, lập tức phân cao thấp. Sợ cái gì? Ly Hoàng lạnh nhạt thanh âm tại trong hư không tối tăm vang lên. Kia chín tôn đỉnh cao nhất bất hủ mặc dù kinh khủng, nhưng còn chưa tới phiên bọn hắn đến ứng đối, tự có người ứng đối. Hi hi. Quả nhiên, theo vô định giới vực chín tôn đỉnh cao nhất bất hủ hiện thân, trong hư không tối tăm vang lên một đạo nghịch ngợm vui cười âm thanh. Tiếp lấy, tại vô số áo bào đen thân ảnh một bên trong hư không tối tăm, một phương chân trời giấy lên thông thiên hỏa diễm, một tôn hỏa diễm phượng hoàng tự trong bóng tối dương cánh, từ kia đẩy trời trong ngọn lửa, đi ra một bộ hỏa diễm váy dài nữ tử. Hỏa diễm váy dài nữ tử cũng không che giấu chân thân, không có cái kia tất yếu, chính là giống như hỏa diễm bên trong tinh linh như thế Diệp Hoàng Nhi. Theo Diệp Hoàng Nhi hiện thân, còn lại tam phương chân trời cũng có thông thiên triệt địa pháp tướng hiện hiện. Phương Nam Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, trùng thiên sóng lớn mãnh liệt mà đến, lần này không còn là hình chiếu, mà là chân thực sóng lớn tồn tại, sóng lớn một khi xuất hiện, liền che mất kia một bên Hắc Ám Tinh Vũ bên trong bóng đêm vô tận sao trời. Chương 1159, Huyền Ngọc Lão Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Chương 1159, Huyền Ngọc Lão Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Ở đằng kia sóng lớn đầu sóng phía trên, một vị phiên phiên công tử đứng đấy, trong tay đong đưa quả xếp, mặt mỉm cười. Phương Tây Tinh Vũ bên trong, Tát Thiên Điệu đống nhiên đen kịt một màu, đem vô tận sao trời điểm điểm ánh sáng đều che đi. Trong bóng đêm, một tên bóng đen nữ tử xuất hiện, sau người vô số hắc ám mũi gai bung đẩy, đâm xuyên không gian mít lũy, chính là săn giết lửa giới cung cung chủ hắc ám mũi gai. Lấy 110 trên bậc chiến lực, săn giết một vị 97 giai đỉnh cao nhất bất hủ tự nhiên không phải việc khó gì. Giờ phút này, trong đó một đầu hắc ám mũi gai bên trên còn treo một cái đầu lâu. Đầu lâu kia chính là lửa giới cung cung chủ đầu lâu, trừng lớn hai mắt, máu tươi tràn ngập cả khuôn mặt gò má. Một bên khác, một thân kim giáp thuẫn sơn cũng giống vậy hiện thân, vắt trên lưng lấy một mặt kim sắc thần thuẫn, cùng một thanh kim sắc cự kiếm. Hắn giống như là một vòng kim sắc mặt trời, từ trong hư không tối tăm bước ra về sau, một phương tinh vũ đều bị kim sắc chiếu sáng thông thấu. Trong lúc nhất thời, bất luận là Diệp Hoàng Nhi, vẫn là Chiết Phiến công tử, Nguyên Ảnh, Thuấn Sơn đều là 110 giai phía trên đỉnh cao nhất bất hủ, khí tức chấn động cả tòa Hắc Ám tinh vũ. Tuy chỉ có 4 người, nhưng lại lấy 4 người chi lực đè lại vô định giới vực 9 vị đỉnh cao nhất bất hủ. Ầm ầm, hư không chấn động. Tăng thêm Diệp Hoàng Nhi 4 người, một phương này không lớn tinh vũ bên trong chừng 13 vị đỉnh cao nhất bất hủ đang đối đầu. Theo Diệp Hoàng Nhi 4 người hiện thân, đến không hết áo bào đen thân ảnh cũng bình tĩnh lại. Thượng thần, vô số áo bào đen thân ảnh có người, ánh mắt nhìn về phía Hắc Ám Tinh Vũ bên trong 4 người, mắt lộ ra vẻ của nhiệt. Trong đó, Ly Nhiêm, Ly Tiêu, mấy người cũng nhìn xem, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Hôm nay rốt cục gặp được phía sau chân chính chúa tể giả. 4 vị này chính là mấy vị kia thượng thần sao? Một trương huyết sắc quỷ vương dưới mặt nạ, Ly Nhiêm ánh mắt lấp lóe. Ly Tiêu cũng trừng to mắt nhìn xem, lần này hủy diệt vô định giới vực giới vô cùng, chính là 4 vị này kinh khủng tồn tại chủ trì sao? Ngay cả phụ hoàng đều muốn nghe lệnh làm việc. Mặt khác, còn có màu đen lâu thuyền bên trong kia đếm không hết truyền kỳ đám bất hủ bọn họ cũng phải nghe khiến. Ngay từ đầu Ly Tiêu còn tại chất vấn, người nào có thể làm phụ hoàng cùng nhiều như vậy truyền kỳ bất hủ nghe lệnh, nhưng nhìn tới Hắc Ám Tinh Vũ bên trong 4 người kia sâu không lường được kinh khủng tu vi chi lực sau, Ly Tiêu cũng là không khỏi tâm phục khẩu phục. 4 người này giống như 4 tòa vực sâu, lấy hắn đỉnh tiêm bất hủ cảnh giới, vậy mà nhìn không tấu 4 người sâu cạn. Nhìn một cái, chỉ có thể cảm thấy 4 người hình như lỗ đen, sâu không thấy đáy. Cái này ít nhiều có chút kinh khủng. Tu vi bậc nào khả năng làm đến bước này? Hóa ra là thái nhất cổ tộc dư nghiệt. Phía dưới, giới vương cung bên trong, một vị tóc trắng huyền môn lão giả ngẩng đầu, đạm mạc nhìn về phía kia Hắc Ám Tinh Vũ bên trong 4 đạo rộng lớn pháp tướng. Còn lại 8 tôn vô định giới vực đỉnh cao nhất bất hủ cũng là ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt vẻ mặt lạnh lùng. Mới đầu bọn hắn còn tức giận, nhưng tại thấy là thái nhất cổ tộc Dư Nguyệt về sau, liền bình thường trở lại. Hiện nay, cả tòa nguyên sơ vũ trụ bên trong đều tại một tờ thanh trừ ra lệnh, truy sát những này thái nhất cổ tộc Dư Nguyệt, những này thái nhất cổ tộc Dư Nguyệt tất nhiên là muốn phản kích. Huyền Ngọc Lao Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Đầu sóng phía trên, Phiên Phiên công tử đong đưa quạt xếp, mặt mỉm cười túi đầu quan sát kia huyền môn lão giả tóc trắng, trong mắt có vẻ trêu tức. Một thân kim giáp tuấn sơn, uống thanh mở miệng, động thủ đi. Chỉ là vô định giới vực, chúng ta có thể trấn áp thô bạo, không cần nói nhảm. Vô định giới vực 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ, đều là 100 giai tả hữu cấp độ đỉnh cao nhất bất hủ. Mặc dù số lượng so với hắn 4 người nhiều gấp mấy lần, có thể 4 người đều là 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, hoàn toàn có thể trấn áp thô bạo. Theo đám người sắp động thủ, Diệp Hoàng Nhi nhìn một phía, lại như cũng không nhìn thấy Diệp Thánh thân ảnh, trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Vâng. Mà xuống một giây, Thuận Sơn đã nhanh chân bước ra, không có cái gì chờ đợi, kim sắc dài thuận rơi vào trong tay của hắn, một cái tay khác trong tay kim sắc đại kiếm đã chém xuống. Cái này chém xuống một kiếm, thiên địa nháy mắt biến thành một mảnh đại dương màu vàng nóng, kinh khủng đỉnh cao nhất bất hủ chi lực che mất hắc ám tinh không phía trên, làm thiên địa rung động, đúng là trực tiếp độc thủ, muốn cầm xuống vô định giới vực còn thừa 9 vị đỉnh cao nhất bất hủ. Huyền Ngọc hừ lạnh, cùng còn lại 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ nhìn nhau, cùng nhau bước ra một bước. Trong chốc lát, hắc ám tinh vũ phía trên, đỉnh cao nhất đám bất hủ bọn họ giao thủ, uy năng hạo đãng, che mất tất cả. Phía dưới, vô số áo bào đen thân ảnh nhìn nhau, xông về giới vương cung. Đỉnh cao nhất bất hủ phụ trách cùng đỉnh cao nhất bất hủ chém giết, mà bọn hắn thì phải diệt sát đi giới vương cung bên trong còn lại tất cả mọi người. Trận chiến này, tất thắng. Một đạo áo bào đen thân ảnh hướng phía dưới phóng đi, trong mắt có vẻ cuồng nhiệt. Một trận chiến này nếu là diệt đi giới vương cung, tương lai cả tòa vô định giới vực đều chính là bọn hắn. Ly Tiêu vẻ mặt khẩn trương, hắn cũng là đời người lần thứ nhất tham dự vực này đại chiến, lại là lấy người thần bí tạo phản thân phận, thẳng hướng ngày bình thường coi là thánh địa giới vương cung. Quá tâm tình khẩn trương, nhưng hắn tứ chi run rẩy, trái lại cách đó không xa, đồng dạng một thân hắc bào ly nghiêm, lại trầm ổn hơn nhiều. Thấy thế, Ly Tiêu khôi phục, cũng dần dần bình tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, cả tòa giới vương cung lâm vào chiến hỏa bên trong. Vô số người áo đen tại giới vương cung bên trong cùng người chém giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi cùng ánh lửa tại giới vương cung bên trong bốc lên. Mà phía trên, 13 vị đỉnh cao nhất bất hủ chi chiến càng là kinh khủng tuyệt luân. Huyền Ngọc, ngươi che giấu tu vi. Trong cao không, truyền đến một tiếng kinh sợ, hình như có dị biến xảy ra, là chết phiến công tử. Tiếp lấy, khiến Thuận Sơn, Ngụy Ảnh, Diệp Hoàng Nhi cùng nhau biến sắc chính là, một mực duy trì lấy 100 giai chiến lược Huyền Ngọc bước ra một bước phía dưới, từ vị này huyền môn lão giả tóc trắng gầy gò trong thân thể, lại như bài sơn đảo hải tiêu tán ra thuộc về 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ khí tức. Lập tức chặn lại Thuận Sơn kia kinh đảo hải lãng kim sắc kiếm khí công phạt. Không chỉ như thế, có hai vị vô định giới vực cung chủ, cũng cùng Huyền Ngọc như thế, không tiếp tục cần giấu, bước ra một bước về sau, trong thân thể đồng dạng tiêu tán ra thuộc về 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ khí tức. Theo ba người một phát, rơi xuống hạ phong vô định giới vực cái này, một bên trong nháy mắt ổn định thế cục. Tăng thêm nhân số càng hơn một bậc, ngược lại chiếm cứ thượng phòng, đem Diệp Hoàng Nhi bốn người ép xuống. Cái gì? Diệp Hoàng Nhi biến sắc. Phiền toái. Thuận Sơn, Nguyên Ảnh hai người một bên độc thủ, một bên sắc mặt khó coi, trong nháy mắt tăng lớn áp lực, dường như biểu lộ cái này vô định giới vực đã sớm chuẩn bị. Vô định giới vực bên trong đúng là nhiều hơn ba vị 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ, trước đó bọn hắn nhưng không có thu đến một chút tin tức. Hôm nay, diệt trừ các ngươi những này thái nhất cổ tộc dư nghiệt. Hắc ám tinh vũ bên trong, Huyền Ngọc quanh thân kình phong phần phật, thần sắc hắn lạnh lùng, sau lưng thiên địa kim quang đại phóng. Có vô số kim sắc trận văn tại hắc ám tinh không bên trong hiện hiện, hợp thành một tòa to lớn kim sắc lồng giam huyền môn trận pháp, đem vô định giới vực giới vương cung liên quan tất cả mọi người bao phủ tại trong đó, phòng ngừa bất luận kẻ nào đào thoát. Cái này rõ ràng là muốn đem Diệp Hoàng Nhi bốn người một mẹ hút gọn, vây chết ở trong đó. Trong lúc nhất thời, hư không run rẩy. Chương 1160, còn có vị thứ 5 thượng thần. Chương 1160, còn có vị thứ 5 thượng thần. Cái gì? Mà phía dưới, vô số áo bào đen thân ảnh đang cùng giới vương cung cao thủ chém giết, nhìn xem bị ép vào hạ phong bốn vị thượng thần, không khỏi biến sắc. Bốn vị thượng thần lại bị ép xuống tới hạ phong. Cái này khiến không ít áo bào đen thân ảnh sắc mặt khó coi, trận chiến này bốn vị thượng thần nếu là không cách nào thủ thắng, bọn hắn đem không một người có thể sống rời đi nơi này. Giang giác. Ngay tại kim sắc trận văn sắp khép lại lúc, hắc ám tinh vũ bị đột nhiên xé toạc ra, giữa thiên địa xuất hiện một đạo kinh khủng màu đen khe hở. Màu đen khe hở thông thiên triệt địa, giống như là một đạo dữ tợn vết sẹo, vắt ngang tại hắc ám tinh vũ ở giữa, xé rách kim sắc trận pháp. Bất thình lình lại biến đổi cho nên, làm cho người tất cả mọi người ngẩn người. Người nào? Lần này đến phiên Huyền Ngọc kinh sợ, nhìn phía này thiên địa ở giữa màu đen nhánh cái khe to lớn. Kim sắc trận pháp không thể thành hình, bị màu đen khe hở từ đó xé rách. Đồng thời, từ cái này màu đen trong cái khe có không gì sánh kịp khí tức khủng bố tiêu tán mà ra, cái này rõ ràng là có kinh khủng tồn tại giáng lâm. Diệp Hoàng Nhi, Chết Phiến công tử, Thuận Sơn cùng Nguyệt Ảnh bốn người cũng nhìn sang, biến cố bất thình lình, đồng dạng khiến mấy người ngẩn người. Ngay sau đó, một tiếng cao vút tiếng long ngâm tự màu đen trong cái khe truyền ra, nương theo một cỗ mênh mông uy năng tu ra. Cái này một cỗ uy năng thuộc về 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ, không kém chút nào tại Huyền Ngọc những người này. Là ai? Chết Phiến công tử trừng to mắt, người tới xem bộ dáng là bọn hắn một bên, không phải sẽ không xé rách rơi Huyền Ngọc cái này huyền môn lão nhi kim sắc lồng giam trận pháp. Nhưng là, từ kia màu đen nhánh trong cái khe tiêu tán ra khí tức khủng bố, hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. giống nhau nghi vấn cũng tại Thuận Sơn, Nguyên Ảnh trong lòng quanh quẩn. Liền xem như Diệp Hoàng Nhi, cũng giống vậy mê mang, cái kia màu đen trong cái khe khí tức nàng như thế chưa từng gặp qua. Phía dưới, vô số áo bào đen thân ảnh mang theo huyết sắc quỷ vương mặt nạ nhìn xem, hiếu kỳ cuối cùng là thần thánh phương nào xuất hiện? Chẳng lẽ lại còn có vị thứ năm thượng thần? Ly Nhiêm hỏi lên. Ly Tiêu trừng to mắt, còn có vị thứ năm thượng thần? Không có. Một bên, một tên áo bào đen người thần bí lắc đầu, thanh âm truyền ra, đúng là Ly Hoàng thanh âm. Ly Hoàng dĩ nhiên thẳng đến tại hai người bên thân, chỉ là tất cả mọi người mặc trường bào màu đen, không thể nhận ra. Không, hoàn toàn chính xác còn có một vị thượng thần. Một tên khác người áo đen lắc đầu, phủ định Ly Hoàng lời nói. Cái này khiến Ly Hoàng khẽ giật mình, hướng người áo đen kia nhìn lại, Thành Hoàng, ngươi đây là ý gì? Kia mở miệng người áo đen, đúng là giống nhau là một vị đỉnh phong bất hủ, là một cái khác bất hủ hoàng triều hoàng chủ. Thành Hoàng nói, hoàn toàn chính xác còn có vị thứ năm thượng thần, ta ngẫu nhiên một lần từng nghe nói bốn vị thượng thần đề cập qua một lần, chỉ là lần này đại chiến mở ra về sau đều chưa từng xuất hiện, ta coi là cái này vị thứ năm thượng thần sẽ không xuất hiện. Vị thứ năm thượng thần, thật là có. Trung quanh không ít áo bào đen người thần bí khẽ giật mình, cùng nhau hướng kia kinh khủng màu đen trong cái khe nhìn lại. Cái này kinh khủng màu đen trong cái khe xuất hiện sẽ là vị thứ năm thượng thần sao? Phương nào đạo trích? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Huyền Ngọc tức giận, kim sắc lồng giam trận pháp tại một khắc cuối cùng bị phá, làm hắn sớm đã chuẩn bị thủ đoạn này mất đi hiệu lực, tổn thất không nhỏ. Càng quan trọng hơn là, không cách nào toàn bộ tù giết thái nhất cổ tộc Dư Nghiệt. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, kia màu đen nhánh trong cái khe rõ ra một quả to lớn màu đen long đầu giống như là một khối màu đen đại lục, nó quá mức khổng lồ, sáu cái sừng rồng thông thiên chật địa, mũi thở ở giữa phun ra long tức đều là hỗn độn khí. Da dày thịt béo, đặc biệt là trên thân thể tiêu tán ra khí tức cho thấy, đây là một tôn hàng thật giá thật 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ quái vật. Cái này khiến cho mọi người biến sắc. Đây là quái vật gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này sau, hít sâu một hơi. Bực này quái vật bọn hắn có thể chưa bao giờ thấy qua. Liền xem như Huyền Ngọc chờ Huyền Môn bên trong người đều là ánh mắt co rụt lại, trước mắt cái này hỗn độn hắc long bọn hắn cũng là cuộc đời ít thấy, bọn hắn đi qua vô số không gian thế giới, đều chưa từng gặp qua bực này quái vật. Mau nhìn, còn có người. Phía dưới, có người bỗng nhiên kinh hô, giống như là chú ý tới cái gì, ngón tay chỉ hướng màu đen long đầu phía trên, dường như tại màu đen long đầu phía trên còn có tồn tại gì như thế. Tất cả mọi người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả thật ở đằng kia màu đen nhánh long đầu phía trên thấy được một thân ảnh. Thân ảnh kia một bộ bạch bào, đứng đỉnh đầu rồng mừng, đứng chắc tay, cuồng bạo kình phong thổi qua, đem hắn một bộ bạch bào thổi đến bay phất phới. Hắn liền như thế đứng tại màu đen long đầu phía trên, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Diệp Thánh. Diệp Hoàng Nhi khi nhìn đến là Diệp Thánh xuất hiện về sau, miệng nhỏ không khỏi mở lớn. Diệp Thánh hắn nhận biết, có thể hắn tọa hạ khi nào nhiều dạng này một tôn 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ cấp dị thú. Điểm này nàng trước đó thế nhưng là một chút không rõ ràng. Hắn đi là ngự thú lưu sao? Diệp Hoàng Nhi mê mang, thật đúng là không biết được Diệp Thánh có loại này chuẩn bị ở sau. Hơn nữa cái này dị thú mạnh ngoại hạng, 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ, không kém chút nào tại chiếc phiến công tử bọn hắn này một đám hạt giống. Hắn là ai? Thuấn Sơ đúng thanh mở miệng, cũng không nhận ra Diệp Thánh, nhưng nhìn Diệp Hoàng Nhi biểu lộ, dường như nhận biết trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bạch bào thân ảnh. Nguyên Ảnh, chiếc phiến công tử cũng hướng Diệp Hoàng Nhi nhìn lại, bọn hắn như thế không biết Diệp Thánh, chưa bao giờ thấy qua, trong lúc nhất thời không cách nào xác nhận thân phận của đối phương. Càng quan trọng hơn là, không cách nào xác định là địch hay bạn. Hắn chính là Diệp Thánh. Diệp Hoàng Nhi ngẩn người, vô ý thức mở miệng. Cái gì? Hắn chính là kia Diệp Thánh. Nghe vậy, Thuấn Sơn, Nguyên Ảnh khẽ giật mình. Chiếc phiến công tử càng là suýt nữa cắn đầu lưỡi, hành động lần này Diệp Hoàng Nhi mời Diệp Thánh hắn là biết, thế nhưng là đại chiến đến tận đây, người này cũng không từng xuất hiện, hắn đều coi là người này bởi vì e ngại sẽ không xuất hiện, cũng một mực không có để ý. Bởi vì trong truyền thuyết vị này từ Sơn Vương giới bên trong đi ra hạt giống, chỉ là một vị 100 giai đỉnh cao nhất bất hủ mà thôi, không tạo được tác dụng quá lớn. Không nghĩ tới, loại tình huống này lại là xuất hiện, lại tọa hạ ngự thú, cùng bọn hắn là giống nhau tồn tại. Ầm ầm. Thiên địa hạo đãng, vô tận không gian phong bạo từ cái này màu đen trong cái khe tuôn trào ra, đem màu đen long đầu bên trên Diệp Thánh một bộ bạch bào thổi đến bay phất phới, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Tiền bối, Ly Như Ngọc, khó có thể tin nhìn xem màu đen long đầu bên trên xuất hiện thân ảnh, không phải một mực tại trong miếu hoang dạy bảo hắn tu hành Diệp Thánh còn có thể là ai? Tại đại chiến trước, hắn từng tiến về qua trong miếu hoang muốn thấy Diệp Thánh một lần cuối, chỉ vì trận chiến này quá mức nguy hiểm, không biết mình còn có thể hay không còn sống trở về. Đã từng khuyên nhủ qua Diệp Thánh, trước thời gian rời đi vô định giới vực, bởi vì hắn biết rõ thượng thần nhóm một khi động thủ, cả tòa vô định giới vực đem lâm vào ngập trời hạo kiếp, không biết phải có bao nhiêu người bị cuốn vào. Nhưng bây giờ, cái kia màu đen long đầu bên trên xuất hiện thân ảnh, nhường Ly Nhiêm có một loại cảm giác nằm động. Cuối cùng tại trong miếu hoang không có nhìn thấy thân ảnh, vậy mà xuất hiện, lại là lấy loại phương thức này xuất hiện. Chương 1161, địa táng tham chiến. Kinh khủng một trận chiến chương 1161, địa táng tham chiến. Kinh khủng một trận chiến là hắn. Ly Tiêu trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem hắt trên đỉnh đầu rồng kia một bộ bạch bào thân ảnh. Người khác không nhận ra Diệp Thánh, hắn nhưng là nhận ra. Thúy Phong Sơn phía trên, trong miếu đổ nát rượi vào Phật đà tượng đá uống rượu người, chính mình từng đi mời chào qua hắn. Lúc trước chỉ là vì gây mất Ly Nhiêm cơ duyên, lại không nghĩ rằng cái này bạch bảo thân ảnh thân phận chân chính là hành động lần này thượng thần một trong. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ly Nhiêm hắn, một mực tại đắp lên thần giáo đạo. Kịp phản ứng Ly Tiêu, một đôi mắt lập tức liền ghen ghét tới đỏ bừng. Thượng thần là bực nào tồn tại? siêu việt phụ hoàng Ly Hoàng đỉnh cao nhất bất hủ. Lại tại đỉnh cao nhất bất hủ bên trong, đều là khó có thể tưởng tượng kinh khủng cấp nhân vật, có can đảm công phạt giới vô cùng, đứng ở một phương này nguyên sơ vũ trụ đỉnh tiêm một nhóm người vật. Có thể bị bực này nhân vật chỉ điểm, quả thực là tám đời đã tu luyện phúc phận, làng lịch tiên cơ duyên. Hắn Ly Nhiêm có tài đứa gì, có thể bị bực này kinh khủng tồn tại dạy bảo, mà không phải hắn. Khó trách. Khó trách Ly Nhiêm trong thời gian ngắn liền có thể phá cảnh đỉnh tiêm bất hủ có bực này kinh khủng tồn tại dạy bảo, ta cũng giống vậy có thể. Ly Tiêu ghen ghét tới phát cuồng. Không ngừng ghen ghét Ly Nhiêm có thể đắp lên thần giáo đạo, càng ghen ghét hắn có thể cùng một vị thượng thần quan hệ như thế thân cận, đây là như thế nào nghịch thiên cơ duyên. Thậm chí chỉ cần kia thượng thần gật đầu, hắn cái này thái tử chi vị phụ hoàng ngay lập tức sẽ phế bỏ, thay đổi Ly Nhiêm. Cách đó không xa, Ly Hoàng cùng Thạch Hoàng Huyền không đứng chung một chỗ, như thế ngẩng đầu nhìn lại cái này Hắc Long xuất hiện rung động cảnh tượng. Quả thật là thứ năm tôn thượng thần. Thạch Hoàng nói rằng, Ly Hoàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng mạnh mẽ thở dài một hơi, một vị mới thượng thần xuất hiện, không nghi ngờ gì có thể ổn định thế cục, một lần nữa đem vô định giới vực giới vương cung đè xuống. Dạng này bọn hắn cũng liền có thể còn sống sót. Diệp Thánh, Hắc Ám Tinh Vũ bên trong, Diệp Hoàng Nhi đứng tại liệt Diễm Phượng Hoàng bên trong nhìn xem xuất hiện Diệp Thánh, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thánh tọa hạ ngự thú lại cường đại như thế, liền phá lệ ngạc nhiên mừng rỡ. Tốt. Nguyên Ảnh thở dài một hơi, mỉm cười. Thuấn Sơn cùng Chiết Phiến công tử nhìn nhau, trong mắt mặc dù đều có vẻ ngoài ý muốn, thế nhưng như thế thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lúc trước hai người đều không thế nào có thể để ý cái này bị Diệp Hoàng Nhi kéo vào trong đội ngũ tân tấn hẳn giống. Vâng. Màu đen trong cái khe, địa táng mở ra miệng rồng, màu đen long đầu bên trong phun ra thổ tức, mãnh liệt hỗn độn liệt diễm lập tức đốt hướng vô định giới vực một đám đỉnh cao nhất bất hủ. Đáng chết. Vô định giới vực mấy vị đỉnh cao nhất bất hủ rút lui, kia hỗn độn thổ tức quá mức kinh khủng, nhiệt độ cao đến dọa người, vừa mới thổ tức liền đem không gian bích lũy đều đốt thủng, bọn hắn cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm giác được trong đó cường đại lực phá hoại, nếu là không tránh, vô cùng có khả năng bị đốt thành tro bụi. Uy năng thuộc về đỉnh cao nhất bất hủ 110 giai. Có điệu táng xuất hiện, vô định giới vực giới vương cung lập tức liền rơi xuống hạ phong. Tăng thêm điệu táng, thái nhất cổ tộc hạt giống bên này liền tương đương với 5 vị 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ, áp chế vô định giới vực 3 vị 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ tất nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm. Coi như vô định giới vực còn có 6 vị 100 giai tả hữu đỉnh cao nhất bất hủ, nhưng tại tuyệt đối cảnh giới áp chế trước mặt, đưa đến tác dụng liền nhỏ quá nhiều. Trong lúc nhất thời, trên không trung lần nữa lâm vào hỗn chiến bên trong. Vô định giới vực 6 vị đỉnh cao nhất bất hủ điên cuồng, bọn hắn lâu dài cùng một chỗ, am hiểu sâu hợp kích chi thuật. 6 vị 100 giai đỉnh cao nhất bất hủ liên thủ, có thể đem Chiết Phiến công tử đánh lui. Cái này khiến Chiết Phiến công tử sắc mặt khó coi, to lớn thủy triều đánh ra, che hết một phương thiên địa, thủy triều bên trong cho dù một giọt nước đều có diệt thế uy năng, giờ phút này lại tạo thành thủy triều, to lớn uy năng khiến rung động thiên địa đều tại rung động. Cũng liền cùng là đỉnh cao nhất bất hủ đối thủ có thể gánh chịu lấy hạo đã uy năng. Huyền Ngọc vị này huyền môn lão giả tóc trắng vung tay áo ở giữa, một phương thuần trắng đại ấn biến thành sơn nhạn, để ép Hắc Ám Tinh Vũ. Thuần trắng đại ấn quá lớn, giống như là một quả hành tinh vắt ngang tại tinh vũ bên trong. Diệp Hoàng Nhi hóa thành một tôn thông thiên triệt địa hỏa diễm vượng hoàng tiêu to, bị đặt ở thuần trắng đại ấn phía dưới, nàng tại thuần trắng đại ấn phía dưới xung kích, lần lượt vọt tới Huyền Ngọc thuần trắng đại ấn, như thế nhường Huyền Ngọc bị này huyền môn đại năng liên tục ho ra máu. Thuấn Sơn thân ở kim quang bên trong, một mặt kim sắc dài thuần trọng lượng kinh người, hư không đều khó mà gánh chịu, bị tầng tầng đập vụn, cũng liền nắm giữ thái nhất cổ tộc huyết mạch người có thể cầm trong tay đến động. Kinh người trọng lượng mang tới là không có gì sánh kịp lực phòng ngự. Mặc cho cùng hắn giao đấu một vị vô định giới vực 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ như thế nào cơ phạt, đều khó mà đột phá mặt này kim sắc dài thuần phòng ngự, ngược lại bị Thuấn Sơn một thanh kim sắc cự kiếm chém liên tục rút lui. Hai người giao thủ, sâu trong tinh không không biết có bao nhiêu sao trời nát bấy. Một trận chiến này có thể xưng kinh thế, vô số quỳnh lâu im hơi lặng tiếng liền phân giải, hóa thành bột phấn phiêu tán. Phía dưới, vô số áo bào đen thân ảnh xung kích, cùng giới vương cung bên trong cao thủ chém giết. Ầm ầm. Một chỗ khác, một tấm màu đen long trảo đập vỡ hư không, tự màu đen trong cái khe rõ ra, đánh phía vô định giới vực một vị 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ. Màu đen long trảo quá to lớn, ép xuống mà ra sau, long trảo phía trên bao trùm tầng tầng vảy rồng, lại lực lớn vô cùng, nện đến vô định giới vực vị kia đỉnh cao nhất bất hủ liên tục rút lui. Mà màu đen long đầu phía trên, Diệp Thánh toàn bộ hành trình đứng chắc tay, cũng không tham chiến, giao cho Điệu Táng tới ra tay, cùng Diệp Hoàng Nhi bốn người phối hợp. Hắn thì quan sát đến cả tòa vô định giới vực giới vương cung, trong mắt có tinh quang lấp lóe. Tốt một tòa bảo tàng. Tại Diệp Thánh trong ánh mắt, thấy được một tòa cung điện lại có bảo quang tràn ra, mơ hồ chiếu sáng một phương hắc ám hư không. Cái này khiến Diệp Thánh tâm động. Có thể tiêu tán ra bảo quang cung điện, kia trong đó tất nhiên có đếm mãi không hết bất hủ cấp vật liệu, đúng là hắn mục đích của chuyến này một trong. Mà cung bực này cung điện giống nhau như lúc thần cung, tại Liên Miên Bất Tuyệt Giới Vương cung bên trong còn có hơn ngàn tòa. Chỉ sợ là vô định giới vực 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ vô tận tuế nguyệt giới góp nhặt, đều cất giữ trong nơi này. Ngay tại Diệp Thánh đánh lây giới vương cung bên trong những này tiêu tán bảo quang cung điện lúc, Huyền Ngọc không muốn. Một vị vô định giới vực 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ kinh hô. Theo hắn kinh hô, tại Hắc Ám Tinh Không bên trong có một cỗ khí tức khủng bố tại bốc lên. Mà khí tức khủng bố trung tâm, Huyền Ngọc vị này lão giả tóc trắng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giải yếu. Hắn dường như ngay tại sử dụng huyền môn một môn cấm thuật. Theo cấm thuật thi triển, tu vi cảnh giới khí tức lại từ 110 giai một đường điên cuồng phát ra, thẳng đến 120 giai mà đi. Một màn này không thể nghi ngờ là kinh khủng tuyệt luân. Tu vi khí tức tăng đột tới 120 giai đem vượt đặt ở nơi trốn có thái nhất cổ tộc hạt giống. Không tốt, là huyền môn loại sinh chi pháp. Hắn làm sao lại? Tinh không bên trong, chiếc phiến công tử lần này là thật đổi sắc mặt, thậm chí từ ánh mắt của hắn bên trong có thể nhìn ra khó tả vẻ sợ hãi. Dường như loại này sinh chi pháp là huyền môn một môn kinh khủng cấm thuật. Thuẫn Sơn cầm trong tay kim sắc đại thuẫn, bàn tay cũng rõ ràng lắc một cái, suýt nữa đem kim sắc đại thuẫn ném ra bên ngoài. Diệp Hoàng Nhi hòa dung thất sắc, nguyên ảnh ẩn giấu tại trong bóng tối chân thân đều mơ hồ hiện hiện. Chương 1162, Lôi đỉnh chiếu sáng thân ảnh. Chương 1162, Lôi đỉnh chiếu sáng thân ảnh. Diệp Thánh nhíu mày, mặc dù không biết được huyền môn chủng sinh chi pháp ra sao bí pháp, nhưng có thể khiến cho huyền ngọc tu vi cảnh giới cực không bình thường chớp mắt phóng đại, đây quả thực siêu việt lẽ thường. Tại Diệp Thánh trong ánh mắt, huyền ngọc già yếu cực kỳ cấp tốc, vốn là hoa dâm từng sợi tóc rơi xuống, làn da tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bề ngoài, sinh mệnh khí cơ tại bị không ngừng dành thời gian. Đồng thời, Diệp Thánh nhạy cảm phát giác được, huyền ngọc tu vi khí tức tại báo táp, đồng thời, một cỗ lạ lẫm khí tức cũng tự huyền ngọc thể nội tiêu tán mà ra. Cái này một cỗ lạ lẫm khí tức tuyệt không thuộc về huyền ngọc, mà là thuộc về một vị khác không biết cường đại tồn tại. Chính là cái này một tôn không biết tồn tại, khiến huyền ngọc tu vi khí tức phóng đại. Ngăn lại hắn, đừng để hắn hoàn thành chủng sinh chi pháp. Diệp Hoàng Nhi thất kinh thanh âm truyền đến. Tiếp lấy, Diệp Hoàng Nhi, Nguyên Ảnh, Chiết Phiến công tử cùng Thuẫn Sơn đều vứt bỏ đối thủ mình, toàn lực hướng về huyền ngọc công phạt, muốn đánh gãy chủng sinh chi pháp tiến trình. Vô Định Giới vượt một đám đỉnh cao nhất bất hủ thì nhìn thoáng qua huyền ngọc, thở dài, giúp đỡ huyền ngọc ngăn cản tất cả mọi người, nhường hắn hoàn thành cái kia thần bí khó dò cấm thuật. Vâng. Đám người kịch liệt giao thủ, đều đang liều mạng, hắc ám tinh vũ trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Mà tại Vô Định Giới vực một đám đỉnh cao nhất bất hủ sau lưng, mấy cái hô hấp sau, Huyền Ngọc dường như đã xảy ra một loại nào đó thay biến. Thân thể hắn còn xuống, toàn thân chỉ còn lại có da cùng xương, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một vẻ vẻ thống khổ, một cỗ nặng nề dáng vẻ giàn mua từ hắn trên thân thể tiêu tán mà ra. Có thể hắn giờ phút này tu vi cảnh giới khí tức, lại là thuộc về cực kỳ thuần chính 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ khí tức. 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ khí tức. Kinh khủng uy áp đè ép làm phương hắc ám tinh vũ. Tại bực này khí tức trước mặt, liền xem như chiếc phiến công tử bực này 110 giai đều muốn ảm đạm phai mờ. Ở giữa chênh lệch trọn vẹn 10 cái tiểu cảnh giới. Ầm ầm. Huyền Ngọc cất bước, hắn thân ảnh gầy còm, nhưng khí tức kinh khủng tuyệt luân, thanh âm khàn khàn tự Huyền Ngọc trong miệng truyền ra, "Hôm nay, ngươi một đám thái nhất cổ tộc dư nghiệt một cái đều đi không nổi." Nhìn qua hắn từng bước một đi tới, Vô Định Giới vực một đám đỉnh cao nhất bất hủ thở dài một hơi, đồng thời cũng thở dài, dường như Huyền Ngọc cử động lần này sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Diệp Hoàng Nhi, Chiết Phiến công tử, Thuẫn Sơn, mấy người sắc mặt khó coi đáng sợ. Đỉnh cao nhất bất hủ 120 giai, hoàn toàn phá vỡ giữa bọn hắn lực lượng cân bằng. Mấy người không nghĩ tới lần này Vô Định Giới vực chi hành sẽ như vậy khó khăn chắc trở, một cái Vô Định Giới vực như vậy khó mà giải quyết. Phía dưới, vô số áo bào đen thân ảnh ngẩng đầu nhìn đến, nguyên một đám trong ánh mắt cũng mang tới vẻ sợ hãi. Hỗn độn kiếm trận, tĩnh mịch bên trong, một thanh âm vang lên. Thanh âm không biết từ đâu mà đến, chỉ là thanh âm rơi xuống một cái chớp mắt, trên bầu trời lập tức liền có hỗn độn mây đen tràn ngập, ngay sau đó hỗn độn mây đen qua trong giây lát liền bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi. Theo quần quần hỗn độn mây đen hiện hiện, giữa thiên địa lập tức biến đen kịt một màu. Đen nhánh trình độ thậm chí tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Giữa thiên địa cũng đi theo lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, biến cố bất thình lình, không biết xảy ra chuyện gì. Giữa thiên địa như thế nào xuất hiện bực này dị tượng, đem tất cả tia sáng đều che đậy. Chuyện gì xảy ra? Vô Định Giới vực một đám đỉnh cao nhất bất hủ khẽ giật mình, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Hoàng Nhi mấy người cũng ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt có vẻ mờ mịt, như thế không biết xảy ra chuyện gì. Thân ảnh cong xuống Huyền Ngọc, cũng giống vậy hướng trên đỉnh đầu hỗn độn mây đen nhìn lại, đã có 120 giai chiến lực hắn, trên sắc mặt lại có một vẻ nghiêm trọng. Ầm ầm. Tiếp lấy, ở đỉnh đầu mọi người phía trên hỗn độn trong mây đen, sáng lên từng đạo kiếm quang. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy kia là từng trôi mỗi người đều mang đặc điểm hỗn độn trường kiếm. Bọn hắn trôi nổi tại hỗn độn trong mây đen, chiếm cứ phương hướng khác nhau, một thanh này trôi hỗn độn trường kiếm đang phát sáng, tại đen nhánh hỗn độn trong mây đen càng rõ ràng. Kiếm khí bén nhọn tự mỗi một trôi hỗn độn trường kiếm bên trong tiêu tán mà ra. Đáng tiếc là, cái này mỗi một trôi hỗn độn trường kiếm đều quang ảnh, cũng không phải là thực chất. Có thể cho dù chỉ là quang ảnh, cũng có được khí tức khủng bố hàng lâm xuống. Khí tức kia thuộc về 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ. Cái gì? Giang giác. Ngay tại tất cả mọi người mờ mịt lúc, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng phía sau một phương chân trời. Ở đằng kia chiếu sáng chân trời bên trong, một bộ bạch bào thân ảnh đứng tại một khỏa màu đen long đầu bên trên. Quanh người, từng trôi lớn chừng bàn tay hỗn độn trường kiếm quang ảnh vây quanh hắn xoay tròn, mà làm vương hỗn độn kiếm trận tựa hồ cũng là lấy hắn làm tâm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lại, không nghĩ tới lại sinh biến cố. Đây hết thảy đều quá nhanh. Huyền Ngọc vừa mới sử dụng huyền môn cấm thuật, để cho mình chiến lực cưỡng ép tăng lên tới 120 giai. Vốn cho rằng đại cục đã định, tiếp lấy hỗn độn biển mây liền che đậy Vô Định Giới vực giới vương cung trên không, tạo thành một tòa kinh khủng kiếm trận. Kia kinh khủng kiếm trận như thế tự hướng trên đỉnh đầu rủ xuống thuộc về 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ khí tức. Từng cảnh tượng ấy mọi người thấy không kịp nhìn, song phương không ngừng có át chủ bài đánh ra, lẫn nhau áp đảo đối phương. Đừng nói đám người, ngay cả Diệp Hoàng Nhi, Chiết Phiến công tử, bọn người trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem phía sau cái kia màu đen long đầu phía trên một bộ bạch bảo thân ảnh, không thể tin được hướng trên đỉnh đầu cái này kinh khủng kiếm trận là từ hắn thi triển ra. Diệp Thánh, Diệp Hoàng Nhi nuối rộng ra miệng nhỏ, không nghĩ tới Diệp Thánh trong tay còn có át chủ bài. Lại cái này một lá bài tẩy như thế kinh dị, khủng bố như thế kiếm trận, chiến lực đạt đến 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ, viễn siêu đám người tưởng tượng. Phải biết, Huyền Ngọc Cương ép tăng lên chiến lược tới 120 giai là bỏ ra cái giá không nhỏ đổi lấy. Chiết Phiến công tử, Thuấn Sơn mấy người hoàn toàn động, cái này tân tấn hạt giống xa so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn.
Ngươi,
Vô Định Giới vực một đám đỉnh cao nhất bất hủ biến sắc. Cái này Bạch Bảo thân ảnh đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái thai? Hướng trên đỉnh đầu cái này kinh khủng kiếm trận, thế nhưng là đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Biến cố liên tiếp xảy ra, nhường giới vương cung thế cục mấy lần.
Vâng.
Một đạo hỗn độn kiếm khí chém xuống, tự hỗn độn trong mây đen một thanh hỗn độn trường kiếm bên trong bắn ra, kinh người kiếm quang đánh tới hướng Huyền Ngọc. Huyền Ngọc đưa tay, lấy gầy còm cánh tay đón đỡ cái này một cái hỗn độn kiếm quang. Hỗn độn kiếm quang vỡ nát, nhưng Huyền Ngọc cũng liên tiếp lui hai, ba bước. Trải qua lần giao thủ này, đủ để chứng minh một kiếm này nắm giữ 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực. Mà thôi. Huyền Ngọc ngẩng đầu, cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua một phương thế giới này, trong mắt vẻ mặt tràn đầy tang thương chi sắc. Huyền Ngọc, ngươi muốn làm gì? Một đám Vô Định Giới vực đỉnh cao nhất bất hủ nhìn thấy hắn vẻ mặt này, đáy lòng đều dâng lên một vẻ dự cảm không tốt. Huyền Ngọc, chớ có vờ ngớ ngẩn. Chủng sinh chi pháp toàn bộ giải khai, ngươi lại biến thành quái vật, phụ dung sớm nở tối tàn về sau, sẽ hoàn toàn tiêu tán tại thiên địa này ở giữa. Một vị Vô Định Giới vực đỉnh cao nhất bất hủ đổi sắc mặt, dường như đã đoán được hắn muốn làm gì. Chương 1163, chủng sinh chi pháp. Muốn tại không muốn sống chương 1163, chủng sinh chi pháp. Muốn tại không muốn sống cung chủ. Huyền Ngọc trong cung vô số huyền môn đệ tử hướng hắn nhìn lại. Huyền Ngọc mỉm cười, lắc đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Hoàng Nhi, Chiết Phiến công tử, Thuấn Sơn cùng người ảnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào hắc trên đỉnh đầu rồng một bộ bạch bảo thân ảnh Diệp Thánh trên thân, mở miệng nói, vì bảo trụ ta Vô Định Giới vực, những này thái nhất cổ tộc dương nghiệt, là nhất định phải chấm giết. Hắn giống như là coi nhẹ sinh tử, là bảo trụ trong lòng mình muốn bảo hộ dâng ra sinh mệnh. Viễn Không, Diệp Thánh nên tiếp vị này ánh mắt của lão giả, trầm mặc một chút. Song phương không có ai đúng ai sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Huyền Ngọc vì bảo trụ Vô Định Giới vực mà liều mạng, mà hắn thì làm tại làm phương nguyên sơ vũ trụ truy sát hạ bảo mệnh mà ra tay, đồng thời cũng vì thiên thánh vực nợ máu ra tay. Hai người lập trường khác biệt, đứng ở mặt đối lập bên trên. Ngươi không chết thì là ta vong. Diệp Thánh ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả tóc trắng, hắn chọn lọc tự nhiên đối phương bỏ mình, cái này không quan hệ đúng sai. Diệp Thánh ngăn lại hắn. Nơi xa truyền đến Diệp Hoàng Nhi thất kinh thanh âm. Và anh, không cần Diệp Hoàng Nhi nhắc nhở, Diệp Thánh đã độc thủ. Hắn mặc dù không hiểu huyền môn trùng sinh chi pháp, nhưng cái này Huyền Ngọc rõ ràng không thích hợp, khí tức lại từ 120 giai tại tiếp tục bay vụt. Nếu không ngăn lại, sợ rằng sẽ không người có thể ứng đối. Ầm ầm. Theo Diệp Thánh một chỉ điểm xuống, hỗn độn trong mây đen từng trôi hỗn độn trường kiếm hư ảnh rung động, sáng lên hào quang lóe ánh, vô số đạo hỗn độn kiếm quang thoát thể mà ra, cùng nhau hướng về Huyền Ngọc chém tới. Mỗi một đạo hỗn độn kiếm quang bên trong đều chất chứa 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ uy năng, cùng nhau chém ra phía dưới, thiên địa đều đang lay động. Ầm ầm. Huyền Ngọc bị hỗn độn kiếm quang bao phủ, nhưng làm cho người biến sắc chính là, đến không hết hỗn độn kiếm quang đang đập hướng Huyền Ngọc gầy còm thân thể sau lại nhao nhao băng liệt, lấy 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ uy năng lại không chém được đối phương một thân. Đồng thời, tự Huyền Ngọc trong thân thể có quỷ dị khí tức tiêu tán mà ra. Trước đó kia một cỗ lạ lẫm khí tức đang nhanh chóng mở rộng, giống như là tại Huyền Ngọc thể nội hoàn toàn giải tỏa, giống. Huyền Ngọc ngẩng đầu, phát ra một đạo không giống người thú giống. Chẳng biết lúc nào, cặp mắt của hắn đã biến thành một mảnh huyết sắc, giống như là sắp mất đi thần trí, bị không biết sinh linh thay thế. Hắn gầy còm thân thể đang nhanh chóng bành trướng, trên thân trường bào màu trắng bị nứt vỡ, lộ ra từng cục cơ bắp, từng cây gai sắc từ hắn phía sau lưng sinh ra, xé rách quần áo. Cánh tay, hai chân cũng đang nhanh chóng biến trắng kiện, ngón tay có sắc nhọn lợi chảo mọc ra. Vô số vảy màu đỏ ngòm cấp tốc bao trùm tại Huyền Ngọc thân thể bên trên, những này vảy màu đỏ ngòm cứng rắn như sắt, mặc cho hỗn độn kiếm quang chạm kích cũng không thấy mảy may hiệu quả. Khuôn mặt của hắn tại bị xé rách, sinh ra từng mảnh lớp vảy màu đỏ ngòm, đỏ tươi huyết dịch tràn ra nhường hắn hoàn toàn thay đổi. Mà trên đỉnh đầu hai cây huyết sắc độc giác phá vỡ xương sọ mọc ra. Một tôn kinh khủng dị thường huyết sắc quái vật, dường như liền phải từ Huyền Ngọc thể nội thoát thể mà ra. Cái này biến hóa kinh người. Nhưng Huyền Ngọc trong mắt hiện ra thống khổ khó tả chi sắc, Diệp Thánh ánh mắt co rụt lại, nhìn qua cái này kinh khủng một màn, đối với huyền môn chủng sinh chi pháp dường như có hiểu một chút. Cùng lúc đó, khí tức kinh người tự Huyền Ngọc thể nội tiêu tán mà ra, cái này một cỗ lực lượng thuộc về 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ, khiến làm Phương Tinh không biến sắc. Không tốt. Chiết Phiến công tử sợ hãi. 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ. Cái này đã siêu việt mọi người tại đây ứng đối hạn mức cao nhất. 140 giai. Được xưng tụng là truyền kỳ đỉnh cao nhất bất hủ. Bực này tồn tại tại nguyên sơ vũ trụ bên trong đều rất có nổi danh. Trốn. Chiết Phiến công tử xoay người rời đi, biết chuyện đã không thể làm. Huyền Ngọc lấy hy sinh chính mình làm đại giá, muốn đổi đi bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người. Giờ phút này, Huyền Ngọc chủng sinh chi pháp còn không có hoàn toàn thành hình, bọn hắn còn có cơ hội, có thể chờ Huyền Ngọc một khi hoàn chỉnh hoàn thành chủng sinh chi pháp biến thành một tôn huyết sắc quái vật, vậy bọn hắn tại 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ trước mặt liền cơ hội chạy trốn đều không có. Giờ phút này, không ngừng Diệp Hoàng Nhi mấy người biến sắc, ngay cả Diệp Thánh sắc mặt đều ngưng trọng lên. Vâng, có thể một giây sau, chưa hoàn toàn biến thành huyết sắc giữ tận quái vật Huyền Ngọc liền động, nhìn ra Chiết Phiến công tử tâm tư. Hắn quá nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng, một cái lắc mình liền tới Chiết Phiến công tử trước mặt, tại Chiết Phiến công tử ánh mắt kinh sợ bên trong, một chương huyết sắc lợi chảo nhẹ nhõm xuyên thủng lồng ngực của hắn. Chiết Phiến công tử ho ra máu, có thể hắn cũng không phải dễ giết như vậy, thân ảnh biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại một thanh tổn hại quả sếp. Mà chân thân đã chui đến tại chỗ rất xa, đang miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía này. Chiết Phiến công tử may mắn không chết, Thuẫn Sơn liền thảm. Hắn nhưng không có như vậy chết thay chi thuật, chỉ có cường đại phòng ngự. Không có giải quyết đi Chiết Phiến công tử, Huyền Ngọc kế tiếp liền thuấn di đến trước mắt của hắn. Thuẫn Sơn trong tay kim sắc giải thuẫn vô ý thức ngăn cản, hóa thành một mặt thông thiên triệt địa kim sắc vách tường, vắt ngang tại hai người ở giữa. Kim sắc vách tường dị thường dày rộng, giống như là một tòa tường thành, trọng lượng kinh người, khó mà đánh nát. Có thể song phương cảnh giới chênh lệch quá xa. Giờ phút này Huyền Ngọc dù chưa hoàn thành toàn bộ biến hóa, nhưng 130 giai đỉnh cao nhất bất hủ cảnh giới là có, viễn siêu Thuẫn Sơn. Kim sắc giải thuẫn phòng ngự cho dù là mạnh, cũng khó có thể vượt qua 20 cái tiểu cảnh giới đem nó ngăn lại. Giang giác. Thông thiên triệt địa kim sắc giải thuẫn vỡ vụn, bị một chương huyết sắc lợi chảo nhẹ nhõm xuyên đấu, lại liên quan bẻ vụn Thuẫn Sơn trên người kim sắc chiến giáp. Chỉ một chút tử, Thuẫn Sơn liền vỡ vụn hai kiện bất hủ pháp khí. Thuẫn Sơn thân thể ném bay ra ngoài, trên không trung liên tục ho ra máu, bất quá có hai kiện phòng ngự cực mạnh bất hủ pháp khí giảm sóc, vẫn là để hắn có cơ hội thở dốc. Trong hư không đại loạn. Trốn. Diệp Hoàng Nhi kinh hoàng, nhìn phía Diệp Thánh. Chuyện đã không thể làm, dưới mắt có thể trốn một cái là một cái. Không thấy được Chiết Phiến công tử cùng Thuẫn Sơn may mắn còn sống về sau, tất cả đều quay đầu bước đi, căn bản liều mạng sau cái khác đồng bạn. Một khi chờ Huyền Ngọc hoàn thành chủng sinh chi pháp, bọn hắn sẽ không còn cơ hội. Vâng. Diệp Thánh một bước phóng ra, trong mắt hỗn độn khí bạo phát. Ánh mắt nhìn về phía vô định giới vực giới vương cung kia hơn ngàn tòa tiêu tán bảo quang thần cung. Mục đích chuyến đi này còn không có đạt tới, một là muốn đỉnh cao nhất bất hủ đạo thống lấy ra gia tốc hỗn độn pháp tắc phá cảnh, hai là cần luyện chế hỗn độn kiếm trận bất hủ pháp khí vật liệu, hai người này hắn đồng dạng đều không có đạt được, há có thể cứ như vậy tay không rời đi. Ầm ầm. Diệp Thánh lấy tay, trong hư không lập tức ngưng tụ thành một trường hỗn độn đại thủ, hướng về kia hơn ngàn tòa tiêu tán bảo quang thần cung chụp tới. Ngươi điên rồi. Diệp Hoàng nhíu gấp. Lúc này là lúc nào rồi còn đang suy nghĩ lấy những này. Một khi chờ Huyền Ngọc hoàn thành chủng sinh chi pháp, ai cũng trốn không thoát. Tiểu tử này, điên rồi. Chiết Phiến công tử một bên trốn chạy, một bên quay đầu xem ra, cũng là không khỏi trợn mắt hốt mồm, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế là tại không muốn sống người, có thể Diệp Thánh tâm tư, cũng thành công chọc giận còn bảo tồn một kia thần trí Huyền Ngọc, hóa thành một đạo huyết quang đánh tới. Chương 1164, Diệp Thánh bộc phát. Độc chọn cả tòa vô định giới vực. Chương 1164, Diệp Thánh bộc phát. Độc chọn cả tòa vô định giới vực. Huyền Ngọc cận tồn một tia thần trí làm hắn tức giận, hắn muốn là muốn trước giải quyết đi mấy cái yếu, lại đối phó Diệp Thánh cái này khó giải quyết người, có thể giờ phút này Diệp Thánh một tay chụp vào hắn vô định giới vực vô tận tuế nguyệt tích lũy, cái này nhường hắn không thể nhịn. Cái này nếu để cho hắn đạt được, vô định giới vực cũng liền phế đi. Kia hơn ngàn tòa tiêu tán bảo quang thần cung bên trong, không chỉ có bọn hắn 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ đạo thống, còn có vô tận tuế nguyệt để dành tới bất hủ vật liệu. Giá trị kinh người. Huyền Ngọc hóa thành một đạo huyết quang đánh tới. Diệp Thánh cũng tại giờ phút này toàn lực bộc phát. Hỗn Nguyên nghiên cứu ra hỗn độn kiếm trận uy năng còn có thể tăng lên, chỉ là vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng, muốn đánh đổi khá nhiều, nhưng bây giờ tất nhiên là không lo được. Ầm ầm. Diệp Thánh sinh mệnh tiềm năng bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, đang tiêu hao sinh mệnh tiềm năng, đến cưỡng ép bay vụt hỗn độn kiếm trận uy năng. Hắn cắn chốt lưỡi, một tia kim sắc máu tươi tự trong miệng bay ra, những này kim sắc máu tươi đem hỗn độn kiếm trận bên trong từng chôi hư ảo cũng không phải là thực chất quang ảnh trường kiếm nhuộm thành kim sắc. Trong lúc nhất thời, hỗn độn trong mây đen mỗi một chôi hỗn độn trường kiếm đều biến thành kim sắc, tiêu tán ra hào quang óng ánh. Vâng. Một đạo kim sắc hỗn độn kiếm quang đánh xuống, rơi vào sông tới huyết ảnh trên thân, đem kia huyết ảnh đâm đến liên tục lan lộn. Một màn này không thể nghi ngờ là kinh người. Phải biết, giờ phút này Huyền Ngọc mặc dù chưa hoàn toàn hoàn thành chủng sinh chi pháp, nhưng chiến lực cũng tại 130 giai phía trên, một đạo kim sắc kiếm quang cũng có thể đem đánh bay ra ngoài, mặc dù không thể làm gì được hắn, bị tức lớp vảy màu đỏ ngòm ngăn trở, thế nhưng chứng minh đạo này kim sắc hỗn độn kiếm quang đồng dạng nắm giữ 130 giai chiến lực. Trong cao không, Diệp Thánh nhục thân rung mạnh, giữa mũi miệng lại tràn ra máu tươi. Cưỡng ép đem chiến lực tăng lên tới 130 giai, Diệp tộc thần thể lần thứ nhất xuất hiện không cách nào gánh chịu hỗn độn pháp tắc chiến lực tình huống. Diệp tộc thần thể, chân chính cảnh giới còn chỉ là 90 giai đỉnh cao nhất bất hủ mà thôi, cũng không chân chính trưởng thành, liền 100 giai đều không phải là, không có cách nào, hắn thời gian tu luyện quá ngắn. Nhưng gánh chịu hỗn độn pháp tắc 120 giai chiến lực, vốn là tiểu mã kéo đại xa, vượt mức bình thường. Hiện tại đem hỗn độn pháp tắc chiến lực cưỡng ép đẩy thăng đến 130 giai không nghi ngờ gì siêu việt 90 giai Diệp tộc thần thể có thể gánh chịu cái kia hạn mức cao nhất trị. Bất quá, đây cũng chính là Diệp tộc thần thể, như đổi lại cái khác bất hủ, siêu việt tự thân cảnh giới 40 tiểu cảnh giới, nhục thân sớm đã nổ tung. Đừng nói 40 tiểu cảnh giới, liền xem như 10 cái cũng muốn dẫn đến bất hủ nhục thân nổ tung mà chết. Diệp tộc thần thể không chỉ có gánh chịu chính là hỗn độn pháp tắc uy năng, còn có thể gánh chịu siêu việt 40 tiểu cảnh giới, đã rất là kinh khủng. Trong cao không, Diệp Thánh miệng mũi chảy máu, ý thức được Diệp tộc thần thể vẫn là quá yếu, muốn tăng thêm tốc độ tăng lên, không phải sẽ ảnh hưởng hỗn độn pháp tắc chiến lược bộc phát, kéo chân sau. Giống. Huyền Ngọc bị đánh lật, huyết buồn đại khẩu bên trong phát ra chấn thiên thú giống. Có thể đáp lại hắn là một đạo lại một đạo kim sắc kiếm quang, trong lúc nhất thời, Huyền Ngọc bị đánh đến trong hư không liên tục lăn lộn, có chút bị quất. Không có cách nào, hắn chủng sinh chi pháp còn cần mấy hơi thở khả năng hoàn thành, đến lúc đó sẽ có được 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực. Giờ phút này, vẫn là 130 giai chiến lực, bị Diệp Thánh ngăn chặn. Vâng. Hỗn độn kiếm trận quân lấy Huyền Ngọc. Một chương hỗn độn đại thủ thì chộp tới kia hơn ngàn tòa tiêu tán bảo quang thần cung. Những nơi đi qua, vô số quỳnh lâu ngọc vũ vỡ nát, cung điện đổ sụp. Hỗn độn đại thủ giống như là có to lớn hấp lực, đem kia hơn ngàn tòa tiêu tán bảo quang thần cung hấp thụ mà lên, hướng về hỗn độn đại thủ bay tới. Ngăn lại hắn. Vô định giới vực còn thừa 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ muốn rách cả mí mắt, cái này nếu là bị Diệp Thánh bắt thủ, hắn vô định giới vực vô tận tuế nguyện tích lũy đem cho một mùi lửa, tiện nghi Diệp Thánh một người. Đây là không thể tiếp nhận kết quả. Vâng, 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ xung kích, muốn ngăn lại Diệp Thánh hỗn độn đại thủ. Nguyên một đám phi thân lên, xông vào hỗn độn đại thủ uy năng bao trùm phạm vi. Cái này không nghi ngờ gì chính giữa Diệp Thánh ý muốn. Hỗn độn đại thủ chớp mắt ép xuống, muốn liên quan 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ cùng một chỗ giết sạch. Không, một vị đỉnh cao nhất bất hủ trừng to mắt, mắt lộ ra hoảng sợ, tiếp theo một cái chớp mắt bị đè nát thành huyết vụ. Kia hỗn độn đại thủ uy năng quá mạnh. Từ trên bầu trời hỗn độn kiếm trận bên trong hỗn độn khí cấu thành, mang theo hỗn độn kiếm trận uy năng, theo hỗn độn kiếm trận cùng một chỗ bay vụt tới 130 giai. Giờ phút này Diệp Thánh không thể nghi ngờ là kinh khủng. Ngoại trừ Huyền Ngọc, không ai cản nổi. 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tại hỗn độn đại thủ hạ từng cái bạo thành huyết vụ, khó cản 130 giai kinh khủng uy năng. Trung thiên bất hủ huyết vụ bốc hơi, vỡ vụn giới vương cung trung hạ lên huyết vũ. Đây là thuộc về đỉnh cao nhất bất hủ máu tươi, bị vô tình trấn sát. Không. Huyền Ngọc còn sót lại một tia thần trí, nhường trong mắt của hắn hiện vẻ thống khổ. Có thể giờ phút này bị hỗn độn kiếm trận cuốn lấy, hắn đã mất rảnh bước ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thánh giết sạch kia 8 vị vô định giới vực đỉnh cao nhất bất hủ. Ầm ầm. Theo vô định giới vực 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ bất lạc, mãnh liệt sát khí phóng lên tận trời. 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ, lại là 100 giai tầng lần trở lên tồn tại, đàn sinh sát khí là không có gì sánh kịp. Ngứt. Diệp Thánh há miệng, bắt đầu thôn tính 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ vẫn lạc sau đàn sinh sát khí. Vực này cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu. Duy nhất một lần được đến 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ đạn sinh sát khí, thường thường muốn giết sạch nguyên một tòa giới vực mới có thể gặp được một lần. Mà sát khí có thể gia tốc diệp tộc thần thể tiến hóa. Tới bọn hắn bực này đỉnh cao nhất bất hủ cấp độ, đồng dạng sát khí đã rất khó tăng lên, phải đỉnh cao nhất bất hủ bực này cùng cảnh giới tu sĩ đạn sinh sát khí mới được. Một màn này, thấy nơi xa chiếc phiến công tử, Thuẫn Sơn cùng Nguyệt Ảnh mấy người trợn mắt hốt mồm. Diệp Thánh lấy lực lượng một người ngăn lại Nguyên Ngọc, còn có nhàn hạ tàn sát vô định giới vực cái khác đỉnh cao nhất bất hủ, có thể sừng dữ dội đến một tấc. Cảm giác kia tựa như là tại một người đơn đấu cả tòa vô định giới vực. Nhưng cùng lúc đó, chiếc phiến công tử trong mắt lại dâng lên vẻ tham lam, hắn nhìn xem 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ vẫn lạc sau đạn sinh vô biên sát khí, trong mắt vẻ tham lam càng phát ra nồng đậm. Hắn cũng là thái nhất cổ tộc, sát khí đối với hắn như thế hữu dụng. Lại giờ phút này, hắn cách đạn sinh sát khí không xa, cơ hội liền gần ngay trước mắt. Vút. Oanh. Chiếc phiến công tử há miệng, trong đó một tôn đỉnh cao nhất bất hủ vẫn lạc sau đạn sinh sát khí hướng hắn mà đến, bắt đầu không có vào trong miệng của hắn. Lại nửa đường chặn ngang Diệp Thánh chiến lợi phẩm. Chiếc phiến công tử. Viễn Không, Diệp Hoàng Nhi tức giận. Dưới mắt không thể giúp Diệp Thánh một chút bận bịu cũng không sao, thế nào còn trộm lấy người khác chiến lợi phẩm, làm cho người khinh thường. Tiểu tử ngươi. Thuẫn Sơn cũng là nhìn trận mắt hốt mồm, chiếc phiến công tử thế mà còn có bực này thao tác. Ầm ầm, một đạo kinh khủng ánh mắt băng tới, rơi vào chiếc phiến công tử trên thân. Diệp Thánh ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đang thôn vệ hắn mãnh liệt sát khí chiếc phiến công tử. Chiếc phiến công tử tại nuốt mất một vị đỉnh cao nhất bất hủ sát khí về sau, hướng về phía Diệp Thánh cười hắc hắc, tiếp theo xoay người rời đi, dường như hết thảy đều là đương nhiên. Chương 1165, được đến mong muốn chi vật. Bỏ chạy chương 1165, được đến mong muốn chi vật. Bỏ chạy muốn đi. Trong hư không, Huyền Ngọc điên dại đồng dạng thanh âm vang lên. Vô định giới vực 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ vẫn lạc, nhường hắn hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắc ám tinh vũ bên trong, kim sắc trận văn tái hiện, lại tại cực tốc khép lại, muốn hình thành đại trận vây cuốn ở đây tất cả mọi người. Hừ. Tên điên chết phiến công tử hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Huyền Ngọc, không để ý đến. Nếu không có Diệp Thánh đem nó cuốn lấy, hắn sẽ cảm thấy mấy phần e ngại, có thể giờ phút này, có Diệp Thánh đem cuốn lấy, khiến cho không thoát thân nổi, hắn nhưng từ cho rời đi. Còn có cái gì có thể sợ? Tại kim sắc trận văn khép lại trước mấy mắt, chiếc phiến công tử đi ra kim sắc lồng giam đại trận phạm vi, quay đầu lại hướng lấy đám người cười hắc hắc, tiếp theo cũng không quay đầu lại đột hướng hắc ám tinh không chỗ sâu. Không để ý chút nào còn có vô số áo bào đen thủ hạ cũng bị vây ở kim sắc lồng giam đại trận bên trong. Thượng thần, đến không hết áo bào đen cường giả hoảng sợ. Không chỉ chiếc phiến công tử rời đi, cùng chiếc phiến công tử cùng rời đi còn có Tuấn Sơn, Nguyên Ảnh hai người. Hai người này cũng tại kim sắc trận văn khép lại trước một cái chớp mắt, rời đi lồng giam đại trận. Chỉ còn lại có Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi hai vị thượng thần còn ở bên cạnh họ. Ba người kia hiển nhiên là đem bọn hắn toàn bộ từ bỏ. Các ngươi? Diệp Hoàng Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem rời đi ba người. Ba người mượn Diệp Thánh cuốn lấy Huyền Ngọc thoát thân mà đi, không chút nào dự định giúp nửa điểm bận dịu, đám người đều là đồng đội. Thoát ra kim sắc lồng giam đại trận bên ngoài, Nguyệt Ảnh quay đầu, nhìn về phía Diệp Hoàng Nhi, nàng thở dài, "Hoàng Nhi, ngươi sao như vậy ngây thơ?" Dứt lời, như thế cũng không quay đầu lại hướng về Hắc Ám Tinh không chỗ sâu mà đi. Nơi đây đã không thể ở lâu. Theo Huyền Ngọc hoàn thành chủng sinh chi pháp, kinh khủng 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, có thể quét ngang tất cả mọi người, tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể bồi tiếp Lâm vào điên cuồng bên trong Huyền Ngọc cùng một chỗ chôn cùng. Oanh, Diệp Thánh nhục thân run rẩy, thời gian dài duy trì 130 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, nhường toàn thân hắn lỗ chân lông đều tràn ra kim sắc máu tươi. Đồng thời, tại hút vào vô định giới vực 7 vị đỉnh cao nhất bất hủ đạn sinh sát khí về sau, hỗn độn đại thủ cũng tại bắt hướng kia hơn ngàn tòa tiêu tán bảo quang thần cung. Từng tòa tiêu tán bảo quang thần cung bay lên, không có vào tới hỗn độn đại thủ bên trong. Giờ phút này, không ngừng Huyền Ngọc điên cuồng, Diệp Thánh cũng giống vậy điên cuồng. Huyền Ngọc chiến lực tại tiêu thăng, theo thời gian, chủng sinh chi pháp sắp hoàn thành, chiến lực của hắn từ 130 giai bắt đầu, từng bước tăng lên tới 132 giai, 133 giai, cuối cùng đem đến kinh khủng 140 giai. Tới 140 giai, Diệp Thánh muốn đi đều đi không nổi. Diệp Hoàng Nhi gấp giọng thúc giục, "Diệp Thánh, không còn kịp rồi, phải nhanh chút phá vỡ kim sắc lồng giam đại trận rời đi." Đang khi nói chuyện, nàng quanh thân giãn ra một tôn to lớn hỏa diễm vương hoàng, đánh về phía cái kia kim sắc lồng giam đại trận. Đáng tiếc, Huyền Ngọc lúc này tu vi chi lực quá mức kinh khủng, liên quan kim sắc lồng giam đại trận đều uy năng tiêu thăng, khiến cho Diệp Hoàng Nhi công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Một kích đánh xuống tại kim sắc lồng giam trên đại trận sau, kim sắc lồng giam đại trận liền một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Cũng chỉ có Diệp Thánh lấy 130 giai hỗn độn kiếm trận có thể đem mở ra. Có thể theo thời gian, theo Huyền Ngọc chiến lực tiêu thăng đến 140 giai, lúc kia liền xem như Diệp Thánh đều mở không ra. Muốn chết. Vâng. Huyền Ngọc hóa thành một đạo huyết quang phóng tới Diệp Hoàng Nhi. Tạm thời giải quyết không xong Diệp Thánh, hắn lại có thể đi đầu săn giết Diệp Hoàng Nhi. Cái gì? Diệp Hoàng Nhi nhìn xem hướng nàng gọi tới Huyền Ngọc, vẻ mặt kinh hoàng. Diệp Thánh tay áo vung lên, hỗn độn trường kiếm muốn ngăn cản, có thể huyết quang tốc độ quá nhanh, tăng thêm đống nhiên nổi lên, ngay cả Diệp Thánh đều không có chút nào phòng bị. Vâng. Hắc ám tinh vũ bên trong, một tôn hỏa diễm vượng hoàng dương cánh, là Diệp Hoàng Nhi phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Thế nhưng là, huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm vượng hoàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm vượng hoàng tại hắc ám tinh không bên trong vỡ vụn, Diệp Hoàng Nhi mở to hai mắt nhìn, nàng trôi lơ lửng ở hắc ám tinh vũ bên trong, một thân hỏa diễm váy dài bị xé nứt, ánh mắt trống rỗng, sinh mệnh khí cơ từ thể nội cấp tốc tiêu tán. Chỉ một kích, Diệp Hoàng Nhi liền không rõ sống chết. Diệp Thánh ánh mắt co rụt lại, đây hết thảy đều quá nhanh, liền xem như hắn đều không kịp phản ứng. Giờ phút này, hỗn độn đại thủ chụp vào vô định giới vực giới vô cùng, hơn ngàn tòa tiêu tán bảo quang thần cung đã có hơn phân nửa không có vào hỗn độn khí bên trong, bị Diệp Thánh thu vào. Ầm ầm. Theo cuối cùng một tòa tiêu tán bảo quang thần cung bị Diệp Thánh thu hồi, hắn biết mình nhất định phải muốn rời đi. Không cần thiết bồi tiếp Huyền Ngọc cho cùng. Huyền Ngọc đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, chủ sinh chi pháp sẽ muốn tính mạng của hắn. Phá. Hỗn độn kiếm trận đối tượng bị công phạt đống nhiên chuyển hướng, ở trong hư không ngưng tụ ra một thanh kim sắc hỗn độn kiếm quang, đánh tới kim sắc lồng giam đại trận. Ầm ầm. Một kiếm này uy năng cực mạnh, mơ hồ siêu việt 130 giai, một cái giá lớn chính là Diệp Thánh trong miệng mũi tràn ra kim sắc máu tươi càng nhiều. Có thể khiến người vui mừng là kim sắc lồng giam đại trận dưới một kiếm này ầm vang bỡn nát, lộ ra ngoại giới hắc ám tinh vũ. Diệp Thánh đặt bước, dự định rời đi nơi đây, hắn mục đích của chuyến này đã đạt tới. Nhưng tại trước khi đi hắn vẫn là ngừng chân, nhìn về phía phiêu phủ ở hắc ám tinh không bên trong Diệp Hoàng Nhi, suy nghĩ một chút vẫn là tay áo vung lên đem nó thân ảnh thu vào. Nàng này dường như còn có sinh mệnh khí cơ tồn tại, không hề chết hết, có lẽ còn có thể sống sót. Thượng thần. Diệp Thánh đạp bước mà đi lúc, vô số đạo áo bào đen thân ảnh mở miệng. Diệp Thánh quay đầu nhìn lại, nhìn về phía kia đếm không hết đứng tại vô định giới vực giới vương cùng trong ngọn lửa áo bào đen thân ảnh, bọn hắn ánh mắt nguyên một đám trông lại, dường như chờ lấy Diệp Thánh mệnh lệnh. Không có thượng thần chuẩn đồng ý, bọn hắn chỉ có thể tử chiến ở chỗ này. Mà chết phiến công tử, Nguyên Ảnh, Thuận Sơn, bao quát Diệp Hoàng Nhi ở bên trong mấy vị thượng thần, tất cả đều không có hạ lệnh để bọn hắn rút lui, hiện tại cũng chỉ còn lại có Diệp Thánh một người. Rời đi a. Diệp Thánh mở miệng, tiếp theo cũng không quay đầu lại bước về phía sâu trong tinh không. Nghe vậy, vô số áo bào đen thân ảnh hướng hắn bóng lưng quăng tới cảm kích ánh mắt, nguyên một đám thoát thân mà đi, phân tán ra hướng lấy hắc ám tinh không mà đi. Trong đám người, Ly Hoàng nhìn qua Diệp Thánh bóng lưng rời đi, vẻ mặt nặng nề. Trận chiến này bọn hắn cũng không biết là thành công hay là thất bại. Mặc dù vô định giới vực 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ tất cả đều bất lạc, Huyền Ngọc cũng bởi vì trùng sinh chi pháp sống không được, nhưng quá trình quá mức khúc chết. Đi. Ly Hoàng hướng về hai cái may mắn còn sống nhi tử trầm giọng mở miệng. Trong hư không, Ly Tiêu ngẩn người, giống như là bị cái này kinh khủng một trận chiến sợ choáng váng. Ly Hoàng bay tới sách lấy phía sau cái cổ, nhìn xem chính mình thái tử như thế, trong mắt cũng là hiện lên một vẻ thất vọng. Tiền bối. Ly Nhiêm thì nhìn qua hắc ám tinh không bên trong từ từ đi xa bạch bảo thân ảnh, bị Ly Hoàng kéo lại cánh tay, hướng nơi xa hắc ám tinh không bay đi. Phía sau, Huyền Ngọc phát cuồng, bị Diệp Thánh lưu lại hỗn độn kiếm trận của lấy. Giờ phút này, hắn dường như đã hoàn toàn đã mất đi thần trí, hoàn thành sau cùng chủng sinh chi pháp, kinh khủng 140 giai chiến lược chấn động hư không. Đánh nát hỗn độn kiếm trận, nương tựa theo sau cùng bản năng, hướng về trốn vào sâu trong hư không Diệp Thánh đuổi theo. Trong lúc nhất thời, kia vô định giới vực giới vương cung bên trong chỉ còn lại có thông thiên ánh lửa cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chương 1166, thu hoạch khổng lồ. Chương 1166, thu hoạch khổng lồ. Mấy năm sau, Thanh Sơn Thúy Phong ở giữa, một đầu mấy ngàn trượng thác nước giống như là một đầu bạch tuyến từ đỉnh núi buông xuống, nhập vào phía dưới trong hàn đảm nhấc lên thao thiên cự lãng. Ầm ầm. To lớn tiếng gầm nương theo mãnh liệt màu trắng hơi nước tràn ngập. Mà tại hàn đảm bên cạnh cách đó không xa một khỏa trên tảng đá, Diệp Thánh một bộ bạch bào ngồi xếp bằng, tâm tình của hắn khó được vui vẻ, kiểm kê lấy tại vô định giới vực bên trong thu hoạch khổng lồ. Tại bên cạnh hắn, một thân hỏa diễm váy dài Diệp Hoàng Nhi thì hôn mê bất tỉnh, cái này mấy năm thời gian nàng một mực là như thế, mặc dù may mắn tại Huyền Ngọc trong tay không chết, nhưng cũng không có tỉnh lại dấu hiệu, ngủ mê man. Mà từ cái này một ngày từ vô định giới vực bỏ chạy về sau, Diệp Thánh vì thoát khỏi hoàn thành trùng sinh chi pháp Huyền Ngọc, liền một mực tại trốn chạy. Hoàn thành trùng sinh chi pháp, nắm giữ 140 giai chiến lược Huyền Ngọc tất nhiên là cực kỳ khủng bố, chỉ là khí tức liền chấn động hắc ám tinh không, hóa thành một đạo huyết quang đang liều mạng đuổi giết hắn. Vốn là tiêu hao sinh mệnh tiềm năng Diệp Thánh tại kết thúc về sau, lực lượng trượt nghiêm trọng, tự nhiên không phải đối thủ, chỉ có thể một mực trốn chạy, trốn đông trốn tây. Thẳng đến một năm trước, Huyền Ngọc cuối cùng một tia sinh mệnh khí cơ đốt hết, tại hắc ám tinh không bên trong phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, hóa thành ngập trời huyết quang hoàn toàn tiêu tán tại vùng thế giới này bên trong. Đến tận đây, vô định giới vực 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ tất cả đều vẫn lạc, không có còn lại một cái. Diệp Thánh thì trốn đến chỗ này, ngẫu nhiên gặp không biết tiểu thế giới bên trong, xem như tạm thời nghỉ chân chỗ. Hoa. Trên tảng đá, Diệp Thánh vung tay áo, trước mắt hiện ra một tòa tiểu thế giới bên trong cảnh tượng, tiểu thế giới cảnh tượng giống như một màn họa quyển giống như vượt hiện lên tại Diệp Thánh trước mặt. Đây là một phương Diệp Thánh trưởng khống tiểu thế giới không gian, là từ vô tận trong hư vô bắt giữ mà đến, có thể làm chữ vật chi dụng. Bằng vào hắn đỉnh cao nhất bất hủ cấp không gian pháp tắc, bắt giữ một cái tiểu thế giới dùng để chữ vật, vẫn là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Lúc này, tiểu thế giới bên trong ngoại trừ nham thạch, chính là trải rộng dung nham lửa tường, không có gì sinh mệnh khí cơ. Mà những này đều không là trọng yếu nhất là tại tiểu thế giới trong cao không, đang lăng không lơ lửng hơn ngàn dư tòa tiêu tán bảo quang thần cung, mỗi một tòa đều muôn hình vạn trạng, thần cung phía trên có bảo quang ngưng tụ ra thượng cổ thần thú dị tượng. Diệp Thánh thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi bốc lên một vẻ ý cười. Mở ra, Diệp Thánh tay áo vung lên, một giây sau, rầm rầm không ngừng bên hai. Từng tòa tiêu tán bảo quang thần cung cửa điện mở rộng. Diệp Thánh ánh mắt quét tới, liền thấy mỗi một tòa thần cung bên trong đều có chánh hoa mắt người ngũ quang thập sắc bảo quang tiêu tán mà ra. Nhìn thật kỹ, kia mỗi một tòa thần cung bên trong đều có đếm mãi không hết bất hủ vật liệu. Là vô định giới vực vô tận tuế nguyệt dưới góp nhặt, là từ vô định giới vực bên trong vô số thế lực hàng năm dâng cúng, còn có 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ tiến vào kinh khủng không gian được đến bảo vật tích lũy lại tới. Mà giờ khắc này, toàn bộ tiện nghi Diệp Thánh. Hoa. Hơn ngàn tòa thần cung bên trong, một tòa giới vương cung càng bắt mắt nổi lơ lửng, toàn thân tiêu tán lấy ánh lửa. Diệp Thánh hướng nó nhìn lại, chỉ thấy cái này một tòa giới vương cung trước cửa rộng lớn trên tấm bảng, thình lình viết Huyền Ngọc cung ba chữ to. Đây là Huyền Ngọc vị này huyền môn lão giả giới vương cung, trong đó có đạo trận, cũng cùng nhau bị Diệp Thánh vung tới. Ầm ầm. Theo Diệp Thánh một cái ý niệm trong đầu, Huyền Ngọc cung cửa cung mở rộng, lộ ra trong đó cảnh tượng. Huyền Ngọc cung bên trong tự thành một vùng không gian, chính là trắng xóa hoàn toàn vân cung, tường vân phía trên có vô số bồ đoàn vượt hiện lên, dùng để môn nhân ngồi xếp bằng nghe đạo sử dụng. Mây trắng ở giữa có tiên hạc bay múa, đủ mọi màu sắc quang mang tràn ngập cả tòa Huyền Ngọc đạo trường. Diệp Thánh ánh mắt lướt qua những này, nhìn phía Huyền Ngọc đạo trường chỗ sâu nhất, tại Huyền Ngọc đạo trường chỗ sâu nhất, có một chương huyền môn kim liên, mà tại kim liên phía trên, một quả kim sắc hạt sen càng làm người khác chú ý Diệp Thánh linh giác quét tới, không có vào kim sắc hạt sen bên trong. Sau một lát chờ linh giác từ kim sắc hạt sen bên trong rời khỏi, trên mặt của hắn đã có một vẻ ý cười. Cùng hắn đoán không sai, cái này một cái kim sắc hạt sen chính là Huyền Ngọc vị này huyền môn đỉnh cao nhất bất hủ đạo thống. Trong đó có hoàn chỉnh pháp tắc tu luyện, bất hủ bí thuật cùng tới phối hợp bất hủ pháp khí phương pháp luyện chế. Chờ một chút, thậm chí Diệp Thánh ở trong đó thấy được huyền môn trùng sinh chi pháp. Bất quá, phương pháp này có chút quỷ dị, Diệp Thánh tất nhiên là sẽ không tu luyện, nhưng hiểu rõ một phen vẫn là có thể. Huyền Ngọc tu luyện chính là hỏa hệ, một hệ bất hủ pháp tắc. Diệp Thánh trầm ngâm. Hỏa hệ, một hệ bất hủ pháp tắc hai hệ đều bị Huyền Ngọc tu luyện đến đỉnh cao nhất bất hủ có thể thấy được người này xác thực đủ nguy tiên, tại đỉnh cao nhất bất hủ bên trong cũng thuộc về không phải nhân vật. Hoa. Diệp Thánh ánh mắt nhìn, trong đó, Huyền Ngọc đem hỏa hệ bất hủ pháp tắc tu luyện đến 102 giai. Một hệ bất hủ pháp tắc thì hơi yếu một chút, chỉ có 93 giai. Nhìn những này về sau, Diệp Thánh linh giác liền từ Huyền Ngọc trong đạo trường lui đi ra. Có Huyền Ngọc đỉnh cao nhất bất hủ đạo thống, hắn có thể đem chi giao cho Hôn Nguyên phân tích, thôi diễn, có trợ giúp chính mình hỏa hệ, một hệ nhanh chóng tăng lên. Trước mắt, chính mình hỏa hệ một hệ chỉ là 90 giai đỉnh cao nhất bất hủ mà thôi, nghiêm trọng kéo xuống hỗn độn pháp tắc chiến lực. Diệp Thánh lắc đầu, chiến lực là chiến lực, mà cảnh giới là cảnh giới, cả hai không thể nói nhập là một. Trước mắt chiến lực của hắn, bởi vì hỗn độn kiếm trận bực này bất hủ bí thuật tồn tại, mới có thể phát huy ra 120 giai chiến lực. Nhưng là Diệp Thánh chân chính cảnh giới, các hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian cùng lối hệ, cảnh giới chỉ là 90 giai đỉnh cao nhất bất hủ cái này còn thiếu rất nhiều, gấp trở tăng lên. Đặc biệt là cùng thái nhất cổ tộc cái khác hạt giống so sánh, hắn kém không chỉ một chút xíu. Diệp Thánh nói, có đỉnh cao nhất bất hủ đạo thống về sau, tốc độ tăng lên liền có thể rõ ràng tăng tốc. Lần này ngoại trừ Huyền Ngọc giới vương cung bên ngoài, cái khác 9 vị vô định giới vực đỉnh cao nhất bất hủ giới vương cung cũng bị hắn cùng nhau bưng tới. Đạo thống của bọn họ đều tại riêng phần mình giới vương cung bên trong, có thể giao cho Hôn Nguyên phân tích, thôi diễn, tăng tốc cảnh giới tăng lên. Chuyến này thu hoạch là thật không ít. Diệp Thánh thu liễm suy nghĩ, ánh mắt lướt qua kia 10 vị vô định giới vực đỉnh cao nhất bất hủ giới vương cung, lại nhìn về phía hơn ngàn tòa tiêu tán bảo quang thần cung. Nhìn xem thần cung bên trong bất hủ vật liệu, Diệp Thánh hít sâu một hơi. Có những này bất hủ vật liệu tiếp xuống, liền có thể nếm thử luyện chế bất hủ pháp khí. Có bất hủ pháp khí phối hợp, chiến lực còn có thể lần nữa tiêu thăng. Diệp Thánh mở miệng, hỗn độn kiếm trận bên trong mỗi một chôi hỗn độn trường kiếm chỉ là hư ảnh, như đổi thành chân thực bất hủ pháp khí hỗn độn trường kiếm, chiến lực có thể tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là trải qua lần này đại chiến, nhường Diệp Thánh đối với có thể phối hợp hỗn độn kiếm trận bất hủ pháp khí càng chờ mong. Hỗn độn kiếm trận chỉ là bất hủ bí thuật liền có thể phát huy ra 120 giai chiến lực, nếu là phối hợp thêm tương ứng 99 chôi hỗn độn trường kiếm bất hủ pháp khí, uy năng đến tăng lên tới trình độ nào? 130 giai, vẫn là kinh khủng 140 giai. Diệp Thánh suy đoán, trong mắt vẻ mặt không khỏi lấp loé. Chương 1167, bảy chôi hỗn độn trường kiếm. Chương 1167, bảy chôi hỗn độn trường kiếm. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Thánh liền cảm giác một hồi không hiểu hư vấn. Chờ mong đem 99 chôi hỗn độn trường kiếm bất hủ pháp khí tất cả đều luyện chế ra tới cảnh tượng, khi đó hỗn độn kiếm trận sợ đem cực kỳ khủng bố. Có thể luyện chế bất hủ thần binh tăng lên chiến lực về sau, Diệp tộc thần thể cũng muốn mau chóng tăng cường. Diệp Thánh Thu liễm suy nghĩ, nghĩ đến Diệp tộc thần thể. Không phải, nhục thân sợ là khó mà gánh chịu hỗn độn pháp tắc bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Diệp Thánh nhíu mày, đặc biệt là kinh nghiệm sau trận chiến này, đối với tự thân tình huống có một cái tưởng tận hiểu rõ. Hỗn độn pháp tắc hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể bộc phát ra viễn siêu cảnh giới chiến lực. Trước mắt hắn chỉ là 90 giai đỉnh cao nhất bất hủ, lại có thể bộc phát ra 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, xương là yêu nghiệt đều không đủ. Làm Vương Nguyên Sơ vũ trụ bên trong 100 tỷ tỷ sinh linh có thể làm được điểm này sợ là không có. Bất quá, đây hết thảy tiền đề đều là nhục thân có thể gánh chịu. Hỗn độn pháp tắc vốn là đồng dạng thân thể nan lấy gánh chịu, là Diệp tộc thần thể đủ cường đại mới có thể gánh chịu. Hiện tại lại bộc phát ra viễn siêu cảnh giới chiến lực, đối với nhục thân áp lực thì càng nặng. Diệp Thánh trầm ngâm nói, cũng may lần này săn giết vô định giới vực 10 tôn đỉnh cao nhất bất hủ, hút vào trong đó 8 tôn đỉnh cao nhất bất hủ đản sinh sát khí, đối với tiếp xuống gia tốc Diệp tộc thần thể tiến hóa có cực lớn trợ giúp. Hoa. Diệp Thánh linh giác chìm vào thể nội. Tại bộ ngực hắn chính giữa vị trí, đang có lấy 8 cái màu sáng quang đoàn kịch liệt lan lộn. Cái này 8 cái màu sáng quang đoàn bên trong tích chứa sát khí cực kỳ mãnh liệt, hung hậu trình độ tới làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chính là kia 8 tôn đỉnh cao nhất bất hủ vẫn lạc sau đản sinh sát khí. Bởi vì sát khí quá mức mãnh liệt, liền xem như Diệp tộc thần thể một lát cũng không cách nào toàn bộ hấp thu, phải cần một khoảng thời gian mới được. Diệp Thánh nhìn qua kia 8 đám sát khí cầu, có cái này 8 cái sát khí đoàn, có thể nhường Diệp tộc thần thể tấn thăng một mạng lớn, cũng có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt, không đến mức đem bất hủ pháp khí luyện chế ra đến chiến lực tăng lên về sau, lục thân gánh chịu không được. Chờ hỗn độn kiếm trận hỗn độn trường kiếm luyện chế ra đến sau, Diệp Thánh xem chừng chiến lực tăng vọt đến 140 giai cũng không phải là không được. Dù sao, đạo thống tinh túy chính là bất hủ bí thuật cùng bất hủ pháp khí phối hợp. Hiện tại chỉ có hỗn độn kiếm trận cái này bất hủ bí thuật, đợi có bất hủ pháp khí phối hợp mới là hoàn chỉnh hỗn độn kiếm trận, khi đó uy năng là cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó, ít ra cần 100 giai Diệp tộc thần thể, khả năng gánh chịu kinh khủng như vậy hỗn độn pháp tắc chiến lực. Không nghĩ, bắt đầu đi. Diệp Thánh lắc đầu, thu liễm suy nghĩ. Tiếp xuống chính là một bên luyện chế bất hủ pháp khí, một bên thôn phệ thể nội 8 cái sát khí đoàn đến để thăng Diệp tộc thần thể. Cái này cần một đoạn thời gian không ngắn. Ầm ầm. Diệp Thánh ở xung quanh người bố trí xuống một cái đơn giản ẩn nấp khí cơ trận pháp, nhìn thoáng qua như cũ hôn mê bất tỉnh Diệp Hoàng Nhi, tiếp lấy liền bắt đầu bế quan tăng lên. Tiêu hóa lần này bắt được. Trong nháy mắt, 1000 năm thuế nguyệt liền đi qua. Luyện chế bất hủ pháp khí xa so với Diệp Thánh trong tưởng tượng muốn chậm nhiều, cũng khó khăn nhiều. Mặc dù có Hỗn Nguyên Thôi diễn ra hoàn chỉnh hỗn độn trường kiếm luyện khí chi pháp, cũng có vô định giới vực tích lũy được bất hủ vật liệu xem như cung ứng, có thể nghĩ muốn luyện chế ra đỉnh cao nhất bất hủ cấp bất hủ pháp khí, như cũng độ khó không nhỏ. Lấy hỗn độn kiếm trận cường đại, đồng dạng bất hủ pháp khí tất nhiên là không đủ, cần chính là đỉnh cao nhất bất hủ cấp bất hủ pháp khí. Cái này đối luyện khí cảnh giới có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu. Diệp Thánh cần từ đầu tìm đòi, đến để thăng luyện khí cảnh giới. Cũng may hắn còn có chút cơ sở, lục lọi, cảnh giới tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Mặt khác, tuy nói chỉ mới qua 1000 năm tuế nguyệt, nhưng ở gấp 10 thời gian gia tốc hạ, đã qua trọn vẹn 1 vạn năm tuế nguyệt. Ầm ầm. Một chỗ địa ngục bên trong tiểu thế giới, bầu trời là huyết sắc, có ác ma vô hai cánh từ xa không lướt qua, phát ra từng tiếng cười quái dị. Địa ngục tiểu thế giới một chỗ trên đỉnh núi, Diệp Thánh một bộ bạch bảo ngồi xếp bằng. Giờ phút này, tại hắn quanh người có 7 chuôi đều có đặc điểm hỗn độn trường kiếm, tản ra hỗn độn quang mang, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Cái này 7 chuôi hỗn độn trường kiếm cực kỳ không tầm thường, tuy chỉ là xẹt qua hư không, đều có thể khiến hư không vặn vẹo rung động không thôi. Diệp Thánh mở hai mắt ra, đánh giá một cái này 7 chuôi hỗn độn trường kiếm, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này 7 chuôi hỗn độn trường kiếm đều là đỉnh cao nhất bất hủ cấp, mỗi một chuôi đều khí tức hạo đãng, là hắn tại này 1000 trở tuế nguyệt bên trong tự tay luyện chế ra tới. Vì luyện chế ra cái này 7 chuôi đỉnh cao nhất bất hủ cấp hỗn độn trường kiếm, ở giữa không biết hao phí nhiều ít bất hủ vật liệu. Tổn thất hết vật liệu, liền xem như Diệp Thánh suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác một hồi đau lòng. Bất quá, đây đều là chuyện không có cách nào khác, luyện chế đỉnh cao nhất bất hủ cấp bất hủ pháp khí vốn là rất khó, tăng thêm hắn luyện khí cảnh giới không đủ, tất nhiên là muốn thất bại vô số lần. Cũng may hiện tại miễn cưỡng đem luyện khí cảnh giới tăng lên tới đỉnh cao nhất bất hủ cấp, vượt qua ngay từ đầu ngưỡng tay kỳ, tiếp xuống cũng sẽ không có lớn như vậy tổn hao. Diệp Thánh phun ra một ngụm trọc khí. Luyện khí có một ít tổn thất là không thể tránh được, hắn là có cái này chuẩn bị tâm lý. Mặt khác có vô định giới vực vô tận tuế nguyệt tích lũy chống đỡ, cũng làm cho hắn có tổn thất đầy đủ lực lượng. Hoa. Diệp Thánh vung tay áo. Ầm ầm. Một giây sau, phía trên đỉnh đầu hắn lập tức có hỗn độn mây đen quét sạch, nguyên bản không có một chút tạp sắc huyết sắc bầu trời cấp tốc bị thật dày hỗn độn mây đen bao phủ, có hỗn độn lôi đỉnh ở trong đó lấp lóe. Thật lớn uy áp cũng bao phủ làm phương địa ngục tiểu thế giới, nhường một chút sau lưng mọc lên hai cánh ác ma rơi xuống từ trên không, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đi. Diệp Thánh quát khẽ một tiếng. Siêu, siêu, siêu. Quay trung quanh tại hắn quanh người 7 chuôi hỗn độn trường kiếm lập tức bay ra, không có vào tới hỗn độn trong tầng mây. Tại hỗn độn trong tầng mây, có 99 chuôi hư ảo hỗn độn trường kiếm quang ảnh. Cái này 7 chuôi hỗn độn trường kiếm bay ra sau, cấp tốc điền vào trong đó 7 cái hư ảo trường kiếm quang ảnh vị trí. Từ lúc đầu hư ảo biến thành thực chất, có 7 chuôi chân từ hỗn độn trường kiếm bổ sung, hỗn độn kiếm trận uy năng lập tức liền nên đón một lần tăng gọn. Ầm ầm. Diệp Thánh hướng trên đỉnh đầu, hỗn độn kiếm trận bộc phát ra khí tức kinh khủng. Từ lúc đầu 120 giai chiến lực chớp mắt tăng lên tới 125 giai chiến lực. Chớ xem thường cái này 5 cái tiểu cảnh giới. Tới bọn hắn này cấp độ, cho dù tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Hỗn độn kiếm trận chỉ là nhiều hơn 7 chuôi hỗn độn trường kiếm, liền tăng lên 5 cái tiểu cảnh giới chiến lực, đã là có chút không tầm thường. Phải biết, 7 chuôi hỗn độn trường kiếm mới là bắt đầu, tiếp xuống theo càng nhiều hỗn độn trường kiếm bổ nhập hỗn độn kiếm trận bên trong, uy năng sợ là rất nhanh liền có thể tiêu thăng đến 130 giai. Không sai. Hoa, Diệp Thánh mỉm cười, vung tay áo ở giữa hướng trên đỉnh đầu hỗn độn mây đen lập tức tản đi, 7 chuôi hỗn độn trường kiếm cũng hóa thành 7 đạo sáng tỏ kiếm quang trở về tới bên cạnh hắn, tiếp tục vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Chương 1168, trọng điểm chú ý đối tượng. Vô định giới vực thái độ. Chương 1168, trọng điểm chú ý đối tượng. Vô định giới vực thái độ. Bọn hắn là từ Diệp Thánh một tay luyện chế ra tới, tự nhiên cùng Diệp Thánh vô cùng thân cận. Lại tới đỉnh cao nhất bất hủ cái này một cấp bậc bất hủ pháp khí, đều là nắm giữ khí linh tồn tại. Ừm. Diệp Thánh ngẩng đầu, nếu mày nhìn về phía địa ngục tiểu thế giới huyết sắc bầu trời bên ngoài, tại hắn cảm giác bên trong, có từng đạo khí tức khủng bố ngay tại nhanh chóng tiếp cận một phương này địa ngục tiểu thế giới. Lại mỗi một cỗ khí tức khủng bố đều có ít nhất 120 giai trở lên đỉnh cao nhất bất hủ khí tức, trọng yếu là số lượng nhiều lại nhiều đến mười mấy cỗ. Cực kỳ khủng bố. Cái này rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Diệp Thánh thở dài, cái này một phương tiểu thế giới lại không tiếp tục chờ được nữa. Tại này 1000 trở tuế nguyệt bên trong cũng không bình tĩnh. Từ khi tham dự hủy diệt vô định giới vực sau trận chiến này, hắn liền cùng cái khác thái nhất cổ tộc hạt giống như thế, hoàn toàn leo lên thanh trừ khiến danh sách. Bị nguyên sơ vũ trụ các phương đỉnh tiêm thế lực truy sát, trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Tại 1000 năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thánh cũng chỉ có thể một bên cùng săn đuổi người kịch chiến, một bên trốn đông trốn tây. Không có cách nào, thái nhất cổ tộc hạt giống mới có nhiều ít. Mà nguyên sơ vũ trụ các phương đỉnh tiêm thế lực cường giả như mây, bọn hắn chỉ có ẩn nút phần. Đừng nói Diệp Thánh như thế, liền xem như thái nhất cổ tộc hạt giống bên trong cao cấp nhất kia một danh sách nhân vật, như ma chủ, chủ thiên đế. Mấy người cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây, ngẫu nhiên ra tay một lần, cho nguyên sơ vũ trụ chúng thế lực trọng thương. Còn lại đại đa số thời gian đều trốn đi. Diệp Thánh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên thân. Diệp Hoàng Nhi một thân hỏa diễm váy dài, cùng 1000 năm tuế nguyệt trước như thế, nàng như cũng đang ngủ say. Bất quá, Diệp Hoàng Nhi trên thân thể giấy lên lửa cháy hừng hực, cả người giống như một cái hỏa diễm cái lớn, giống như là đang tiến hành một loại nào đó niết bàn, giống như là phượng hoàng như thế tại chủ sinh. Nữ tử này có chút đặc thù. Diệp Thánh nói, gặp Huyền Ngọc như vậy kinh khủng một kích đều không có vấn lạc, ngược lại sinh mệnh khí cơ tại dần dần khôi phục, có thể thấy được đặc thù tính. Đổi lại người bên ngoài, chịu đựng Huyền Ngọc như vậy kinh khủng một kích, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Hoa. Diệp Thánh vung tay áo, đem hóa thành hỏa diễm kén lớn Diệp Hoàng Nhi thu vào, ngẩng đầu nhìn một cái huyết sắc bầu trời bên ngoài dần dần tới gần mười mấy đạo thân ảnh, ngự không mà lên. Mấy ngày sau, địa ngục tiểu thế giới bên ngoài trong hư không tối tăm vang lên mười mấy nói tức giận âm thanh. Huyết quang tràn ngập hắc ám tinh vũ bên trong, san đuổi Diệp Thánh mà đến mười mấy đỉnh cao nhất bất hủ bên trong, một người trong đó bị diệt rồi. Bị sáng sớm mai phục xuống tới Diệp Thánh an toán, chạm phát nổ thân thể, nuốt lấy vẫn lạc sau đạn sinh sát khí. Về sau, Diệp Thánh hóa thành một đạo hỗn độn chùm sáng trốn đi thật xa. Chỉ còn lại có mười mấy săn đuổi mà đến đỉnh cao nhất bất hủ nổi trận lôi đình, loại tình hình này bọn hắn kinh nghiệm hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên. Vô định giới vực, một tòa hắc ám thần điện bên trong. Thần điện bên trong không gian đen kịt một màu, cơ hồ không có gì tia sáng, từng chương thần bí vương tọa vượt hiện lên tại trong hư không. Mỗi một chương vương tọa đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt, chiếu rọi ra mỗi một chương vương châu ngồi đều ngồi ngay thẳng một đạo cường đại thân ảnh. Từ ngàn năm trước vô định giới vực một trận hủy diệt tính sau đại chiến, vô định giới vực cách cục liền một lần nữa tẩy bài. Mười vị đỉnh cao nhất bất hủ dưới chương thế lực bị người hữu tâm quét sạch không còn. Trải qua 1000 năm, vô định giới vực đã thành công bị thái nhất cổ tộc cám tử nhóm trường khống. Dưới mắt tòa này hắc ám thần điện bên trong, tập hợp đủ vô định giới vực bên trong thái nhất cổ tộc cám tử nhóm thế lực. Lăng Tiêu Các liền là một cái trong số đó. Đều nói một câu a. Một chương vương tọa phía trên, một đạo cường đại thân ảnh ẩn nấp trong bóng đêm mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại cả tòa hắc ám thần điện trong không gian, chiết phiến công tử hạ pháp chỉ, muốn ta chờ vô định giới vực cám tử nhóm hiệu chung. Việc này nên như thế nào giải quyết? Ta không đồng ý. Kia trên vương tọa thân ảnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một đạo thanh âm hùng hậu lạnh lùng cự tuyệt. Không sai, ta cũng không đồng ý. Khác một thanh âm phụ họa, trong lời nói tràn đầy vẻ băng lãnh. Tán thành, tán thành. Liên tục không ngừng thanh âm tại hắc ám thần điện bên trong vang lên, tổng cộng thành nhất trí kinh người. Kia thanh âm hùng hậu âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta kinh nghiệm 1000 năm tuế nguyệt, cuối cùng là đem vô định giới vực trưởng khống tại trong lòng bàn tay, hắn cái gì cũng không làm, lúc này đến hái quả đảo. Không sai, đáng hận hơn chính là lúc trước giới vương cùng một trận chiến, chết phiến công tử, Thuận Sơn. Mấy người cực kỳ dứt khoát vứt bỏ chúng ta mà đi, chỉ có Diệp Thượng Thần bảo vệ chúng ta, không đến mức để chúng ta mất mạng tại trong trận chiến ấy. Không có Diệp Thượng Thần liền không có chúng ta hôm nay. Nói đúng, trận chiến kia nếu không phải Diệp Thượng Thần oanh phá Huyền Ngọc Kim Sắc Lồng Giam đại trận, chúng ta tất cả đều muốn bỏ mình, chư vị cũng liền không ngồi tới nơi này chuyện trò vui vẻ. Có đạo lý. Cái này vô định giới vực chúng ta chỉ nhận Diệp Thượng Thần pháp chỉ. Không sai, Diệp Thượng Thần chỉ cần một câu, chúng ta tất cả đều nghe lệnh. Tán thành. Tán thành. Lần này, Hắc Ám Thần Điện bên trong thanh âm lại là lạ thường nhất trí, không gây một đạo thanh âm phản đối. Những này ám tử thế lực trưởng khống vô định giới vực sau, nhất trí công nhận Diệp Thánh. Chỉ nghe Diệp Thánh một người pháp chỉ. Trong bóng tối, Ly Hoàng ngồi ngay ngắn ở một trường trên vương tọa, ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này, đây là bọn hắn vô định giới vực ám tử thế lực nhóm xưa nay chưa từng có một lần đoàn kết. Chờ tán thành thanh âm lục tục ngoe ngoe rơi xuống về sau, tấm kia vương tọa phía trên hắc ám thân ảnh mở miệng, kia chết phiến công tử pháp chỉ liền gác lại ở một bên a. Không rảnh để ý chính là có thể. tán thành. Một người trong đó nói, nhưng là, Diệp Thượng Thần đến nay không cách nào liên lạc với, không có hắn làm chủ, ta sợ chết phiến công tử sẽ đối với chúng ta bất lợi. Tấm kia vương tọa phía trên hắc ám thân ảnh nói, biến báo một chút, liền nói ta chờ đã liên hệ tới Diệp Thượng Thần, chỉ cần chúng ta không nói, chết phiến công tử cũng không biết. Có Diệp Thượng Thần uy danh tại, chết phiến công tử cũng không dám đến đây ta vô định giới vực lỗ mãng. Có đạo lý. Cứ làm như thế. Đám người gật đầu. Lúc trước vô định giới vực một trận chiến, Diệp Thánh triển lộ ra kinh khủng chiến lực đến nay mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Chết phiến công tử cùng Diệp Thánh chênh lệch rất xa. Có Diệp Thánh uy danh bao phủ cả tòa vô định giới vực, cho dù là hư giả, chết phiến công tử tại bất minh chân tướng dưới tình huống, cũng không dám tùy tiện đối vô định giới vực thế nào. Tán đi a. Tấm kia vương tọa phía trên hắc ám thân ảnh mở miệng, Ly Hoàng, ngươi lưu lại một chút. Hắc ám tinh không bên trong, vô định giới vực giới vương cung trải qua 1000 năm tuế nguyệt chữa trị, đã khôi phục ngày xưa một chút phong thái, từng tòa màu trắng quỳnh lâu ngọc vũ vượt hiện lên. Một chỗ trên lầu cát, một tên lão giả tóc trắng đứng đấy. Hắn là Lang Yên các một vị các chủ, hiện nay chủ trì cả tòa vô định giới vực đại cục. Các chủ, Ly Hoàng cất bước đi tới, hướng lão giả không mình hành lễ. Vân Các quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ly Hoàng về sau, mỉm cười nói, "Ly Hoàng, nghe nói ngươi dưới gối một vị hoàng tử cùng Diệp Thượng Thần quan hệ tâm đầu ý hợp." Ly Hoàng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ly Nhiêm cùng Diệp Thánh quan hệ đã không phải là bí mật, hiện nay hắn đã ly tiêu thái tử chi vị phế bỏ, đổi lại Ly Nhiêm. Vân Các nói, "Liên hệ với Diệp Thượng Thần một chuyện còn cần ngươi nhiều hơn tận tâm, việc này liên lụy ta vô định giới vực tương lai an nguy, cần mau chóng cùng Diệp Thượng Thần cùng một tuyến." "Vâng." Ly Hoàng gật đầu. Mà Vân Các cũng lo lắng nhìn về phía Hắc Ám Tinh Vũ bên trong. Chương 1169, thanh trừ đẳng cấp. Thiên Vũ giới vực chương 1169, thanh trừ đẳng cấp. Thiên Vũ giới vực Hắc Ám Tinh không nào đó một chỗ, một khỏa thiên thạch bên trên, chiếc phiến công tử đang mặt mỉm cười ngồi xếp bằng, bốn phía là điểm điểm tinh quang, yên tĩnh rất. "Siêu." Một đạo lưu quang hướng hắn bay tới. Chiếc phiến công tử lấy tay, đem lưu quang bắt được trong tay. Mở ra xem về sau, chiếc phiến công tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. "Hừ, vô định giới vực đây là muốn tạo phản, lại tập thể từ chối bản công tử phát chỉ." Chiếc phiến công tử sắc mặt âm trầm, trong mắt vẻ mặt lấp loé không yên. Hắn đứng dậy cất bước, muốn lập tức tiến về vô định giới vực, nhưng vừa vặn phóng ra một bước, bước chân chần chờ một chút lại thu hồi lại. Kia trong tình báo xưng, vô định giới vực đã tập thể hiệu trung Diệp Thánh. Ý vị này vô định giới vực đánh lên Diệp Thánh nhãn hiệu. Mà Diệp Thánh người này, nói thật chiếc phiến công tử là có chút kiêng kỵ. Lần trước vô định giới vực một trận chiến, Diệp Thánh một thân một mình độc chiến vô định giới vực, đặc biệt là cùng chủng sinh chi pháp huyền ngọc giao thủ, cho thấy chiến lực có thể xưng kinh khủng. Hắn là không chọc nổi. Tính toán, trước tha vô định giới vực cái này một bảy kiến hôi một mạng, cái này sổ sách giữ lại chậm chậm tính. Chiếc phiến công tử cười lạnh, còn có, kia Diệp Thánh còn có thể sống bao lâu? Nói, ánh mắt của hắn nhìn phía Hắc Ám Tinh không chỗ sâu. Hắn nhưng là biết được, Diệp Thánh gặp phiền toái không nhỏ. Chính thức leo lên nguyên sơ vũ trụ thế lực khắp nơi trọng điểm chú ý trên danh sách, so với hắn thanh trừ đẳng cấp còn cao hơn, bị coi là màu vàng nguy hiểm. Đại Vũ Bất Hủ Hoàng Triều, bên Mông Thiên Vũ giới vực bên trong một vị bình thường bất hủ thành lập Bất Hủ Hoàng Triều. Ba ngày Đại Vũ Hoàng Đô thành bên trong xe long thủy mã, tiểu thương tiểu phiến tại hai bên đường hét lớn, các cửa hàng cũng đều tại lửa nóng kinh doanh, các quyền quý thừa làm xa xỉ hào xe ngựa bên đường mà qua, cả tòa hoàng đô thành bên trong đều dị thường phồn hoa. Tại một chỗ đường phố chỗ sâu, có một nhà không đáng chú ý tiệm thợ rèn, cách thật xa liền có thể cảm nhận được tiệm thợ rèn bên trong truyền ra quần quần sóng nhiệt. Đến gần xuyên thấu qua khe cửa, liền có thể nhìn thấy trong lò rèn ánh lửa ngút trời, có rèn sắt thanh âm không ngừng từ đó truyền ra. Đi ngang qua người đều tại nhau nhau nghị luận nhà này tiệm thợ rèn, nghe nói nhà này tiệm thợ rèn chủ nhân mỗi tháng chỉ rèn đúc một kiện binh khí. Cái này cũng quá cuồng vọng. Mỗi tháng chỉ rèn đúc một kiện binh khí. Đây không phải đem khách nhân đẩy ra phía ngoài sao? Có đi ngang qua người không hiểu. Không có cách nào, ai bảo nhà này tiệm thợ rèn xuất phẩm binh khí đều là tinh phẩm. Cho dù mỗi tháng chỉ rèn đúc một cái, xếp hàng người cũng xếp tới kinh thành cửa thành đi tê. Như thế khoa trương. Người qua đường hít sâu một hơi. Cái kia còn có thể là giả. Nhà này tiệm thợ rèn chỉ mở ra một năm, thanh danh cũng đã lan xa. Nhìn, vị kia viên ngoại mang theo trọng kim đến đây, không phải cũng bị chạy ra. Hắc hắc. Có người hướng phía tiệm thợ rèn chép miệng, vừa vặn có một vị thân mang lộc lẫy mập mạp bị người từ tiệm thợ rèn bên trong chạy ra. Đuổi người là một tên 13-14 tuổi thiếu niên lang. Lúc này, tiệm thợ rèn bên trong. Đuổi đi bên ngoài, thiếu niên lang quay người về tới tiệm thợ rèn bên trong, hắn nhìn về phía một tòa hỏa lò bên ngoài ngay tại vung mạnh truy thân ảnh, nghi hoặc hỏi, sư phó, ta cửa hàng chuyện làm ăn tốt như vậy, vì sao mỗi tháng chỉ rèn đúc một kiện binh khí? Thiếu niên lang lẩm bẩm, một mặt không hiểu, có chút đáng tiếc quay đầu nhìn xem rời đi bên ngoài. Đây chính là đem không ít tiền tài chắp tay đẩy đi ra, nhường thở nhỏ ra cảnh không tốt thiếu niên lang cảm thấy có chút đáng tiếc. Ánh lửa ngút trời hỏa lò trước, trận trận sóng nhiệt đập vào mặt, Diệp Thánh người để trần, lộ ra hình giọt nước cơ bắp, đưa trong tay thiết truy lần lượt nện xuống. Mỗi lần nện xuống, đều có hỏa hoa bắn ra. Mà Diệp Thánh thon dài dáng người, thấy thế nào cũng không giống là một vị hợp cách thợ rèn. Một vị hợp cách thợ rèn tại người bạn cũ trong ấn tượng, hẳn là loại kia cao lớn và mỡ người. Diệp Thánh nhìn lướt qua thiếu niên kia lang, núi nhỏ, cố gắng học tập rèn đúc kỹ nghệ, chớ có miệng lưỡi hỏi nhiều, lúc trước ta nhận lấy ngươi lúc là như thế nào lời nhắn đủ. Nói, Diệp Thánh sắc mặt cố ý nghiêm. Thạch Sơn nghe vậy, thẻ lưỡi, lập tức nhẹ gật đầu, lúc trước nếu không phải sư phó thu lưu, hắn sợ là đã chết đói tại đầu đường. Lúc này, một đạo âm thanh từ tiệm thợ rèn một gian trong phòng ngủ truyền ra. Thạch Sơn lập tức cất bước chạy tới, vén rèm cửa lên, thấy rõ ràng trong phòng ngủ tỉnh cảnh sau, ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu hướng về Diệp Thánh hô: "Sư phó, sư nương nàng tỉnh, muốn nước uống." Diệp Thánh cắt ngang hắn: "Đừng loạn hô, nàng không phải sư nương, chỉ là sư phó bằng hữu." "Biết." Thạch Sơn gật đầu, quay đầu nhìn về phía trong phòng ngủ hô: "Sư nương, ngươi chờ một chút, để ta đi lấy nước." Diệp Thánh thả ra trong tay thiết truy, bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước hướng về phòng ngủ đi đến. Hiện nay, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ đỉnh tiêm thế lực đều đang đuổi giết hắn, một năm trước hắn liền đến nơi này, hóa thân một tên thợ rèn tạm thời ẩn giấu tại cái này giữa chân thế. Mượn nhờ mênh mông nhân gian khí tức, che giấu chính mình tung tích. Đặc biệt là cái này Hoàng Đô Thành, phàm nhân đông đảo, chuỗi nhân quả liền sẽ biến cực kỳ phức tạp, lại nghĩ thông qua thiên cơ hoặc là chuỗi nhân quả tìm tới vị trí của hắn liền không dễ dàng như vậy. Diệp Hoàng Nhi tự nhiên cũng bị hắn mang theo tới, một mực mê man tại trong phòng ngủ. Nữ tử này rốt cuộc tỉnh. Cái này đều 3000 năm. Diệp Thánh lắc đầu cảm khái. Không sai. Khoảng cách vô định giới vực một trận chiến, nhoáng một cái đã là 3000 năm sau. Tại cái này 3000 năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thánh cùng cái khác thái nhất cổ tộc hạt giống như thế, một bên tại trốn đông trốn tây, một bên tại tăng lên cảnh giới chiến lược. Trong phòng ngủ, Diệp Hoàng Nhi một thân một mạc nông gia áo dài, nằm tại trên giường. Nàng ngày thường rất đẹp, cho dù chỉ là một thân một mạc nông gia áo dài, cũng không cách nào che giấu nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Diệp Hoàng Nhi mở hai mắt ra, một đôi mắt đẹp bên trong đầu tiên là một hồi hoảng hốt, tiếp theo rất nhanh thanh tỉnh lại, nhìn xem trên người mình một thân một mạc nông gia áo dài, khuôn mặt gò má không khỏi bay lên một vệt đỏ ửng. Cái này nông gia áo dài là ai cho nàng đổi, tự nhiên không cần nhiều lời. Người đã tỉnh. Một thanh âm truyền đến, thanh âm rất là trong sáng, Diệp Hoàng Nhi có thể nghe ra là Diệp Thánh thanh âm. "Cảm ơn ngươi." Diệp Hoàng Nhi vừa mới thức tỉnh, cái cổ còn có chút cứng ngắc, ánh mắt hướng về cửa phòng ngủ nhìn lại, liền nhìn thấy ở trần đi tới Diệp Thánh. "Hoa." Diệp Thánh phất tay liền phủ thêm một bộ bạch bào, tóc dài phiêu nhiên, lại khôi phục bộ kia xuất trần bộ dáng. Nghe được Diệp Hoàng Nhi cảm ơn, Diệp Thánh lắc đầu, ngồi xuống giường bên cạnh, "Không cần cảm ơn, ngươi ta vốn là đồng bạn." Nghe tiếng, Diệp Hoàng Nhi một đôi mắt đẹp bên trong vẻ cảm kích càng lớn, bọn hắn những này thái nhất cổ tộc hạt giống tuy nói là đồng bạn, thế nhưng giống nhau là đối thủ cạnh tranh, lẫn nhau không để ý chết sống cũng là chuyện thường xảy ra. Cùng nàng quan hệ tâm đầu ý hợp nguyện ảnh nguyện tỷ tỷ, ngày đó không phải cũng không quay đầu lại rời đi sao? Diệp Thánh có thể tại trong nguy cấp đưa nàng cứu, lại bảo vệ nàng 3000 năm, phần tình nghĩa này không phải bình thường. Tại một đám thái nhất cổ tộc hạt giống ở giữa là cực kỳ hiếm thấy. "Sư nương, uống nước." Lúc này, Thạch Sơn bưng một bát thanh thủy cười khúc khích đi đến, đem thanh thủy đặt tại một bên trên mặt bàn. Chương 1170, 3000 năm tuế nguyệt thu hoạch. Chương 1170, 3000 năm tuế nguyệt thu hoạch. Nghe tiếng, Diệp Hoàng Nhi hai gò má ửng hồng, nhìn lén Diệp Thánh một cái. Diệp Thánh mặt không biểu tình, chỉ là một cỗ vô hình chi lực xốc lên Thạch Sơn sau cổ áo, tại dương nhanh múa bước bên trong bị xách ra phòng ngủ. "Năng lực của ngươi rất đặc thù, có thể tại Huyền Ngọc một kích hạ chưa chết." Diệp Thánh nói. Diệp Hoàng Nhi ửng đỏ hai gò má, gật gật đầu, "Năng lực của ta là niết bàn." "Nghỉ ngơi thật tốt a." Diệp Thánh đứng dậy, quay người đi ra phòng ngủ. "Ngươi?" Diệp Hoàng Nhi nhìn xem Diệp Thánh bóng lưng rời đi, không khỏi tức giận. "Đại Vũ hoàng cung, ta muốn gặp bệ hạ." Tử Vi điện trước, một tên lưng hùm vai gấu lao giả chắp tay đứng đấy, thuận miệng hướng trước điện một tên Bạch Phát công công nói rằng. Kia Bạch Phát công công mỉm cười, "Hồ Vương, ngươi đợi chút một chút, cho ta thông bẩm." Bạch Phát công công nói xong, đi vào Tử Vi điện bên trong. Giây lát về sau, Bạch Phát công công đi ra, hướng lưng hùm vai gấu lao giả mỉm cười, "Hồ Vương, mời." Hồ Vương cất bước, hướng Tử Vi điện bên trong đi đến, tại hắn đi theo phía sau một tên người phục vụ, sứ giả trong tay thì bưng lấy một kiện binh khí hộp. Hắn không thể đi vào. Bạch Phát công công đem người phục vụ ngăn lại. Hồ Vương nhìn về phía người phục vụ, "Vậy ngươi liền lưu tại ngoài điện a." Dứt lời, tay áo vung lên, binh khí kia hộp tự động lơ lửng tại bên thân, đi theo hắn cùng đi vào Tử Vi điện bên trong. Tử Vi điện bên trong, bất hủ khí mờ mịt, giống như biển mây đồng dạng chìm nổi. Tại mây mù chỗ sâu, có một loạt giá sách, một tên thân mang hoàng bào trung niên nhân đang đứng tại trước kệ sách, trong tay bưng lấy một cuốn sách sách đang nhìn. "Bệ hạ." Đại điện bên trong yên tĩnh, Hổ Vương đi vào trong đó, tiếng bước chân ở trong đại điện càng rõ ràng, hướng về mây mù chỗ sâu kia một bộ hoàng bào thân ảnh hành lễ. "Chuyện gì?" Kia hoàng bào thân ảnh lạnh nhạt nói, không quay đầu lại, tiếp tục bưng lấy thư quyển nhìn xem. Hổ Vương nói, "Gần nhất Hoàng Đô thành tới một tên thợ rèn, rèn đúc binh khí kỹ nghệ có chút đặc thù, ta hoài nghi là một vị dạo chơi luyện khí tông sư. Cảnh giới ít ra cũng là thập bát trọng thần tàng phong vương cấp." Đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn binh khí hộp tự hành mở ra, trong đó một thanh chiến phủ bay ra, nổi lơ lửng hướng Hoàng Bảo thân ảnh bay đi. Chiến phủ đi vào Hoàng Bảo thân ảnh phụ cận, Hoàng Bảo thân ảnh đánh giá một phen, thanh âm bình thản nói, "Nhường hắn là chấm luyện chế một thanh binh khí, nếu là luyện chế tốt có thưởng, nếu là luyện chế kém." Hoàng Bảo thân ảnh thanh âm dừng lại, ý trong lời nói đã không nói cũng rõ. "Vâng." Hổ Vương cong người, "Cái này là vinh hạnh của hắn." Đêm khuya, đại vũ hoàng đô thành bên trong vạn vật im tiếng, trên đường phố chỉ có gõ mõ cầm canh thanh âm của người vang lên. Tiệm thợ rèn cánh cửa sớm đã rơi xuống, tiếng chó sủa thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến. Tiệm thợ rèn bên trong, Thạch Sơn hất lên áo ngủ, giơ trong tay mở tối ngọn nến, hắn còn buồn ngủ nhìn thoáng qua Diệp Thánh phòng ngủ, phát hiện Diệp Thánh cũng không tại trong phòng ngủ, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, "Sư phó, đây là đi nơi nào? Không phải là đi sư nương nơi đó a?" Dứt lời, hắn hướng sư nương gian phòng nhìn thoáng qua, đưa tay đánh ngáp một cái, cũng không để ý tới, trở về phòng đi ngủ. Lúc này, Diệp Thánh đang xếp bằng ở chính mình nắm giữ một chỗ độc lập tiểu thế giới không gian bên trong. "Ra." Diệp Thánh ngón tay vào hư không bên trong xẹt qua, từng chuôi du long kiếm quang hợp thành một tuyến xuất hiện. rầm rầm. Du Long kiếm quang số lượng rất nhiều, nhìn một cái lại lít nha lít nhít. Trong khoảnh khắc, những này Du Long kiếm quang liền phân tán ra đến rủ xuống đứng ở Diệp Thánh quanh người. Oanh! Hư không chấn động một chút, lấy Diệp Thánh làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra một vòng hung manh khí lãng, nơi xa đại sơn chớp mắt liền băng liệt. Giờ phút này lại hướng những cái kia Du Long kiếm quang nhìn lại, liền có thể nhìn thấy những này Du Long kiếm quang rõ ràng chính là từng trôi hỗn độn trường kiếm. Mỗi một trôi đều rủ xuống mãnh liệt hỗn độn khí, mỗi người đều mang đặc điểm, lại đều là đỉnh cao nhất bất hủ cấp bất hủ pháp khí. Theo sự xuất hiện của bọn nó, kinh khủng kiếm khí cũng tràn ngập đầy làm phương không gian độc lập tiểu thế giới, nếu không phải cái này một phương tiểu thế giới không gian bị Diệp Thánh ra cô qua, sợ rằng sẽ chớp mắt đổ sụp vỡ vụn. Diệp Thánh hướng quanh người những này hỗn độn trường kiếm nhìn lại, hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện nay, hỗn độn trường kiếm đã từ lúc đầu 7 trôi biến thành trọn vẹn 40 trôi. Đây chính là 3000 năm tuế nguyệt bên trong thành quả. Mới đầu luyện khí tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm, có thể theo luyện khí cảnh giới tăng lên đi lên, thủ pháp cũng càng thêm thành thạo, tốc độ tự nhiên cũng đi theo đối lập tăng lên. Tới hiện nay, 7 trôi biến thành 40 trôi. Nhìn xem quay chung quanh ở xung quanh người những này hỗn độn trường kiếm, Diệp Thánh trầm ngâm. Có cái này 40 trôi hỗn độn trường kiếm về sau, hỗn độn kiếm trận chiến lực đã không thể ngăn cản đã xảy ra chất biến. Hỗn độn kiếm trận chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ. Dưới mắt như lại cùng Huyền Ngọc một trận chiến, coi như không tiêu hao sinh mệnh tiềm năng, Diệp Thánh cũng có thể cùng hoàn toàn hoàn thành chủng sinh chi pháp Huyền Ngọc thông dong một trận chiến, không đến mức điên cuồng đảm mệnh. Diệp Thánh nói, quả nhiên, bất hủ bí thuật cùng bất hủ pháp khí phối hợp phía dưới, chiến lực mới là mạnh nhất. Đặc biệt là hỗn độn pháp tắc, chân chính thành lập được đạo thống hệ thống sau, uy năng có thể xưng kinh khủng. Bảy đại bản nguyên pháp tắc cảnh giới, cũng đều chính thức tăng lên tới 100 giai đỉnh cao nhất bất hủ. Diệp Thánh thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú hướng về phía tự thân. 3000 năm tuế nguyệt, có gấp 10 thời gian gia tốc chính là 3 vạn năm tuế nguyệt. Lại thêm có vô định giới vực 10 vị đỉnh cao nhất bất hủ đạo thống tại, nhường hôn nguyên phân tích, thôi diễn, tiến một bước gia tốc 7 đại bản nguyên cảnh giới tăng lên. Tại 3000 năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thánh cũng là thuận lợi đem 7 đại bản nguyên cảnh giới tăng lên tới 100 giai đỉnh cao nhất bất hủ. 7 đại bản nguyên cảnh giới tăng lên tới 100 giai về sau, hỗn độn pháp tắc hợp nhất sau chiến lực cũng càng mạnh. Hiện tại coi như không sử dụng hỗn độn kiếm trận vẹn vẹn hỗn độn pháp tắc cũng có 120 giai chiến lực. Diệp Thánh nói, mà những này đều không là trọng yếu nhất. Hiện tại trọng yếu nhất ngược lại là Diệp tộc thân thể. Bất luận là hỗn độn kiếm trận 140 giai chiến lực vẫn là hỗn độn pháp tắc, đều cần có một cái thân thể mạnh mẽ gánh chịu. Không phải, chỉ có cường đại chiến lực cũng không dám phát huy ra. Nếu không nhục thân lại bởi vì không cách nào gánh chịu, trực tiếp nổ tung. Đặc biệt là hỗn độn kiếm trận 140 giai chiến lực đối với nhục thân cường độ yêu cầu càng thêm khắc nghiệt. Diệp tộc thân thể cũng 110 giai. Diệp Thánh ánh mắt đảo qua thân thể, coi như hài lòng gật đầu. Diệp tộc thân thể so trong tưởng tượng tăng lên phải nhanh. Ngoại trừ tự thân thôn vệ tổ huyết về sau, một đường tiến hóa thần tốc, lại chưa hề đình chỉ bên ngoài, có vô định giới vực 8 vị đỉnh cao nhất bất hủ sát khí tại, cộng thêm cái này 3000 năm tuế nguyệt bên trong, Diệp Thánh mặc dù một đường trốn chạy, thế nhưng tại một đường săn giết săn đuổi hắn đỉnh cao nhất bất hủ, được đến sát khí cũng đồng dạng không ít. Có những sát khí này trợ giúp, Diệp tộc thần thể tiến triển cực nhanh. So hỗn độn pháp tắc tiến cảnh còn muốn thần tốc. 3000 năm tuế nguyệt bên trong, liền lấy cực tốc tăng lên tới 110 giai. Có 110 giai Diệp tộc thần thể tại, treo chống hỗn độn kiếm trận 140 giai chiến lực cũng là dư xài. Diệp Thánh nói, khóe miệng không khỏi bốc lên một vệt mỉm cười. 140 giai chiến lực, tại nguyên sơ vũ trụ bên trong cũng miễn cưỡng có thể đi vào truyền kỳ bất hủ kia một danh sách. Chương 1171, leo lên huyền bảng chương 1171, leo lên huyền bảng tiểu thế giới bên trong yên tĩnh, Diệp Thánh thu liễm suy nghĩ, bảy đại bản nguyên pháp tắc cảnh giới vẫn là thấp chút. Hắn lắc đầu, từ 140 giai chiến lực thích thú bên trong thanh tỉnh lại. Chiến lực mạnh thì mạnh, nhưng cuối cùng cơ sở cảnh giới mới là căn bản. Trước mắt, bảy đại bản nguyên pháp tắc cảnh giới chỉ là 100 giai cái này, 100 giai tuy nói cũng không yếu, nhưng cũng phải nhìn cùng ai đi so. Như cùng thái nhất cổ tộc hạt giống bên trong thứ nhất danh sách kia một nhóm người, như ma chủ, chủ thiên đế, thậm chí phụ thân vô cực tiên đế đi so, cái này 100 giai đỉnh cao nhất bất hủ không đáng kể chút nào. Diệp Thánh từng hỏi thăm qua Diệp Hoàng Nhi những người này cảnh giới, Diệp Hoàng Nhi cũng chỉ nói qua cái này thứ nhất danh sách một đám kinh khủng tồn tại, cảnh giới đã đến sâu không lường được trình độ. Ở trước mặt những người này, liền xem như Diệp Thánh hiện tại đắc ý 140 giai chiến lực, chỉ sợ cũng thực sự rất yếu. Mặt khác, bị giới hạn 7 đại bản nguyên pháp tắc cảnh giới chỉ là 100 giai, hỗn độn kiếm trận tăng lên tới 140 giai chiến lực sau cũng tới cực hạn. Tiếp tục luyện chế hỗn độn kiếm đến cưỡng ép tăng lên hỗn độn kiếm trận uy năng, cả tòa hỗn độn kiếm trận sẽ bởi vì không cách nào trưởng không tiến tới sụp đổ. Diệp Thánh nhíu mày, cho nên tiếp xuống tăng lên 7 đại bản nguyên pháp tắc cơ sở cảnh giới mới là căn bản. Chỉ là tăng lên cơ sở cảnh giới quá mức hao phí thời gian. Nghĩ đến đây cái, Diệp Thánh liền không tự giác đau đầu. Tăng lên cơ sở cảnh giới, đối với các tu sĩ tới nói cơ hồ không có cái gì có thể mưu lợi địa phương, nhất định phải thông qua tích lũy tháng ngày đến để thăng. Đặc biệt là đối với đỉnh cao nhất đám bất hủ bọn họ tới nói, quá trình này là lấy vô số năm qua tính toán. Thậm chí một chút cổ lão tồn tại đều lắng động mấy cái kỷ nguyên. Mà tại tăng lên cơ sở cảnh giới về điểm này, Diệp Thánh có hỗn nguyên đã coi như là gian lận nhu lợi, thế nhưng là cho dù là có hỗn nguyên, cũng giống vậy cần thời gian. Thời gian. Hiện tại chính mình thiếu nhất chính là thời gian. Diệp Thánh bất đắc dĩ. Dưới mắt tình thế, thời gian không thể nghi ngờ là xa xỉ phẩm, làm phương nguyên sơ vũ trụ đỉnh tiêm thế lực sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Sáng sớm hôm sau, gà gáy âm thanh sớm vang lên, tiệm thợ rèn bên ngoài trên đường phố sương mù mịt mờ, đá xanh đường đi cũng ướt sũng. Thạch Sơn ngáp một cái mở ra phiến phiến cánh cửa. ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sương mù rơi vào, đem trong lò rèn chiếu sáng một mảnh kim hoàng. "Ngươi gọi Thạch Sơn?" Một thanh âm từ Thạch Sơn sau lưng truyền đến. Thạch Sơn quay đầu nhìn lại, liền thấy là một thân hỏa diễm váy dài Diệp Hoàng Nhi đứng ở sau lưng hắn, ánh mặt trời sáng rỡi chiếu rọi tại Diệp Hoàng Nhi khuynh thành khuôn mặt bên trên, trong lúc nhất thời Thạch Sơn càng nhìn ngây người. "Ngươi gọi Thạch Sơn?" Diệp Hoàng Nhi ôn hòa cười một tiếng. Thạch Sơn lúc này mới đã tỉnh hồn lại, ngốc cười ha ha, một bên tháo dỡ cánh cửa, vừa nói: "Sư nương, ngài thật đẹp. Cùng tiên tử như thế, cũng chỉ có sư nương có thể xứng với sư phó." Nghe vậy, Diệp Hoàng Nhi gương mặt đỏ lên, lại cũng bị Thạch Sơn phần này thẳng thắn khiến cho chân tay luống cuống, chớ nói lung tung, ta không phải sư nương, ta và ngươi sư phó chỉ là đồng môn. Hắc hắc. Thạch Sơn cười hắc hắc, một mặt không tin. Lúc này, Diệp Thánh một bộ bạch bào từ trong phòng ngủ đi ra, ngồi ở trong tính đường, phân phó Thạch Sơn đi pha một bình trà xem đến. Thạch Sơn lên tiếng, cười khúc khích xuống dưới pha trà đi. Diệp Hoàng Nhi ngồi xuống, đánh giá Diệp Thánh. Chờ Thạch Sơn đem trà xanh đưa tới sau, Diệp Thánh một bên trà thơm, vừa lên tiếng nói, xem ra một đêm ngươi khôi phục không tệ. Diệp Hoàng Nhi gật đầu, nàng tốt xấu là đỉnh cao nhất bất hủ, mặc dù chiến lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đứng dậy hành động đã không có vấn đề, nói, Diệp Thánh, ngươi cái này 3000 năm đều làm cái gì? Diệp Thánh ngẩng đầu, kỳ quái nàng hỏi cái này để làm gì? Diệp Hoàng Nhi vung tay lên một cái, một chương huyết sắc bảng danh sách hiện lên ở hai người trước mặt, trên đó có lít nha lít nhít danh tự. Đây là cái gì? Diệp Thánh nhìn lại, khẽ nhíu mày. Diệp Hoàng Nhi nói, đây là nguyên sơ vũ trụ thế lực khắp nơi nhằm vào ta thái nhất cổ tộc thành trừ bảng danh sách, ngươi cũng thành công lên bảng, lại là nguyên cấp. Nàng chép miệng, ra hiệu Diệp Thánh nhìn sang. Diệp Thánh theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả thật tại trên bảng danh sách thấy được tên của mình. Diệp Hoàng Nhi nói, cái này thanh trừ bảng danh sách chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, trong đó hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp tối cao. Diệp Thánh hướng lên trời cấp bảng danh sách nhìn lại, quả thật thấy được ma chủ, chủ tiên đế, long hoàng, băng đế, cùng phụ thân vô cực tiên đế bọn người, đứng hàng với thiên cấp bảng danh sách bên trong. Mà ngươi vị trí chỗ tại huyền cấp. Diệp Hoàng Nhi vừa mở miệng, một bên hiếu kỳ đánh giá Diệp Thánh. Diệp Thánh bị nàng thấy không hiểu, nhấp một miếng trà xanh, huyền cấp. Có cái gì kỳ quái sao? Diệp Hoàng Nhi trừng to mắt, phát hiện Diệp Thánh là thật không biết được leo lên huyền cấp bảng danh sách sau là bực nào khái niệm, ngươi biết trở thành huyền cấp thanh trừ người là khái niệm gì sao? Chỉ có một ít truyền kỳ bất hủ hạt giống khả năng leo lên đi. Giải thích rõ ngươi tại nguyên sơ vũ trụ một đám đỉnh tiêm thế lực trong mắt mức độ nguy hiểm đã khá cao. Lại thanh trừ lên là cực kỳ khó giải quyết người. Nàng nói, hít sâu một hơi nói, tại chúng ta một đám hạt giống ở giữa, cái này thanh trừ bảng danh sách thậm chí có thể đại biểu nhất định thân phận. Trở thành huyền cấp thanh trừ người, đi đến một chút hội quán bên trong, ngược lại là vinh quang. Hội quán? Diệp Thánh nhíu mày, nhạy cảm từ nàng trong lời nói bắt được hai chữ này. Diệp Hoàng Nhi nói, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Có thể khiến cho bọn hắn đưa ngươi đứng hàng tại huyền cấp bảng danh sách phía trên. Giết một chút đỉnh cao nhất bất hủ. Diệp Thánh bình tĩnh nói, không có tường thuật. Diệp Hoàng Nhi không biết là, tại cái này 3000 năm tuế nguyệt bên trong, có ít nhất mười mấy vị săn đuổi Diệp Thánh đỉnh cao nhất bất hủ chết tại trong tay của hắn. Nếu là lại tăng thêm vô định giới vực 9 vị lời nói, vẫn lạc tại Diệp Thánh trong tay đỉnh cao nhất bất hủ đã có hơn 20 vị. Chiến tích này có thể xưng dũng mãnh. Nhìn xem lạnh nhạt Diệp Thánh, Diệp Hoàng Nhi hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, bình tĩnh nói, theo ta đi hội quán à? Hội quán? Gặp nàng lại một lần nữa đề cập cái này hội quán, Diệp Thánh không khỏi hướng nàng nhìn lại, đến tột cùng là cái gì hội quán? Thái nhất hội quán. Diệp Hoàng Nhi nói, là ta thái nhất cổ tộc hạt giống nhóm khai sáng hội quán, trong đó đều là ta thái nhất cổ tộc hạt giống, cùng hiệu chung với ta thái nhất cổ tộc cám tử thiên tiêu. Đại gia tập hợp một chỗ bao đoàn sưởi ấm, mà thái nhất hội quán là tổng quán. Tại tổng quán phía dưới còn có rất nhiều phân hội quán. Nàng nói, nhìn về phía tiệm thợ rèn bên ngoài, nơi này là thiên võ giới vực, vừa vận tại thiên võ giới vực bên trong có một tòa thiên võ hội quán, nơi đó có không ít đồng bạn của chúng ta. Không đi. Nghe xong Diệp Hoàng Nhi chi ngôn, Diệp Thánh gọn gàng mà linh hoạt lắc đầu, nhường Thạch Sơn đi tục trà. Thạch Sơn nghe sư phó sư nương nói chuyện một mặt ngây thơ, căn bản nghe không hiểu hai người đang giảng cái gì, tiếp nhận Diệp Thánh trong tay chén trà liền đi sau phòng tục trà đi. Vì sao không đi? Diệp Hoàng Nhi sững sờ, bọn hắn cái này một đám hạt giống bão đoàn cũng không kịp, vì sao còn muốn trốn tránh? Diệp Thánh quét nàng một cái. Diệp Hoàng Nhi thông qua Diệp Thánh ánh mắt, dây đã hiểu hắn đây là ý gì, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ đăm chát. Chương 1172, thời gian mảnh vỡ. Vỡ vụn thần vực chương 1172, thời gian mảnh vỡ. Vỡ vụn thần vực trải qua lần trước vô định giới vực một trận chiến, thái nhất cổ tộc hạt giống nhóm cách làm, hiển nhiên đã mất đi Diệp Thánh tín nhiệm. Cái này cũng trách không được Diệp Thánh, nàng thân cận nhất Nguyệt Ảnh Ảnh tỷ tỷ không phải cũng bức bỏ nàng mà đi sao? Diệp Hoàng Nhi đăm chát cười một tiếng, thấp giọng nói, hội quán bên trong vẫn là có không ít đáng giá tín nhiệm đồng bạn. Diệp Hoàng Nhi không muốn Diệp Thánh một gậy che đổ nhào một người. Diệp Thánh mặt không biểu tình, không có ý định thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy ỷ vào chính mình là đủ rồi, không cần cùng người báo đoàn. Diệp Hoàng Nhi quên đủ, Diệp Thánh leo lên huyền bảng về sau, mặc dù có thể ở thái nhất hội quán bên trong tăng lên địa vị nhất định, thế nhưng là cũng gặp phải cực lớn nguy hiểm. Leo lên huyền bảng về sau sẽ bị nguyên sơ vũ trụ chiến lực 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ để mắt tới, trong đó trình độ hung hiểm cao bao nhiêu ngươi hẳn là tin tưởng. Diệp Hoàng Nhi nói, vẻ mặt trang nghiêm. 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ đã tiến vào truyền kỳ bất hủ danh sách, lúc trước Huyền Ngọc tại hoàn thành chủng sinh chi pháp đủ mạnh đi. Thế nhưng bèn bèn có thể ở 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ duy trì một chút thời gian, liền muốn đốt hết tự thân vẫn lạc. Mà leo lên huyền bảng về sau, là thật sẽ bị này cấp độ tồn tại để mắt tới, đến đây săn giết. Diệp Thánh lắc đầu, không có nhiều lời, lấy hắn hiện tại hỗn độn kiếm trận 140 giai chiến lực, coi như bực này chuyển kỳ bất hủ đánh tới, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Trừ phi xuất hiện 150 giai trở lên kinh khủng chuyển kỳ bất hủ, có thể loại kia tồn tại sẽ vì hắn một cái ở bề ngoài chỉ có 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ mà tới sao? Thấy Diệp Thánh chủ ý chưa biến, Diệp Hoàng Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi có biết thời gian mảnh vỡ? Diệp Thánh sững sờ, hướng nàng nhìn lại, lắc đầu. Diệp Hoàng Nhi nói, thời gian mảnh vỡ có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Nghe vậy, Diệp Thánh thân thể rung động, trong mắt vẻ mặt lần thứ nhất không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Hắn nghĩ tới chính mình món kia thời gian chí bảo, có thể khống chế gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua, cho tới nay đối với hắn trợ giúp cực lớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng biết thứ chí bảo này đích xác rất ít người, thế nhưng là giờ phút này nhưng từ Diệp Hoàng Nhi trong miệng nghe được tương quan đồ vật. Ý gì? Diệp Thánh cưỡng chế đáy lòng không bình tĩnh hỏi. Diệp Hoàng Nhi không biết được Diệp Thánh liền có như vậy một kiện chí bảo, nàng hít sâu một hơi, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng nói một cách vô cùng trịnh trọng, thời gian mảnh vỡ có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua, một chút thời gian mảnh vỡ có thể ảnh hưởng gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua, một chút thì có thể ảnh hưởng gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua. Gấp 3 tốc độ thời gian trôi qua có thể đem thời gian 1 năm biến thành 2 năm, gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua thì có thể đem 10 năm biến thành 100 năm. Thậm chí một chút cường đại thời gian mảnh vỡ có thể ảnh hưởng gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua. Nàng nói, nhìn về phía Diệp Thánh, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Thánh ánh mắt lấp lóe, không có trả lời, hắn lại biết bất quá. Bởi vì tự thân liền có một kiện gấp 10 thời gian chí bảo mang theo, đương nhiên minh bạch ý nghĩa của nó. Gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua. Diệp Thánh hướng nàng nhìn lại, đáy mắt có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Hoàng Nhi lời nói rốt cục đưa tới hứng thú của hắn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Chính là thời gian. Gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua mặc dù cũng không yếu, nhưng đối với dưới mắt tình trạng vẫn là không quá đủ, trước đó liền vì này buồn rầu. Nhưng nếu là có thể được tới gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua chí bảo không nghi ngờ gì có thể giải quyết một vấn đề này. Diệp Hoàng Nhi gật đầu, hoàn toàn chính xác nắm giữ loại thời giờ này mảnh vỡ, bất quá rất là thưa thớt, theo ta được biết, ma chủ, Long Hoàng, Vô Cực Tiên Đế, trong tay những người này đều nắm giữ loại thời giờ này mảnh vỡ. Không phải bọn hắn không có khả năng tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nghe vậy, Diệp Thánh lần nữa rung động, đột nhiên minh bạch phụ thân vì sao tu hành tốc độ như vậy sắp rồi. Nếu có gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua thời gian mảnh vỡ nơi tay, người khác đi qua 1 vạn năm, tại phụ thân nơi đó liền vượt qua dài rằng giật 100 vạn năm. Diệp Thánh thu liễm suy nghĩ, mà không biểu tình hỏi, thời gian mảnh vỡ tham dự hội nghị quán lại có quan hệ gì? Không có quan hệ. Diệp Hoàng Nhi lắc đầu, nói tiếp, chỉ là Thiên Võ hội quán tại 10 mấy năm sau, sẽ có một chiếc thời gian lâu thuyền tiến về vỡ vụn thời gian thần vực. Chúng ta tiến về Thiên Võ hội quán có thể đậu vào chiếc này thời gian lâu thuyền. Nói, Diệp Hoàng Nhi nhìn về phía Diệp Thánh, đơn giản nói, thời gian mảnh vỡ chỉ có thể tiến về kia vỡ vụn thời gian thần vực mới có thể có tới. Vỡ vụn thời gian thần vực? Diệp Thánh nhíu mày, cũng là lần đầu tiên nghe nói thời gian thần vực bực này địa vực. Cái gì địa vực có thể bị mang theo thần vực hai chữ? Chẳng lẽ lại cùng thần có quan hệ? Không sai, hoàn toàn chính xác cùng thần linh có quan hệ. Diệp Hoàng Nhi giống như là nhìn ra Diệp Thánh đáy lòng tâm tư, trực tiếp gật đầu, tục truyền, kia thời gian thần vực chính là thượng cổ thần linh thần vực, thần linh sau khi ngã xuống liền vỡ vụn, còn sót lại tại thế gian này cũng liền có vỡ vụn thời gian thần vực chi địa. Diệp Hoàng Nhi dừng một chút, tiếp tục nói, giống vỡ vụn thời gian thần vực bực này địa vực còn có rất nhiều, không chỉ có thời gian thần vực, còn có hỏa diễm thần vực, hàn băng thần vực. Chờ một chút, đều là thượng cổ thần chi vẫn là sau, còn sót lại tại thế gian này bên trong. Chỉ là những này vỡ vụn thần vực chi địa cực kỳ nguy hiểm, liền xem như ma chủ, Long Hoàng, Chủ Thiên Đế, những này kinh khủng tồn tại tiến vào bên trong, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Diệp Hoàng Nhi rất là trịnh trọng nói. Diệp Thánh nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư. Chính mình kia một cái gấp 10 thời gian mảnh vỡ lai lịch hẳn là làm rõ ràng, hẳn là như thế đến từ vỡ vụn thời gian thần vực bên trong, bị lưu tại trong tiểu thế giới, sau đó hắn trời xui đất khiến được đến. Thiên Võ hội quán ở nơi nào? Diệp Thánh ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Hoàng Nhi. Diệp Hoàng Nhi cười một tiếng, biết Diệp Thánh động tâm rồi. Thời gian này mảnh vỡ không ai sẽ không tâm động, có thể trong thời gian ngắn tạo ra được một tôn cường đại tồn tại. Đặc biệt là đối với bọn hắn những này thái nhất cổ tộc hạt giống nhóm tới nói, thời gian rất là trọng yếu. Ngay tại Thiên Võ giới vực bên trong, Diệp Hoàng Nhi nở nụ cười, nàng cười lên nhìn rất đẹp, lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ. Chủ quán nhưng tại, lúc này, có hai thân ảnh một trước một sau cất bước đi vào tiệm thợ rèn bên trong. Hai thân ảnh thân thể chặn lại ngoài cửa rơi vào dương quang, để cho hai người đứng tại một vùng tăm tối bên trong. Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi ngẩng đầu nhìn lại, hai người đồng thời hơi nhíu nhíu mày. Người tới bên trong, một người cầm đầu là một tên khuôn mặt trắng nõn lão giả, trên mặt không có một tia sợi râu tồn tại, làn da trắng non, toàn thân trên dưới bao phủ một cỗ khí âm nhu. Lão giả mặc dù mặc một thân thường phục, nhưng Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi một cái liền nhìn ra, đây là một vị trong cung công công. Mà phía sau hắn thì đi theo một tên khác tiểu thái giám, hai vị khách quan. Thạch Sơn từ trong phòng đi ra, khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, lại bị lão giả tay áo vung lên, lay tới một bên, khẽ khẽ giọng nói, đừng ô uế nhà ta áo bảo. Nhà các ngươi chủ cửa hàng đâu? Thạch Sơn một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, nghe vậy về sau bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thánh, sư phó. Chương 1173, Huyết Hổ Vương. Vũ Hoàng. Chương 1173, Huyết Hổ Vương. Vũ Hoàng. Diệp Thánh ngồi ngay ngắn, nếu mày nhìn xem hai cái trong cung khách không mời mà đến, có thể phái ra bực này đại thái giám người, người sau lưng thân phận tất nhiên cũng là đại vũ bất hủ trong hoàng cung quý nhân. Diệp Hoàng Nhi cũng nhíu nhíu mày, theo nàng biết, cái này Đại Vũ Bất Hủ Hoàng Triều chỉ là một vị bình thường bất hủ thành lập. Nàng mặc dù ngủ mê 3000 năm, thế nhưng là đêm qua vừa tỉnh, lập tức liền bắt đầu dùng tình báo trong tay hệ thống, hiểu được hiện nay nguyên sơ vũ trụ bên trong rất nhiều tình huống. Diệp Thánh leo lên huyền bảng, cũng là thông qua trong tay hệ thống tình báo biết được. Ngươi chính là chủ cửa hàng. Lão giả chắp hai tay sau lưng, ngước cổ liếc xéo hướng Diệp Thánh, lại nhìn lướt qua Diệp Hoàng Nhi. Diệp Thánh gật đầu, không biết bọn hắn ý đồ đến, hắn nhưng không có cùng trong cung người đã từng quen biết. Tiếp lấy, lão giả run tay, một đạo lưu quang bay ra, bắn về phía Diệp Thánh. Diệp Thánh dò xét trưởng tiếp được, cúi đầu nhìn lại, phát hiện trong lòng bàn tay chính là một chương luyện khí bản vẽ. Lão giả nói, chiếu vào bản vẽ đi làm, luyện tốt có thưởng, như luyện kém. Theo nhà ta xem ra, cái này Hoàng Đô thành ngươi cũng không tiếp tục chờ được nữa. Thanh âm hắn sắc nhọn, vang vọng cả tòa tiệm tợ rèn. Diệp Thánh nhìn lướt qua kia bản vẽ, liền run tay trả trở về, lạnh nhạt nói, không tiễn. Sư phó. Thạch Sơn trừng to mắt, lão giả này xem xét thân phận liền không phú thì quý, giống như là trong cung người, sư phó vậy mà nói cự tuyệt liền từ chối, cũng không sợ đem cung nội người đắc tội. Cái gì? Lão giả trên mặt vẻ mặt cũng giống vậy ngưng trệ, như thế không ngờ rằng tiệm này chủ nhân nhìn cũng chưa từng nhìn, liền từ chối lần này luyện khí. Giây lát về sau, lão giả bị mời ra tiệm thợ rèn. Thạch Sơn một mặt e ngại nhìn đối phương phẫn nộ bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đắc tội bực này trong cung quyền quý, bọn hắn tiệm thợ rèn còn có thể tại cái này Hoàng Đô thành tiếp tục mở xuống dưới sao? Mấy ngày sau, tiệm thợ rèn bên trong yên tĩnh im lặng, mấy ngày nay cửa hàng bên trong không có gì chuyện làm ăn, chỉ có Thạch Sơn một người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong hành lang, một cái tay bám lấy cái cằm ngủ gật. Hai thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Một người cầm đầu chính là một vị trung niên, mặc áo gấm thường phục. Sau lưng thì đi theo một vị lưng hùm vai gấu lão giả thân thể quá cao, tiến vào tiệm thợ rèn thời thượng lại cần giảm thấp xuống thân thể, mới có thể không đụng tới đầu. Đi vào tiệm thợ rèn sau, cũng giống là một tòa thiết tháp đứng tại kia cầm y trung niên nhân sau lưng. Hai người tiến vào tiệm thợ rèn sau, cầm y trung niên nhân liền đong đưa trong tay quạt xếp, đánh giá nhà này có chút đơn sơ cửa hàng. Tiểu tử, còn không tỉnh lại đi. Lưng hùm vai gấu lão giả mở miệng, thanh âm giống như là sấm rền như thế tại tiệm thợ rèn bên trong vang lên. Thạch Sơn bị cả kinh suýt nữa từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, hắn hốt hoảng mở hai mắt ra, một cái liền thấy được đứng tại cửa hàng bên trong hai người. Hai vị khách quan nhưng là muốn luyện khí. Thạch Sơn xóa đi ngủ khỏe miệng chảy ra chảy nước miếng, có mấy phần bối rối hỏi: "Nhà ngươi chủ cửa hàng đâu?" Lưng hùm vai gấu lão giả mở miệng, trầm giọng hỏi, trong ánh mắt có mấy phần đăm chiêu. Thạch Sơn bị khí thế của hắn sợ choáng váng, đặc biệt là tại tập trung nhìn vào về sau, cả người tức thì bị như ngừng lại nguyên điểm. Hắn nhận ra lưng hùm vai gấu lão giả thân phận, Huyết Hổ Vương. Bọn hắn Đại Vũ Bất Hủ Hoàng Triều bên trong một vị phong vương cấp tồn tại, đồng thời cũng là vũ hoàng trước mặt hồng nhân, cực kỳ được sủng ái. Sở dĩ nhận biết vị này phong vương cấp là bởi vì vị này Huyết Hổ Vương ngày bình thường cực kỳ cao điệu, Huyết Hổ Vương phủ liền tại Hoàng Đô thành bên trong, Huyết Hổ Vương càng là thường xuyên cưỡi xa hoa xe ngựa bên đường mà qua. Liền xem như không ít bình dân đều gặp vị này Huyết Hổ Vương. "Ai, đừng dọa hỏng tiểu gia hỏa." Trung niên nhân cười khép lại quạt xếp, dùng khép lại quạt xếp gõ gõ sau lưng hùm vai gấu lão giả lồng ngực. Huyết Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, hướng lui về phía sau ra một bước, đối trung niên nhân tất cung tất kính. Thấy cảnh này, Thạch Sơn ánh mắt ngốc trệ, vừa nhìn về phía cẩm ý trung niên nhân. Có thể khiến cho Huyết Hổ Vương như thế tất cung tất kính, kia trước mắt cẩm ý trung niên nhân là ai? Thân phận dường như đã tại Thạch Sơn đáy lòng vô cùng sống động. Cẩm ý trung niên nhân mỉm cười nhìn về phía Thạch Sơn, ôn hòa hỏi, "Nhà ngươi chủ cửa hàng đâu?" Thạch Sơn vô ý thức nói, "Sư phó hắn, cùng sư nương đi ra ngoài không tại trong tiệm." Cẩm ý trung niên nhân nghe vậy nhíu mày, trong mắt hiện lên một vẻ vẻ không vui. Thạch Sơn thấy không vui, cũng biết nói bổ sung, "Sư phó hẳn là một lát liền về." "Vậy liền chờ một lát ta." Cẩm ý trung niên nhân cười ngồi ở trong hành lang. Lưng hùm vai gấu lão giả thì đứng ở sau lưng hắn. Thạch Sơn bó tay đứng tại cách đó không xa, trông coi hai người này hắn bắp chân đều đang run rẩy, chỉ vì trước mắt hai người thân phận quá mức không thể tưởng tượng, đặc biệt là kia cẩm ý trung niên nhân. Có thể là Đại Vũ Bất Hủ Hoàng Triều chủ nhân. Vũ Hoàng. Trước mắt một màn này, khiến Thạch Sơn nhiều ít có loại cảm giác nằm mộng. Nửa canh giờ đảo mắt liền qua, cẩm ý trung niên nhân khẽ nhíu mày. Huyết Hổ Vương càng là sắc mặt tâm trầm, không rõ bệ hạ vì sao nhất định phải tự mình đến đây chỗ này tiệm thợ rèn. Trong lòng không rõ, trực tiếp thẳng mở miệng hỏi lên, "Bệ hạ, cái này nho nhỏ tiệm thợ rèn đáng giá ngài chuyên đi một chuyến sao?" Hắn mở miệng về sau, cũng không tị hiểm Thạch Sơn. Thạch Sơn nghe tiếng, con người run mạnh, Huyết Hổ Vương ngôn ngữ không nghi ngờ gì hoàn toàn bằng chứng trong lòng của hắn phỏng đoán, trước mắt cẩm ý trung niên nhân chính là Đại Vũ Hoàng chủ. Vũ Hoàng đong đưa quạt xếp, vẻ mặt bình thản, người đưa cho chấm món kia chiến phủ binh khí, nắm giữ bất hủ pháp khí luyện chế vết tích, nhà này tiệm thợ rèn chủ nhân rất có thể cũng là một vị lấy luyện khí nhập đạo bình thường bất hủ. Dạng này một vị dạo chơi bên ngoài bất hủ cấp luyện khí tông sư, đáng giá chấm lôi kéo một phen. Nói, Vũ Hoàng vẻ mặt lạnh xuống, đương nhiên, nếu là người này thức thời một chút, chấm sẽ hào hào đối đãi, nếu là không thức thời. Hừ. Nghe vậy, Huyết Hổ Vương thân thể rung động. Trôi kia chiến phủ hắn cũng chỉ là nhìn ra phương pháp luyện khí cực kỳ không tầm thường, lại không nhìn ra trong đó có bất hủ pháp khí luyện khí vết tích. Đương nhiên, cái này cùng hắn cảnh giới chỉ là thần tàng phong vương có quan hệ. Một vị bất hủ cảnh luyện khí tông sư sao? Huyết Hổ Vương tự lẩm bẩm, cái này khó trách bệ hạ tự mình đi một chuyến. Về sau, ngay tại Liên Cẩm trong nội y niên nhân cũng chờ đến không kiên nhẫn lúc, tiệm thợ rèn ngoài cửa truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Ngay sau đó, hai người liền nhìn thấy một bộ bạch bảo thân ảnh cùng một thân hỏa diễm váy dài cô gái trẻ tuổi từ ngoài cửa đi đến.
sư phó.
Nhìn thấy Diệp Thánh từ bên ngoài trở về, Thạch Sơn sắp khóc ra tiếng, đối mặt hai người này hắn áp lực thật sự là quá lớn. Vũ Hoàng, đối với cả tòa Đại Vũ Bất Hủ Hoàng Triều tới nói, đều là thần linh đồng dạng tồn tại. Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi đi vào tiệm thợ rèn, liền thấy được trong hành lang ngồi hai người. Lấy Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi tu vi, tự nhiên có thể một cái xem thấu cẩm ý trung niên nhân nền tảng. Diệp Hoàng Nhi nhìn thoáng qua Diệp Thánh, che miệng cười một tiếng, một thân một mình tiến vào phòng ngủ. Bực này phiền toái nhỏ nàng liền không tham dự, vẫn là giao cho nhà này tiệm thợ rèn chủ nhân xử lý tốt. Bất luận là Diệp Thánh, vẫn là Diệp Hoàng Nhi đều là đỉnh cao nhất bất hủ. Trước mắt chuyện này xác thực chỉ có thể coi là việc nhỏ. Chương 1174, vô cực pháp chỉ. Thạch Ma Nhị huynh đệ chương 1174, vô cực pháp chỉ. Thạch Ma Nhị huynh đệ một khắc đồng hồ sau, tiệm thợ rèn ngoài cửa, Thạch Sơn lo lắng đứng đấy, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong lò rèn. Huyết Hổ Vương thì khoanh tay, lạnh lùng đứng đấy. Ít ra sau một lát, tiệm thợ rèn cửa phòng bị người từ trong mở ra, Thạch Sơn cùng Huyết Hổ Vương cùng nhau nhìn lại. Liên nhìn thấy Vũ Hoàng từ trong đi ra, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt chỗ sâu có một vẻ thật sâu vẻ sợ hãi. Dường như sau lưng tiệm thợ rèn chính là kinh khủng địa ngục, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Vậy hạ, Huyết Hổ Vương một cái đi nhanh tiến lên, đem run chân đại Vũ Hoàng chủ đỡ lấy, hắn một mặt ngộng, không biết Vũ Hoàng tại tiệm thợ rèn bên trong gặp cái gì, có thể nhường bệ hạ như thế sợ hãi. Vẻ ung dung giết hết. Đi. Vũ Hoàng mở miệng, thanh âm khàn khàn, mong muốn mau chóng rời xa sau lưng cái này nho nhỏ tiệm thợ rèn. Chỉ có trong lòng của hắn tin tưởng, sau lưng cái này nho nhỏ tiệm thợ rèn bên trong, lại tàng có hai tôn đỉnh cao nhất bất hủ. Hắn một cái nho nhỏ bình thường bất hủ, nào dám xúc động bực này tồn tại. Thạch Sơn nhìn qua đi xa hai người bóng lưng, ánh mắt càng thêm mờ mịt, hắn quay đầu nhìn về phía tiệm thợ rèn, đáy lòng lần thứ nhất đối sư phó thân phận sinh ra nghi hoặc, sư phó đến tuột cùng là ai? Có thể đem Vũ Hoàng dọa đến như vậy luôn cuống. Mấy ngày sau, sư phó, ngài muốn đi. Thạch Sơn trong mắt chứa nước mắt, nhìn đứng ở trong hành lang một bộ bạch bào Diệp Thánh. Diệp Thánh muốn đi, đối với vừa mới đi vào ổn định sinh hoạt hắn tới nói không nghi ngờ gì trời đất sụp đổ. Diệp Thánh mỉm cười, sờ lên Thạch Sơn đỉnh đầu, đem một bản kim sắc sách đưa tới trong tay của hắn. Quyển sách này bên trong có một môn luyện khí bí thuật truyền thừa, ngươi nếu đem nó tu luyện tới cực hạn, tương lai có thể trở thành Vũ Hoàng như vậy bất hủ nhân vật. Kim sắc sách tiêu tán kim quang, chính là Diệp Thánh tại luyện khí nhất đạo bên trên lĩnh hội, đủ để cho Thạch Sơn tương lai tấn thăng làm một tôn bất hủ cấp luyện khí tông sư. Sau nửa canh giờ, đóng cửa phòng tiệm thợ rèn ngoài cửa, Diệp Hoàng Nhi nhìn về phía Diệp Thánh, nghi ngờ nói, ngươi không mang tới hắn? Diệp Thánh lắc đầu. Diệp Hoàng Nhi dường như xem hiểu Diệp Thánh, che miệng cười một tiếng, giống bọn hắn loại người này, mặc dù mỗi một cái đều là đỉnh cao nhất bất hủ, đứng ở một phương thế giới này đỉnh, có thể tự thân cũng ở vào một vòng xoáy khổng lồ trong gió lốc. Đem Thạch Sơn bực này người bình thường mang theo bên người, sẽ chỉ làm hắn phấn thân vai cốt. Chỉ có chặt đứt giữa bọn hắn nhân quả, Thạch Sơn mới là an toàn nhất. Có Diệp Thánh lưu lại truyền thừa bất hủ, tương lai thành tựu như thế không tầm thường, có thể bình an đi đến cả đời này. Đi thôi. Diệp Thánh nhìn thoáng qua tiệm thợ rèn, thanh âm bình tĩnh nói, cái này 3000 năm tuế nguyệt bên trong giống bực này tiệm thợ rèn hắn đã có quá nhiều cái, cũng chẳng biết lúc nào khả năng quang minh chính đại ở phía này nguyên sơ vũ trụ bên trong sinh hoạt. Diệp Thánh ngẩng đầu nhìn một cái hắc ám tinh vũ, quay người cất bước hướng nơi xa đi đến. Diệp Hoàng Nhi lắc đầu, đi theo. Hai người chuyến này rời đi, muốn đi trước Thiên Võ giới vực Thiên Võ hội quán. Từ nơi đó ngồi thời gian lâu thuyền tiến về vỡ vụn thời gian thần vực. Mà sáng sớm ngày thứ hai, làm một sợi kim sắc dương quang vẩy xuống tiến tiệm thợ rèn sau, Thạch Sơn là ôm kim sắc sách từ trong mê ngủ tỉnh lại. Hắn nhìn qua trống rỗng tiệm thợ rèn, thân thể co quắp tại trên giường, ôm thật chặt trong ngực kim sắc sách. Cùng lúc đó, bên mông bóng tối vô tận tinh vũ bên trong có một mảnh màu đen rừng đá. Màu đen rừng đá bên trong, một từng chiếc màu đen quái thạch đứng lặng lấy, nơi này không có cái gì sinh mệnh khí cơ, tại không giới hạn màu đen tinh vũ bên trong cũng không thu hút. Tại màu đen rừng đá chỗ sâu, hai đạo áo bào đen thân ảnh ngồi xếp bằng. Ma một, ma nhị ngươi Thạch Ma hai huynh đệ suy tính được như thế nào? Tại hai đạo áo bào đen thân ảnh trước mặt, có khác một đạo thân mang băng bảo nam tử chắp hai tay sau lưng đứng đấy, mặt mỉm cười nhìn xem hai đạo áo bào đen thân ảnh. Băng đế, lại sẽ chú ý tới huynh đệ của ta hai người. Khắc khắc. Ma nhị cười quái dị, lại phái sứ giả chuyên đến đây thấy ta hai người. Ha ha. Hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ. Khắc khắc, đích thật là hiếm lạ. Ma một cũng ở bên như thế cười quái dị. Băng bảo nam tử nhíu mày. Trước mắt Thạch Ma hai huynh đệ, giống nhau là thái nhất cổ tộc hạt giống. Lại Thạch Ma hai huynh đệ cảnh giới chiến lược đạt đến đỉnh cao nhất bất hủ 140 giai. Khó khăn lắm có thể đi vào truyền kỳ bất hủ danh sách. Tại thái nhất cổ tộc hạt giống ở giữa, cũng là rất có nổi danh. Về phần hắn băng bảo nam tử, thì là thái nhất cổ tộc hạt giống bên trong thứ nhất danh sách bên trong băng đế sứ giả, đến đây thuyết phục giả Thạch Ma hai huynh đệ một sự kiện. Ma nhị cười quái dị, nhìn về phía băng bảo nam tử, băng linh, mong muốn thuyết phục huynh đệ của ta hai người, ăn không răng trắng nhưng vô dụng chỗ. Ngươi cũng biết, huynh đệ của ta hai người chính là vô cực tiên đế làm việc. Lần này ngươi muốn ta huynh đệ hai người không tuân theo tiên đế pháp chỉ, không đi giúp trợ con của hắn, đây chính là đại bất kính sự tình. Phải biết, tiên đế nhưng chưa hề bạc đãi qua huynh đệ của ta hai người. Không sai. Hắc hắc. Ma một cười quái dị. Trước đó không lâu, hắn Thạch Ma hai huynh đệ tiếp đến Hắc Ám tinh không bên trong bay tới một đạo pháp chỉ, chính là Diệp vô cực tiên đế pháp chỉ. Muốn hai huynh đệ tiến đến tìm kiếm Diệp Thánh, xem như người hộ đạo. Chỉ vì hiện nay Diệp Thánh leo lên huyền bảng sự tình, đã viên náo mọi người đều biết, mà một khi leo lên huyền bảng chắc chắn sẽ gặp 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ ra tay săn đuổi. Diệp vô cực tất nhiên là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ra ngoài lo lắng, liền dự định phái hai huynh đệ tiến về hộ đạo, lấy hai huynh đệ 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, bảo trụ Diệp Thánh Dư Sải. Băng Linh mỉm cười, hắn đứng chắp tay nói, Băng Đế đại nhân tự sẽ không bạc đãi huynh đệ ngươi hai người. Nói, Băng Linh một phen bí lời nói. Ma một, ma nhị nghe, thời gian dần trôi qua. Hai người trong mắt đều nổi lên một vệt ánh sáng, dường như bị Băng Linh mở ra điều kiện đả động. Dứt lời, Băng Linh mỉm cười, như thế nào? Băng Đế đại nhân mở ra điều kiện phong phú, huynh đệ ngươi hai người chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, chờ Diệp Vô Cực dòng dõi vẫn lạc chính là. Diệp Vô Cực như truy cứu, huynh đệ ngươi hai người liền xưng đã đầu nhập Băng Đế đại nhân môn hạ chính là, chắc hẳn hắn Diệp Vô Cực cũng không làm gì được ngươi hai người. Băng Linh chắp hai tay sau lưng, tự tin vô cùng. Diệp Vô Cực tuy mạnh, có thể Băng Đế như thế không kém, hai người cùng thuộc tại cùng một danh sách. Ma một, ma nhị nhìn nhau một cái, ma nhị nói, Băng Linh tiên sinh đợi chút, hai ta huynh đệ thường nghị một phen, hắc hắc. Băng Linh nghe vậy, cũng không cấp bách, nhẹ gật đầu, cho đủ hai huynh đệ thời gian. Ma một, ma nhị đứng dậy, về chắp sau lưng màu đen rừng đá trong sân động. Sau một lát, chờ hai huynh đệ từ màu đen rừng đá trong sơn động đi ra lúc trên mặt đã mang tới nụ cười, giống như là đã suy nghĩ kỹ cái gì. Băng Linh tiên sinh, đây chính là Vô Cực Tiên Đế pháp chỉ. Ma nhị đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một phong kim sắc pháp chỉ. Cái kia kim sắc pháp chỉ bên trong tiêu tán ra khí tức như là vực sâu đồng dạng kinh khủng. Băng Linh có thể nhận ra được, khí tức kia chính là thuộc về Diệp Vô Cực. Vâng. Tiếp lấy, ma nhị ngay trước Băng Linh mặt, trực tiếp bóp nát ở trong tay kim sắc pháp chỉ, hắn cười nói, cái kia sau, ta Thạch Ma Nhị huynh đệ liền cùng Băng Linh tiên sinh chính là đồng liêu, cùng một chỗ hiệu chung với Băng Đế đại nhân môn hạ. Băng Linh thấy thế, vỗ tay phá lên cười, ha ha ha, kia là tự nhiên. Chương 1175, Thiên Võ hội quán. Chương 1175, Thiên Võ hội quán. Thiên Võ giới vực, một chỗ dưới mặt đất ước vạn dặm sông nham thạch bên cạnh, hai thân ảnh hiện hiện. Nơi này là Thiên Võ hội quán lối vào. Diệp Thánh nhìn xem xích hồng sắc sông nham thạch, không khỏi nhíu mày. Nơi đây không có chút nào sinh cơ có thể nói, một mảnh hoang vu, nhìn không ra quá nhiều dị thường. Một bên, Diệp Hoàng Nhi hi hi cười một tiếng, tú vung tay lên, phía dưới nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi xích hồng sắc sông nham thạch lập tức tiêu tán hào quang màu đỏ thắm. Tiếp lấy, sông nham thạch quyện ra một cái vòng xoáy, một tòa ẩn nấp tại sông nham thạch phía dưới không gian trận pháp liền xuất hiện ở Diệp Thánh trong mắt. Kia nham tương trận pháp tại chưa khởi động trước đó chính là một đống tán loạn đá vụn, chỉ có tại bắt đầu dùng về sau phương mới có thể xuất hiện không gian ba động, cực kỳ bí ẩn. Cho dù có người đến nơi này, đứng ở không gian trên trận pháp phương, đều không nhất định đều có thể phát hiện. Thật đúng là xảo diệu. Diệp Thánh gật đầu. Đi thôi. Diệp Hoàng Nhi cất bước, thân ảnh dẫn đầu đi vào không gian kia trong trận pháp. Diệp Thánh đi theo sát. Chờ hai người tiến vào không gian trận pháp sau, sông nham thạch lập tức khôi phục thành bộ dáng lúc trước, bình tĩnh dưới đất ước vạn dặm chỗ chảy xuôi. Xuyên qua không gian trận pháp về sau, dường như tiến vào một phương độc lập không gian tiểu thế giới bên trong. Đây là một phương chim hót hoa nở tiểu thế giới, bầu trời xanh thẳm, mây trắng đoá đoá, liếc nhìn lại tại màu xanh biết trống trải đồng ruộng bên trên có từng tòa sơn phong đứng lặng. Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, dương mắt nhìn lại. Ở phương xa, Diệp Thánh thấy được một tòa đồng ruộng ở giữa thôn xóm. Thôn lạc kia bên trong khói bếp lượn lờ, có hài đồng tại chạy, phụ nhân thì tại viện lạc bên trong phơi nắng lấy quần áo. Một tên trần trụi cánh tay nông gia hán tử về đến trong nhà, xông phụ nhân cười một tiếng, tiếp lấy kia nông gia hán tử quay đầu, hướng về biển không nhìn bên này đến, dường như cảm giác được Diệp Thánh hai người xuất hiện. Cái này nông gia hán tử mạnh đến mức đáng sợ, là một vị đỉnh cao nhất bất hủ, lại là một vị 110 giai tồn tại. Nơi này chính là Thiên Võ hội quán. Diệp Thánh mở miệng, ánh mắt đảo qua một phương này tràn đầy sinh hoạt khí tức tiểu thế giới. Thấy được kia đỉnh cao nhất bất hủ cấp nông gia hán tử, cũng nhìn thấy tại đồng ruộng ở giữa chạy hài đồng, làm cho người kinh hãi là, những hài đồng này lại cũng là đỉnh cao nhất bất hủ cảnh. Mà ở phía xa kia một tòa tòa sơn phong, Diệp Thánh thấy được càng nhiều thân ảnh, những này thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, có lão giả, thanh niên cùng nữ tử. Chờ một chút, có thể đều không ngoại lệ, những này ngồi xếp bằng thân ảnh đều rất mạnh, mỗi một đạo đều là đỉnh cao nhất bất hủ. Nhiều như vậy đỉnh cao nhất bất hủ hội tụ ở chỗ này, làm cho người rung động. Diệp Hoàng Nhi gật gật đầu, giải thích nói, đỉnh cao nhất bất hủ cũng là có gia quyến. Trước đó bọn hắn cũng không phải là sinh tồn ở nơi này, theo làm Vương Nguyên Sơ vũ trụ hạ thành trừ khiến, bọn hắn liền bị ép mang theo gia quyến tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong sinh hoạt. Những hài đồng kia như thế nào cường đại như vậy? Diệp Thánh nhìn về phía đồng ruộng ở giữa chạy hài đồng. Hắn thấy được rõ ràng, những hài đồng kia chân thực cốt linh còn nhỏ thật sự, nhưng lại nắm giữ đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực. Diệp Hoàng Nhi trầm mặc một chút, bọn hắn kế thừa chính mình chiến tử phụ thân hoặc là mẫu thân tổ huyết truyền thừa. Nàng nói, nhìn về phía Diệp Thánh, ta thái nhất cổ tộc chiến tử về sau, tổ huyết cũng sẽ không biến mất, nếu là thu nạp phải kịp thời có thể mang về, tổ huyết bên trong sẽ mang theo chủ nhân trước cả đời đạo quả, có thể kế thừa cho hậu bối. Diệp Thánh nghe, việc này hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hai người đang khi nói chuyện, làm Phương Thiên Võ hội quán bên trong người dường như đã phát hiện hai bọn họ, từng kia ánh mắt từ trong thôn lạc, đồng ruộng ở giữa hoặc là trong núi rừng, hướng về bên này quan tới. Là Hoàng Nhi tỷ tỷ. Đồng ruộng ở giữa, một tên khỏe mạnh kháo khỉnh nam đồng chạy nhanh, mỗi một bước đạp xuống đều có thể khiến đại địa chấn chiến. Bất quá, hắn mặc dù nắm giữ đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, tâm tính nhưng vẫn là một đứa bé con. Tại bên cạnh hắn, không ít hài đồng cùng hắn như thế, đều là nguyên một đám tuổi tác còn trẻ con, chính là đỉnh cao nhất bất hủ tiểu quái vật. Bọn hắn kế thừa cha mẹ mình chiến tử sau tổ huyết truyền thừa. Hoàng Nha đầu tới. Trong thôn lạc, có lão giả tóc trắng, lão hầu ngồi tại trước cửa phơi nắng, giờ phút này cũng đều mỉm cười ngẩng đầu hướng trời xanh, cái này một bên xem ra, những lao giả này, lao hầu cũng đều là đỉnh cao nhất bất hủ. Trong lúc nhất thời, trong thôn lạc các hán tử, cùng những cái kia trên đỉnh núi ngồi xếp bằng cường đại thân ảnh đều nhìn về phía này.
A,
tại Hoàng Nhi tỷ tỷ người bên cạnh là ai? Đồng ruộng ở giữa, không ít hài đồng chú ý tới Diệp Hoàng Nhi bên cạnh Diệp Thánh. Diệp Thánh một bộ bạch bào, khuôn mặt lạ lẫm thật sự. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Hắn chính là kia Diệp Thánh. Một chỗ nông gia trong sân, một tên nông gia hán tử ngẩng đầu nhìn đến, uống thanh mở miệng, liếc mắt nhận ra Diệp Thánh. Phu quân, hắn chính là Diệp Thánh. Nông gia hán tử thê tử đi tới, ôm trượng phu rắn chắc cánh tay, hiếu kỳ hướng chân trời xem ra. Nông gia hán tử gật đầu. Đồng thời, làm vương không gian bên trong cũng ồn ào lên. Hắn chính là Diệp Thánh. Vị kia leo lên huyền bảng thanh trừ người. Đồng ruộng ở giữa, đám trẻ con mở to hai mắt nhìn, mỗi một hài đồng trong mắt nhìn về phía Diệp Thánh ánh mắt đều có phá lệ vẻ sùng bái. Bọn hắn những này thái nhất cổ tộc hạt giống, ngoại trừ lấy cảnh giới tu vi luận cao thấp bên ngoài, hiện nay càng là lấy ai có thể leo lên thanh trừ bảng danh sách làm vinh quang. Thanh trừ người bảng danh sách chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ cử. Có thể leo lên bảng danh sách cũng không phải dễ dàng như vậy. Một khi lên bảng, giải thích rõ bị nguyên sơ vũ trụ các phương đỉnh tiêm thế lực tán thành, coi là uy hiếp. Mà tại thái nhất cổ tộc hạt giống nơi này, thì ngược lại bị coi là một loại vinh quang. Trong đó, mong muốn leo lên hoàng cực bảng danh sách liền đã là không dễ dàng, mà có thể leo lên huyền bảng thì càng là không nhiều lắm. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Diệp Thánh, nhưng là Diệp Thánh gần nhất cái này mấy ngàn năm lại như sao chổi đồng dạng bất khởi, tại thái nhất cổ tộc hạt giống bên trong thanh danh lan truyền lớn. Đặc biệt là tại leo lên huyền cực bảng danh sách về sau, liền càng là như vậy, dẫn tới rất nhiều thái nhất cổ tộc hạt giống chú ý tại các đại hội trong quán, đều có tên của hắn lưu truyền. Viễn không một tòa tòa sân phòng, không ít kinh khủng tồn tại trong lại, ánh mắt cũng đều rơi vào Diệp Thánh trên thân. Hắn chính là kia Diệp Thánh. Một tên thanh niên xếp bằng ở trên ngọn núi, đánh giá một cái Diệp Thánh về sau, trong mắt có một vẻ chiến ý trên một ngọn núi khác, đồng dạng một tên thanh niên thì hừ lạnh một tiếng, có phần không phục nói, nhìn xem cũng rất phổ thông đi, bằng hắn có tài đức gì leo lên huyền cực bảng danh sách. Một vị trên ngọn núi lao giả cười nói, hắn nhưng là từng có một người độc chiến vô định giới vực 9 vị đỉnh cao nhất bất hủ chiến tích. Thanh niên nghe xong càng là không phục, thì tính sao? Hắn không phải cũng chỉ có 120 giai chiến lược sao? Như đổi lại là ta, như thế có thể. Thanh niên cũng giống vậy là một vị 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ, tự nhận là ngày xưa vô định giới vực một trận chiến đổi lại là hắn, cũng đồng dạng có thể làm được. Trên ngọn núi lão giả lắc đầu, trận chiến kia huyền ngọc thế nhưng là dùng ra chủng sinh chi pháp nghe nói chiến lược tiêu thăng đến 130 giai, cuối cùng càng là 140 giai. Vị này Diệp tiểu huynh đệ có thể ở huyền ngọc trong tay sống sót, đủ để chứng minh đủ có chỗ hơn người. Chương 1176, tổ huyết truyền thừa chương 1176, tổ huyết truyền thừa hử, ta thế nhưng là nghe nói, hắn chẳng qua là tiêu hao sinh mệnh tiềm năng, chiến lược cũng vẫn là 120 giai mà thôi. Cuối cùng có thể ở hoàn thành chủng sinh chi pháp huyền ngọc trong tay sống sót, vẫn là đem nó kéo chết. Trên đỉnh núi, thanh niên trong mắt vẻ mặt rất là khâm phục. Hắn tuổi tác cũng không lớn, đã từng cũng là kế thừa phụ thân tổ huyết truyền thừa trưởng thành. Lão giả nói, hoàn thành chủng sinh chi pháp huyền ngọc thế nhưng là có 140 giai, có thể đem 140 giai huyền ngọc kéo chết tại Hắc Ám tinh không bên trong cũng là một loại bản sự. Không tin, ngươi đều có thể thử một lần có thể hay không tại 140 giai bực này chuyển kỳ bất hủ trước mặt chạy trốn. May mắn mà thôi. Hoàn thành chủng sinh chi pháp huyền ngọc trèo chống không được quá lâu thời gian. Thanh niên cãi lại, trong mắt vẻ tự tin như cũng rất đủ. Lão giả lắc đầu, không cùng cái cỏ. Cách đó không xa, một tên thần sắc lạnh lùng cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thánh nói, hắn có thể leo lên bảng danh sách cái này không có gì, thế nhưng là dựa vào cái gì có thể leo lên huyền cực bảng danh sách? Quan chủ thế nhưng mới lên tới hoàng cực bảng danh sách mà thôi. Quan chủ sao? Không ít người nghe vậy đều trầm mặt một chút. Hoàn toàn chính xác có chút nghĩ không thông. Bọn hắn tiên võ hội quán chủ chiến lược cao đến 130 giai. Nhưng dù cho như thế, quan chủ cũng mới khó khăn lắm leo lên hoàng cực bảng danh sách, khoảng cách leo lên huyền cực bảng danh sách còn xa thật sự. Mà Diệp Thánh một tên tục truyền chiến lược chỉ có 120 giai người, lại có thể leo lên quán chủ đều không bước lên được huyền cực bảng danh sách, cái này khiến rất nhiều người không nghĩ ra. Trên một ngọn núi thanh niên cười nhạo, còn có thể giải thích rõ cái gì? Chỉ có thể nói rõ nguyên sơ vũ trụ các đại đỉnh tiêm thế lực có mắt không trọng, cái này thanh trừ người bảng danh sách cũng không chuẩn xác. Không sai. Tiếng phụ họa nhao nhao vang lên. Nghe đám người nghị luận, Viễn Công một bộ bạch bào Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi đứng lơ lửng giữa không trung lấy. Diệp Hoàng Nhi cười nhìn hướng Diệp Thánh, xem ra ngươi vẫn là rất được hoan nghênh đi. Diệp Thánh nhíu mày, cái này thiên võ hội quán bên trong đối với hắn chỉ trích nhiều như vậy, không phải tại hoan nghênh hắn. Diệp Thánh hỏi, ta thái nhất cổ tộc hạt giống ở phía này nguyên sơ vũ trụ bên trong nhiều như vậy sao? Diệp Thánh ánh mắt quét tới, chỉ cần một thiên võ hội quán, đỉnh cao nhất bất hủ số lượng liền có không ít. Như lại thêm cái khác hội quán, thái nhất cổ tộc hạt giống số lượng cũng là một cái con số không nhỏ. Hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến nhiều như vậy đỉnh cao nhất bất hủ, xem ra đối nguyên sơ vũ trụ hiểu rõ vẫn là không sâu. Diệp Hoàng Nhi hi hi cười một tiếng, ta thái nhất cổ tộc hạt giống số lượng quyết định bởi tổ huyết số lượng. Ý gì? Diệp Thánh ngưng lông mày. Diệp Hoàng Nhi ánh mắt nhìn về phía thiên võ hội quán bên trong muôn hình muôn vẻ người, chúng ta đều cũng không phải là thuần huyết thái nhất cổ tộc người, đều là riêng phần mình nắm giữ thiên phú dị bẩm người được tuyển chọn, sau đó dung hợp tổ huyết phương mới trở thành thái nhất cổ tộc hạt giống một trong. Nói, nàng nhìn về phía Diệp Thánh, bao quát trụ thiên đế cũng giống như vậy, cũng không phải là thuần túy thái nhất cổ tộc huyết mạch. Tại chúng ta một đám thái nhất cổ tộc hạt giống bên trong, chỉ có vô cực tiên đế mới thật sự là thái nhất cổ tộc hậu duệ. Phu thân. Diệp Thánh khẽ giật mình, ở trong lòng tự nói, không nghĩ tới thái nhất cổ tộc hạt giống ở giữa còn có loại này khác nhau. Diệp Hoàng Nhi nói, dưới mắt thái nhất cổ tộc hạt giống số lượng không ít, chính là bởi vì vô tận tuế nguyệt tích lũy, đại gia dung hợp tổ huyết về sau coi như không hề làm gì, cũng có thể trưởng thành làm một vị đỉnh cao nhất bất hủ ma đỉnh, cao nhất bất hủ thọ nguyên vô tận, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống, số lượng tự nhiên không ít. Đi thôi. Diệp Hoàng Nhi nói. Đi nơi nào? Diệp Thánh hỏi. Đi gặp Thiên Võ hội quán chủ. Diệp Hoàng Nhi nói xong, thân ảnh đã hướng về phía dưới trong thôn lạc bay đi. Diệp Thánh tu hồi nhìn bốn phía ánh mắt đi theo, nếu không phải vì ngồi thời gian lâu thuyền tiến vào vỡ vụn thời gian tần bực, hắn hơn phân nửa sẽ không tới này góp bực này náo nhiệt. Hắn ưa thích một người độc lai độc vãng. Phía dưới trong thôn lạc, Diệp Hoàng Nhi cùng Diệp Thánh hướng về thôn xóm chỗ sâu đi đến, bên người vây quanh một đám hài đồng, mỗi một đứa bé con đều là đỉnh cao nhất bất hủ cảnh quái thai, kế thừa vẫn lạc bố dưỡng mẫu tổ huyết truyền thừa. Diệp Hoàng Nhi vừa đi, một bên cùng Diệp Thánh nói chuyện, mỗi một tòa hội quán bên trong đều có một vị cường đại quán chủ tọa trấn, thiên võ giới vực tại nguyên sơ vũ trụ mấy vạn cái giới vực bên trong xếp hạng trung đẳng. Hội quán quán chủ là một vị 130 giai đỉnh cao nhất bất hủ. Một tên khỏe mạnh kháo khỉnh nam đồng chen miệng nói, quán chủ tên là Thiên Quân. Ngươi dám gọi thẳng quán chủ tục danh. Một bên, một đám hài đồng lập tức vây lên hắn vui đùa ầm ĩ, không ít quyền cước rơi vào trên người hắn. Thiên Quân. Diệp Thánh nhìn về phía thôn xóm chỗ sâu. Diệp Hoàng Nhi nói, Thiên Quân quán chủ cũng là xuất thân từ thiên võ giới vực, là lấy võ nhập đạo, 16 tuổi lúc liền có thể võ nát hư không, thiên tử tung hành. Về sau liền bị tổ huyết trọng chúng, dung hợp tổ huyết về sau, liền từ đó trở thành ta thái nhất cổ tộc hạt giống một trong. Diệp Thánh đi tới, lại có nhiều như vậy người lựa chọn dung hợp tổ huyết, hơn nữa dường như mỗi một người đều thiên phú dị bẩm, cho dù không dung hợp tổ huyết, bằng vào tự thân tương lai cũng có thể xông ra thuận theo thiên địa. Diệp Hoàng Nhi dường như nhìn ra Diệp Thánh suy nghĩ trong lòng, khép mắt cười nói, tổ huyết rất mạnh. Dung hợp tổ huyết về sau, nhục thân thành thánh đều là tại trong nháy mắt, cho dù không hề làm gì, tương lai kém cỏi nhất đều là một vị 90 giai đỉnh cao nhất bất hủ. Không ai có thể nhịn được bực này dụ hoặc. Thiên võ giới vực lấy võ nhập đạo, đối với tổ huyết sức hấp dẫn thì càng là không cách nào chống cự. Diệp Thánh gật đầu, chỉ cần dung hợp tổ huyết, liền có thể thành tựu đỉnh cao nhất bất hủ, cái này đích xác là kinh người dụ hoặc, không có mấy người có thể nhịn được. Diệp Hoàng Nhi sờ lên bên người một tên khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử, tiếc hận nói, bọn hắn mặc dù kế thừa vẫn là phụ mẫu tổ huyết truyền thừa, đáng tiếc không phải đời thứ nhất, tổ huyết nồng độ hạ xuống, thành tựu tương lai cũng không có cha mẹ như vậy cao. Trừ phi, có thể bằng vào tự thân đi ra một con đường. Diệp Hoàng Nhi lại nói ra một đầu bí mật. Bên người những hài đồng này mặc dù từng cái được xưng tụng là quái vật, thế nhưng tại đỉnh cao nhất bất hủ cảnh trung thành liền cũng có hạn, không so được đời thứ nhất dung hợp tổ huyết người. Đặc biệt là về sau tổ huyết mặc dù như cũ có thể truyền thừa, thế nhưng là nhiều đời xuống dưới nồng độ sẽ càng ngày càng yếu, cho đến tiêu diệt tại không. Hai người vừa nói vừa đi, không bao lâu liền tới một mảnh rừng đảo chỗ sâu. Diệp Thánh hướng rừng đảo chỗ sâu nhìn lại, chỉ thấy kia rừng đảo chỗ sâu có một gian nông gia nhà gỗ. Nhà gỗ thanh nhã, trước cửa rơi đầy hoa đào, mà nhà gỗ chủ nhân cũng cực thích sạch sẽ, cả gian nhà gỗ bên ngoài ngoại trừ rơi xuống hoa đào bên ngoài, bị đánh lý đến sạch sẽ. Diệp Thánh hai người đi đến nhà gỗ phụ cận, nhàn nhạt hương trà tự bên trong nhà gỗ phiêu đãng đi ra. Một đám hài đồng như cũ vây quanh Diệp Thánh hai người vui đùa ầm ĩ, cho đến một thanh âm từ bên trong nhà gỗ truyền đến, các ngươi hôm nay bài tập đều làm xong. Nghe tiếng, một mực quay chung quanh tại Diệp Thánh bên cạnh hai người vui đùa ầm ĩ đám trẻ con lập tức giải tán lập tức, dường như có chút e ngại trong nhà gỗ người thuyết giáo. Diệp Thánh cũng ngẩng đầu hướng về trong nhà gỗ nhìn lại. Chương 1177, Vô Cực Tiên Đế con trai trưởng. Chương 1177, Vô Cực Tiên Đế con trai trưởng. Tiên Quân quán chủ. Diệp Hoàng Nhi mở miệng, hướng về một có người trong nhà túi người hành lễ. Là Hoàng Nhi nha đầu a, vào đi. Trong nhà gỗ truyền ra một đạo cười ôn hòa âm thanh. Diệp Hoàng Nhi cười một tiếng, cất bước hướng bên trong nhà gỗ đi đến. Diệp Thánh thì đi theo. Hai người đi vào bên trong nhà gỗ, trong phòng bày biện rất là giản dị, sàn nhà bằng gỗ rất là sạch sẽ, có mấy chương bàn gỗ chiếc ghế, nhàn nhạt hương trà tiêu tán tại cả gian trong nhà gỗ. Nhà gỗ chỗ sâu, một đạo thanh sam thân ảnh ngồi xếp bằng, trước người trên bàn đốt hương lợ lờ. Đây là một vị trung niên, nhìn thấy Diệp Hoàng Nhi cùng Diệp Thánh về sau, cười ngoắc, ra hiệu hai người tới ngồi xuống. Diệp Hoàng Nhi hai người đi tới, xếp bằng ở bàn gỗ trước. Thiên Quân đầu tiên là xông Diệp Hoàng Nhi nhẹ gật đầu, hai người hiển nhiên là quen biết đã lâu. Tiếp lấy Thiên Quân ánh mắt liền rơi vào Diệp Thánh trên thân. "Diệp công tử." Thiên Quân cười nói, gọi ra một cái kỳ quái xưng hô. Diệp Thánh nhíu mày, nhưng nhẹ gật đầu, "Tại hạ Diệp Thánh, gặp qua Thiên Quân quán chủ." Thiên Quân cười cười, hỏi, "Hoàng nha đầu, lần này vì sao đến ta nơi này Thiên Võ hội quán?" Ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp. Diệp Hoàng Nhi biết Thiên Quân đây là tại trêu chọc nàng không đến thăm hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói, "Là vì ngồi tiến về vỡ vụn thần vực thời gian lâu thuyền." "A, ngươi cũng là thẳng thắn." Thiên Quân lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thánh, Diệp công tử cũng muốn tiến về thời gian thần vực. Thiên Quân xem kỹ lấy Diệp Thánh, thời gian này thần vực có thể rất là nguy hiểm. "Tự nhiên." Diệp Thánh gật đầu, "Có vấn đề gì sao?" Thiên Quân xem kỹ ánh mắt làm hắn rất là không thoải mái. Thiên Quân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, "Tự nhiên không có vấn đề gì, Vô Cực Tiên Đế con trai trưởng ngồi thời gian lâu thuyền, không ai sẽ không đồng ý." "Cái gì?" Thiên Quân vừa dứt tiếng, một bên Diệp Hoàng Nhi mặt mày kinh sợ nhìn về phía Diệp Thánh. "Diệp Thánh là Vô Cực Tiên Đế con trai trưởng? Chuyện này nàng vậy mà một chút không biết được?" Vô Cực Tiên Đế là ai? Thái nhất cổ tộc hạt giống ở giữa đứng tại thứ nhất danh sách kinh khủng tồn tại một trong, lại là chân chính thái nhất cổ tộc hậu duệ. Đây chẳng phải là nói, Diệp Thánh cũng là chân chính thái nhất cổ tộc hậu duệ? Diệp Thánh biểu lộ bình tĩnh, cùng quan hệ của cha vốn cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần là người hữu tâm đều có thể tra được. Đặc biệt là Thiên Võ Hội quán bực này tồn tại, nắm giữ trong tay tài nguyên không phải Diệp Hoàng Nhi có thể so sánh, biết chuyện cũng là rất nhiều. Diệp Hoàng Nhi ánh mắt lấp lóe nhìn xem Diệp Thánh, đáy lòng không cách nào bình tĩnh. Thiên Quân cười nói, đề cập Vô Cực Tiên Đế, cũng là đoạn thời gian trước có một cái chuyện lý thú cùng ngươi có liên quan. Hắn nhìn xem Diệp Thánh, trong mắt mang theo ý cười. Diệp Thánh ngẩng đầu, song mi hơi nhăn, không biết Thiên Quân trong miệng chuyện lý thú là cái gì. Thiên Quân cũng không bán cái nút, cười tiếp tục mở miệng, một đoạn thời gian trước, Vô Cực Tiên Đế hạ một đạo pháp chỉ, kia pháp chỉ cùng ngươi có liên quan, mang đến Hắc Thạch rừng. Muốn Hắc Thạch rừng Thạch Ma nhị huynh đệ rời núi. Hắn nói, nhìn về phía Diệp Thánh. Diệp Thánh không nói, tiếp tục nghe. Thiên Quân nói tiếp, Vô Cực Tiên Đế muốn Thạch Ma nhị huynh đệ xem như ngươi người hộ đạo. Cái này Thạch Ma nhị huynh đệ đều là đỉnh cao nhất bất hủ 140 giai truyền kỳ bất hủ. Phụ thân ngươi làm như vậy, là bởi vì ngươi leo lên thanh trừ bảng danh sách huyền bảng lo lắng an nguy của ngươi. Nghe vậy, Diệp Thánh rung động, trong mắt vẻ mặt lập tức biến phức tạp. Nguyên lai phụ thân ánh mắt một mực rơi ở trên người hắn. Diệp Hoàng Nhi nghe xong, thì một mặt vẻ hâm mộ nhìn xem Diệp Thánh. Vô Cực Tiên Đế tại thái nhất cổ tộc hạt giống ở giữa địa vị tự không cần nói nhiều, có hắn uy danh bao phủ, Diệp Thánh thân phận tựa như là thái tử gia như thế. Quan chủ, sau đó thì sao? Diệp Hoàng Nhi kỳ quái hỏi, vì sao không thấy Thạch Ma nhị huynh đệ tìm tới? Thiên Quân mỉm cười, đây chính là món kia chuyện lý thú, Thạch Ma nhị huynh đệ vốn là hiệu trung với Vô Cực Tiên Đế, cũng từ Vô Cực Tiên Đế nơi đó từng chiếm được không ít chỗ tốt, chỉ là lần này tại tiếp vào Vô Cực pháp chỉ về sau, nửa đường bị Băng Đế sứ giả mời chào. Huynh đệ hai người không có thể chịu được Băng Đế mở ra phong phú điều kiện, ngay trước Băng Đế sứ giả mặt, bóp nát Vô Cực pháp chỉ. Từ đó thay đổi lề lối. Còn có loại sự tình này. Diệp Hoàng Nhi kinh hô một tiếng, thầm nghĩ cái này Thạch Ma nhị huynh đệ thật sự là có ngập trời lá gan, bất quá nghĩ lại nhưng lại nhường nàng bình tĩnh trở lại. Băng Đế là ai? Cùng Vô Cực Tiên Đế như thế, đứng hàng tại thái nhất cổ tộc hạt giống ở giữa thứ nhất danh sách tồn tại. Nghe đồn Băng Đế cùng Vô Cực Tiên Đế không hòa thuận, lần này đi ra chuyện xấu, cũng liền không như vậy ngoài ý muốn. Mặt khác, Thạch Ma nhị huynh đệ có Băng Đế xem như chỗ dựa, tự nhiên không e ngại Vô Cực Tiên Đế. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàng Nhi nhìn về phía Diệp Thánh, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận. Nếu có Thạch Ma nhị huynh đệ xem như người hộ đạo, Diệp Thánh con đường sau đó cũng sẽ tạm biệt không ít. Dù sao, Thạch Ma nhị huynh đệ đều là 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ, miễn cưỡng bước vào truyền kỳ bất hủ hàng ngũ. Diệp Thánh bình tĩnh hỏi, phụ thân hiện nay tình hình gần đây như thế nào? Thiên Quân kinh ngạc tại Diệp Thánh bình tĩnh, ngươi không cảm thấy tiếc hận sao? Thạch Ma nhị huynh đệ dù sao cũng là 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ. Diệp Thánh lắc đầu, lấy hắn hỗn độn kiếm trận 140 giai chiến lược uy năng, có hay không kia Thạch Ma nhị huynh đệ đều như thế, căn bản không cần hai người hộ đạo. Đương nhiên sẽ không cảm thấy tiếc hận, chỉ là chuyện thế này không cần nói rõ cũng được. Phụ thân tình hình gần đây như thế nào? Diệp Thánh hỏi lần nữa. Tiểu tử ngươi. Thiên Quân có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trả lời, lắc đầu nói, không tốt lắm, Tiên Đế, Trụ Thiên Đế, Ma Chủ. Bọn hắn những này thứ nhất danh sách hạt giống nhóm thừa nhận nguyên sơ vũ trụ kinh khủng nhất kia một phần lực lượng, cho chúng ta chặn lại tuyệt đại bộ phận áp lực. Trong bọn họ mỗi một người cơ hồ đều bước đi liên tục khó khăn. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Diệp Thánh, một đoạn thời gian trước, phụ thân ngươi Vô Cực Tiên Đế trải qua một trận đại kiếp, bị Đạo Môn, Huyền Môn, Cửu Thần Điện thiết lập văn cục, bị cùng cấp độ kinh khủng tồn tại truy sát tiến vào nguyên sơ vũ trụ nơi cực sâu. Chuyên môn Tiên Đế đã vẫn lạc, nếu không phải lần này Vô Cực pháp chỉ xuất hiện bác bỏ tin đồn, tất cả mọi người coi là Tiên Đế thật vẫn lạc nói. Thiên Quân lắc đầu, Diệp Vô Cực tại tự thân nguy nan thoát thân không ra dưới tình huống, đều chưa quên nhớ cái này còn trai trưởng, còn muốn Thạch Ma nhị huynh đệ xem như người hộ đạo. Nghe vậy, Diệp Thánh trầm mặc, chỉ là tay áo dưới hai tay nắm rất chặt. Hiện nay, hắn chiến lược mặc dù đẩy thăng đến 140 giai đỉnh cao nhất bất hủ, miễn cưỡng bước vào truyền kỳ bất hủ hàng ngũ, thế nhưng là vẫn như cũng là quá yếu, không thể giúp phụ thân gấp cái gì. Còn muốn phụ thân uy nan lúc quan tâm hắn chuyện bên này. Quan chủ, Hoàng Nhi cáo tử. Ba người một phen nói chuyện phía về sau, Diệp Hoàng Nhi liền chủ động đứng dậy hướng Thiên Quân cáo tử. Diệp Thánh cũng giống vậy đứng dậy, hướng Thiên Quân chắp tay. Hôm nay tới đây Thiên Võ Hội quán cũng là biết được không ít tình báo, thu hoạch không nhỏ. Thiên Quân mỉm cười gật đầu, dặn dò, thời gian lâu thuyền mấy năm sau liền tới, tại trong lúc này hai người các ngươi đều có thể tại Thiên Võ Hội quán bên trong nghỉ ngơi. Đa tạ quan chủ. Diệp Hoàng Nhi cùng Diệp Thánh nói lời cảm tạ, tiếp lấy liền quay người đi ra ngoài. Chương 1178, thời gian lâu thuyền. Các đại hội quán quán chủ. Chương 1178, thời gian lâu thuyền. Các đại hội quán quán chủ. Thiên Quân nhìn qua Diệp Thánh hai người bóng lưng rời đi, đặc biệt là Diệp Thánh bóng lưng, ánh mắt khẽ híp một cái, tiểu tử này lại cũng có thể leo lên huyền bảng. Bản quán chủ cũng chỉ là hoàng bảng mà thôi. Mấy năm sau, Thiên Võ Hội quán trong thôn lạc ánh nắng tươi sáng, hôm nay nông già thôn xóm trước tụ tập không ít thân ảnh. Chỉ vì hôm nay thời gian lâu thuyền liền phải con đường Thiên Võ Hội quán, sẽ tiếp dẫn một bộ phận người tiến vào vỡ vụn thời gian thần vực bên trong. Phàm là cần phải đi trước vỡ vụn thời gian thần vực bên trong người, tất cả đều đi tới Thiên Võ Hội quán thôn xóm trước lặng chờ lấy thời gian lâu thuyền xuất hiện. A Sơn, lần này tiến về thời gian thần vực nhất định phải cẩn thận. Một tên nông gia phụ nhân thay trượng phu sửa sang lấy quần áo trên người. Lúc trước kia thân thể rắn chắc nông gia hán tử chất phác cười một tiếng, yên tâm đi, ở nhà chiếu cố tốt hài tử. Ta như vẫn lạc, nhất định phải đồng bạn đem tổ huyết truyền thừa mang về, đến lúc đó ngươi liền từ trong bọn họ chọn một cái a. Nói, nông gia hán tử ánh mắt nhìn về phía nơi xa 7-8 cái trường lớn ố trong mắt đen lấy hài đồng. Không cho phép nói bậy, nhất định phải trở về. Nông gia phụ nhân hốc mắt đỏ lên, suýt nữa khóc ra thành tiếng. Nông gia hán tử cười ha ha một tiếng, vô vô rắn chắc lồng ngực, yên tâm đi, chồng của ngươi dù sao cũng là một vị đỉnh cao nhất bất hủ, đứng ở một phương này nguyên sơ vũ trụ đỉnh nam nhân, không dễ dàng như vậy bỏ mình. Tình cảnh như vậy màn phát sinh ở thôn sống trước. Diệp Hoàng Nhi cùng Diệp Thánh xếp bằng ở một chỗ trên tảng đá, Diệp Hoàng Nhi nhìn qua một màn này cười nói, mỗi cách một đoạn thời gian, hội quán liền sẽ tổ chức một lần đại gia tiến vào thời gian thần vực. Dù sao có thời gian mạnh mẽ, tu hành tốc độ khả năng tăng lên đi lên. Đặc biệt là đối với chúng ta đỉnh cao nhất bất hủ tới nói, liền càng là như vậy. Bất quá mỗi lần tiến vào thời gian thần vực, đều sẽ có người vẫn lạc tại bên trong, nàng nói, nhìn về phía Diệp Thánh, cười nói, đồng bạn như vẫn lạc, chúng ta đều sẽ đem nó tổ huyết chuyển thừa mang về, giao cho hậu nhân. Đây là quy định bất thành văn. Diệp Thánh gật đầu, tổ huyết dùng một giọt liền thiếu một giọt, coi như không phải đời thứ nhất tổ huyết, nồng độ giảm xuống, cũng muốn mang về. Có thể chế tạo một vị đỉnh cao nhất bất hủ. Diệp Thánh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Thiên Võ hội quán quán chủ Thiên Quân cũng xuất hiện. Hắn một thân trường sam màu xanh đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh, chờ lấy thời gian lâu thuyền xuất hiện. Lần này hắn cũng muốn cùng nhau đi tới vỡ vụn thời gian thần vực. Tại Thiên Quân sau lưng thì đứng đấy một đám kiệt xuất tuổi trẻ thái nhất cổ tộc hạt giống nhóm, bọn hắn trong đó đại đa số đều là đỉnh cao nhất bất hủ 120 giai, so Diệp Hoàng Nhi 110 giai còn cường đại hơn. Đều là Thiên Võ hội quán bên trong nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn đối với thời gian mảnh vỡ khát vọng như thế kịch liệt. Mọi người ở đây chờ đợi lúc, ầm ầm. Thiên Võ hội quán úy bầu trời màu lam bên trong một tiếng sấm rền nổ vang, ngay sau đó liền nhìn thấy bầu trời màu xanh bên trong nổi lên sóng nước như thế gợn sóng. Oeng. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, một đầu thời gian trường hà xuất hiện ở đám người hướng trên đỉnh đầu. Kia thời gian trường hà giống như là quán thông cổ kim tương lai, độc lập với không gian bên ngoài, không người có thể tùy ý đặt chân đầu kia thời gian trường hà bên trong, cần phải mượn thủ đoạn đặc thù. Ầm ầm. Tại bên trong dòng sông thời gian, một chiếc lơ lửng đảo nhỏ thật lớn lâu thuyền phiêu đãng tại thời gian trường hà bên trên, theo thời gian sóng lớn trên dưới chập trùng. Xuất hiện là ta thái nhất hội quán thời gian lâu thuyền. Rốt cục đã tới Thiên Võ hội quán, tới đón đưa chúng ta tiến vào vỡ vụn thời gian thần vực. Thôn sóng trước, không ít người ngạc nhiên mừng rỡ, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn. Thiên Quân nhìn thấy thời gian lâu thuyền xuất hiện, trên mặt cũng mang tới một vẻ mỉm cười. Diệp Thánh cũng ngẩng đầu nhìn, cái này chính là thời gian lâu thuyền. Đánh giá kia bên trong dòng sông thời gian đặc thù lâu thuyền. Diệp Hoàng Nhi gật đầu, giải thích nói, thời gian trường hà là một mảnh đặc thù lĩnh vực khu vực, không người có thể tùy ý đặt chân nơi đó, nhất định phải mượn nhờ thủ đoạn đặc thù mới được. Nếu là lấy nhục thân tùy ý đặt chân, sẽ có lớn lao hung hiểm. Sẽ có như thế nào hung hiểm? Diệp Thánh nhíu mày. Diệp Hoàng Nhi nói, từng có người trượt chân rơi vào qua bên trong dòng sông thời gian, có người trong nháy mắt giản mua tiến vào tuổi già, lập tức liền tọa hóa tại bên trong dòng sông thời gian, nhục thân tiêu tán. Cũng có người trở về tới tã lót hài đồng bộ dáng, nha nha học nói, một thân tu vi mất sạch, thế nhưng như thế vẫn lạc. Liền xem như đỉnh cao nhất bất hủ rơi vào trong đó, cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Diệp Thánh nghe, ánh mắt cũng là không khỏi co rụt lại. Diệp Hoàng Nhi nói, chỉ có chờ ở đằng kia lấy đặc thù chi pháp luyện chế ra thời gian lâu thuyền bên trong, khả năng chống cự thời gian trường hà lực lượng kinh khủng. Nàng nói, nhìn về phía Diệp Thánh, mà thời gian thần vực gần nấp ở trong dòng sông thời gian, muốn tiến vào bên trong, nhất định phải mượn nhờ thời gian lâu thuyền mới được. Hai người đang khi nói chuyện, kia chìm nổi tại bên trong dòng sông thời gian lâu thuyền phía trên đã xuất hiện không ít thân ảnh. Những này thân ảnh từ thời gian lâu thuyền trong khoang thuyền đi ra, nguyên một đám đứng tại lâu thuyền trên bong tàu, bị bơi hướng về phía dưới Thiên Võ hội quán thôn xóm xem ra. Thiên Quân, lần này ngươi cũng muốn cùng đi. Thanh âm giọng lớn từ thời gian này lâu thuyền bên trên truyền đến, người nói chuyện chính là lâu thuyền trên bong tàu một vị lão giả áo bào trắng, áo bào tại trong cuồng phong bay phất phới. Lão giả áo bào trắng khí tức hạo đãng, là một vị 130 giai đỉnh cao nhất bất hủ. Diệp Hoàng Nhi thấp giọng là Diệp Thánh giới thiệu nói, vị này là vô song giới vực vô song hội quán quán chủ. Còn có thời gian lâu thuyền bên trên những thân ảnh kia, đều là từng tòa giới vực bên trong hội quán quán chủ. Nàng chỉ vào vô song hội quán quán chủ bên thân một đám thân ảnh, những này thân ảnh đều là các đại giới vực hội quán bên trong quán chủ. Diệp Thánh nhìn lại, những quán chủ này cùng Thiên Quân như thế, tu vi chiến lực đều đạt đến 130 giai, nhưng lại không có người nào chiến lực đạt tới 140 giai. Vì sao không có người nào đạt tới 140 giai? Diệp Thánh hỏi, mang theo một vẻ kỳ quái chi ý. Diệp Hoàng Nhi cười khổ, giải thích nói, 140 giai đã xem như bước vào chuyển kỳ bất hủ hàng ngũ, loại kia tồn tại đa số ưa thích độc lai độc vãng, quản lý hội quán bực này với bạn, bọn hắn bình thường đều không tham dự. Trừ phi là loại kia cường đại hội quán. Thí dụ như tại Nguyên Sơ vũ trụ bên trong bài danh phía trên giới vực bên trong hội quán. Thôn sóng trước, Thiên Quân đứng dậy, cùng thời gian lâu thuyền bên trên một đám quán chủ cười ôn chuyện. Đại gia tại riêng phần mình giới vực bên trong, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng vô tận tuế nguyệt bên trong sớm đã là lão hưu, trong đó có không ít tại chưa trở thành quán chủ trước đó, tất cả mọi người từng cùng một chỗ mạo hiểm qua, coi là sinh tử chi giao. Thời gian cấp bách, Thiên Quân ngươi vẫn là mang theo ngươi Thiên Võ hội quán thành viên lên thuyền tới đi. Lão giả áo bào trắng nuốt râu mỉm cười, đối đầu xem ra. Thiên Quân cười gật đầu, ngựa không mà lên, hướng về kia bên trong dòng sông thời gian lâu thuyền bay đi. Thiên Võ hội quán một đám thành viên tại cùng trong thôn lạc người nhà cáo biệt về sau, cũng đều ngựa không bay đi lên, tiến vào lâu thuyền. Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi nhìn nhau, đi theo, đầu vào chiếc này tiến về vỡ vụn thời gian thần vực đặc thù lâu thuyền. Chương 1179, nghị sự. Phiền toái. Chương 1179, nghị sự. Phiền toái. Bên trong dòng sông thời gian yên tĩnh im ắng, đây là một đầu cực kỳ thông đạo riêng biệt, so với trong truyền thuyết rơi vào liền hóa thành bạch cốt hoàng truyền đũ sông đều muốn kinh khủng, rơi vào bên trong dòng sông thời gian, khoảnh khắc từ đứa bé hóa thành xế chiều lão giả, hoặc là quay lại trở thành một cái tã lót hải nhi, một thân tu vi mất sạch, có thể vô luận như thế nào đều sẽ tan biến tại bên trong dòng sông thời gian. Liền xem như đỉnh cao nhất bất hủ, đều chống đỡ không nổi quá lâu thời gian. Một chiếc thời gian lâu thuyền chạy tại bên trong dòng sông thời gian, hướng về phương xa mà đi, tìm kiếm một chỗ dấu ở bên trong dòng sông thời gian vỡ vụn thời gian thần vực. Giờ phút này, thời gian lâu thuyền bên trong có lấy một phương độc lập hắc ám tinh vũ, có tiếp cận hơn 1000 người hội tụ ở này, ngồi vây chung một chỗ, thương nghị tiếp xuống hành trình, cũng là có chút náo nhiệt. Các đại giới vực hội quán quán chủ đều nhao nhao đến, xếp bằng ở trong hư không tối tăm, mỗi một thân người trước đều trưng bày một chiếc bàn bạch ngọc án, có mỹ thực, rượu ngon hiện lên tại bàn bên trên. Một chỗ ngóc ngách bên trong, Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi ngồi xếp bằng, cũng tham dự trận này nghị sự. Người này là núi thịt, là độc long giới vực hội quán quán chủ, tu vi cảnh giới đạt đến 135 giai, khoảng cách chuyển kỳ bất hủ không phải quá xa. Diệp Hoàng Nhi hi hi cười một tiếng, là Diệp Thánh giới thiệu xếp bằng ở Hắc Ám Tinh Vũ bên trong các đại giới vực hội quán quán chủ nhóm. Núi thịt. Diệp Thánh ánh mắt hướng kia Hắc Ám Tinh không phía trên một trương bàn ngọc nhìn lại, chỉ thấy một tôn đại mập mạp xếp bằng ở bàn ngọc sau, một thân thịt mỡ tầng tầng lớp lớp, tăng thêm thân thể khôi ngô, giống như là một tòa núi lớn ngồi ở chỗ đó. Mập mạp ngón tay còn mang theo 10 viên chiếc nhẫn màu vàng nóng, miệng ăn đến miệng đầy chảy mỡ, nhìn về phía ai cũng là một bộ dáng cười mị mị. Thật đúng là người cũng như tên. Diệp Thánh lắc đầu. Diệp Hoàng Nhi nói, đừng khinh thường hắn, ở này chiếc thời gian lâu thuyền bên trong một đám hội quán quán chủ bên trong, chiến lực của hắn xếp hạng trước 3. A, kia vị thứ hai là ai? Diệp Thánh một bên nhấp rượu, một bên nhìn về phía Hắc Ám Tinh không bên trong. Diệp Hoàng Nhi chỉ hướng một chỗ khác, che miệng, "Nào, chính là vị kia." Mặt quỷ bẻ con. Diệp Thánh theo ánh mắt của nàng nhìn lại, liền thấy một trương bàn ngọc sau ngồi xếp bằng một tên hài đồng. Chỉ là đứa bé kia rất quỷ dị, lại sinh ra 3 cái đầu lâu, mỗi một cái đầu lâu đều ghim 2 cái bím tóc, bạch diện, má đỏ, một tấm trong đó mặt thủy chung là một bộ khuôn mặt tươi cười, bất quá bộ này khuôn mặt tươi cười thế nào cảm giác quỷ dị, một cái khác khuôn mặt hiện ra vẻ phẫn nộ, giống như nộ mục kim cương. Cuối cùng khuôn mặt thì biểu lộ bình tĩnh như một bãi nước đọng. Mặt quỷ bé con. Diệp Thánh nhìn xem. Diệp Hoàng Nhi nói, vị này mặt quỷ bé con chiến lực đạt đến 136 giai, so núi thịt còn phải mạnh hơn một bậc. Chớ xem thường cái này một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nếu thật là giao thủ với nhau, có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Xếp hạng thứ nhất là ai? Diệp Thánh nói. Bạch Vân đạo trưởng. Diệp Hoàng Nhi nhìn về phía Hắc Ám Tinh không vị trí cao nhất, nơi đó ngồi xếp bằng một vị lão giả áo bào trắng, chính là lúc trước vị kia cùng Thiên Võ hội quán quán chủ Thiên Quân lão giả nói chuyện. Bạch Vân đạo trưởng là một vị 137 giai đỉnh cao nhất bất hủ, khoảng cách 140 giai chuyển kỳ bất hủ chỉ thiếu chút nữa xa. Diệp Hoàng Nhi nói, tiếc hận lắc đầu, chỉ là cái này nho nhỏ cách xa một bước, nhưng cũng nhường Bạch Vân đạo trưởng cùng 140 giai chuyển kỳ bất hủ chiến lực có cái này ngày đêm khác biệt chênh lệch, lại cái này một bước nhỏ, Bạch Vân đạo trưởng dừng lại trọn vẹn mấy chục vạn năm lâu không có tiến thêm. Không ít người đều nói Bạch Vân đạo trưởng tiềm năng đã đến cực hạn, liền xem như có tổ huyết gia chỉ đều không được. Còn có, Bạch Vân đạo trưởng đã từng là người trong đạo môn, là đạo môn bên trong một vị đỉnh cao nhất bất hủ, ban đầu ở đạo môn bên trong địa vị cực kỳ không tầm thường. Nghe vậy, Diệp Thánh trong ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ sắc cơ. Diệp Hoàng Nhi lắc đầu, bất quá vậy cũng là chuyện quá khứ, từ khi dung hợp tổ huyết về sau, Bạch Vân đạo trưởng chính là ta thái nhất cổ tộc hạt giống một trong. Cùng đạo môn đỉnh cao nhất đám bất hủ bọn họ chém giết qua nhiều lần hai người đang khi nói chuyện, một vị hội quán quán chủ lớn tiếng nói, nói xong lần này Bạch Long Vương muốn tới vì bọn ta tọa chấn, vì sao giờ phút này nhưng không thấy thân ảnh. Vị này hội quán quán chủ vừa dứt tiếng, hắc ám không gian bên trong liền tiếng ồn ào không ngừng, tại lẫn nhau châu đầu ghé tai. Diệp Hoàng Nhi hướng Diệp Thánh giải thích, Bạch Long Vương là một vị 140 giai truyền kỳ bất hủ, lần này lúc đầu nói xong có Bạch Long Vương tới dọa trận, thế nhưng là cũng không biết ra sao nguyên do, Bạch Long Vương cũng không leo lên chúng ta chiếc này thời gian lâu thuyền. Diệp Thánh nghe, giờ phút này, ngồi tại thượng thủ vị trí mặt quỷ bé con một tấm trong đó khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Bạch Vân đạo trưởng, "Đạo trưởng, Bạch Long Vương không đến ngươi hẳn là rõ ràng nhất là duyên cớ nào đi?" Bạch Vân đạo trưởng nuốt râu, mỉm cười nhìn quanh đám người một tuần, "Chư vị, Bạch Long Vương bị việc vặt quần thân, hoàn toàn chính xác dành không được thời gian leo lên chúng ta chiếc này thời gian lâu thuyền." Núi thịt thả ra trong tay một khối lớn nút chân, miệng đầy chảy mỡ nói, "Cái kia chính là nói tiến vào vỡ vụn thời gian thần vực sau chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình." Bạch Vân đạo trưởng gật đầu, đúng là như thế. Hắn vừa mới nói xong, hắc ám không gian bên trong một mảnh xôn xao. Có người nói, không có một vị truyền kỳ bất hủ tọa chấn, chúng ta tiến vào thời gian thần vực trung hậu chẳng phải là muốn tại lưỡi đao bên trên phiêu vũ, cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy à, mỗi lần tiến vào thời gian thần vực đều sẽ có một vị truyền kỳ bất hủ tọa chấn, lần này thiếu 140 giai truyền kỳ bất hủ, thời gian thần vực bên trong coi như có chút hung hiểm. Tất cả mọi người đang lo lắng. Diệp Hoàng Nhi cùng Diệp Thánh nhìn xem hắc ám không gian bên trong đám người ồn ào. Hai người bên cạnh, một lão giả nói, không có truyền kỳ bất hủ tọa trấn vốn là cực kỳ nguy hiểm, huống chi là dưới mắt loại tình thế này. Hắn nói, thở dài. Diệp Hoàng Nhi hướng hắn nhìn lại. Lão giả nói, hiện nay, ngoại trừ thời gian thần vực bên trong tự thân uy hiếp bên ngoài, làm phương nguyên sơ vũ trụ đều tại truy sát bọn ta. Tiến vào thời gian thần vực sau, chúng ta không chỉ có muốn ứng đối đến từ thời gian thần vực bản thân uy hiếp, còn muốn thời khắc để phòng nguyên sơ vũ trụ các phương đỉnh tiêm thế lực đỉnh cao nhất đám bất hủ bọn họ truy sát. Nếu không có một vị truyền kỳ bất hủ tọa trấn, chúng ta lần này trình độ hung hiểm sẽ rất cao. Hắn vẻ mặt buồn thiu, những năm này thái nhất cổ tộc hạt giống nhóm sinh tồn tình trạng hoàn toàn chính xác gian nan. Chờ đợi lúc nào thần phạt quân chính thức trở về sau, mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Một bên, một tên thanh niên ngồi ngay ngắn, sợ cái gì? Có Bạch Vân đạo trưởng, mặt quỷ bé con cùng núi thịt, còn có nhiều như vậy 130 giai hội quán quán chủ nhóm tại, ta cũng không tin không có truyền kỳ bất hủ chúng ta liền sẽ vất lạc. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lão giả lắc đầu, người trẻ tuổi, truyền kỳ bất hủ sở dĩ xưng là truyền kỳ bất hủ, là bởi vì bước vào 140 giai sau chiến lực sẽ xảy ra một lần thuế biến. Bạch Vân đạo trưởng mặc dù có 137 giai, thế nhưng là chiến lực không có hoàn thành một lần kia chất thuế biến, cùng truyền kỳ bất hủ có chất khác biệt, hai người không thể so sánh lẫn nhau à. Diệp Hoàng nghe, mắt lộ ra lo lắng, không nghĩ tới lần này hành trình như vậy không thuận. Diệp Thánh nhấp một miếng rượu, giống như là không có nghe được. Chương 1180, thời gian thần vực. Kỳ quái thế giới chương 1180, thời gian thần vực. Kỳ quái thế giới từ từ im mắng bên trong dòng sông thời gian, không biết trôi qua bao lâu, thời gian lâu thuyền tại một mảnh sương mù bên trong lái vào một chỗ thời gian khe hở bên trong. Chúng ta tới. Xuyên qua thời gian khe hở, thời gian trường hạ uy hiếp rút đi, thời gian lâu thuyền tiến vào một phương an toàn thế giới. Nơi này chính là vỡ vụn thời gian thần vực. Trước mắt thế giới rộng rãi to lớn, thời gian lâu thuyền tựa như là một khoảng điểm đen, từ một chỗ màu đen nhánh trong cái khe bay ra, nếu không nhìn kỹ lại, đều khó mà phát hiện thời gian lâu thuyền cái này một khoảng điểm đen tồn tại. Thời gian lâu thuyền bay vào một phương này bên mông thế giới sau, trên bong tàu, có thân ảnh lần lượt từ trong khoang thuyền đi ra, liếc mắt trông về trước đặc thù thế giới. Không sai, nơi này chính là vỡ vụn thời gian thần vực. Có người gật đầu, ánh mắt nhìn qua đây hết thảy. Trước mắt thế giới an tĩnh đến đáng sợ. Hiện ra tại trước mắt mọi người chính là một chỗ kỳ quái thế giới, nơi này thời gian bặm mẻo, bị hỗn độn sương mù bao phủ. Một chỗ trên ngọn núi, diễn ra bốn mùa tốc độ ánh sáng biến hóa cảnh tượng, một giây trước thân cảnh khô bại, tiếp theo một cái chớp mắt liền cảnh lá phi tốc sinh trưởng sinh cơ rạng rỡ, ngay sau đó lại khô héo rơi xuống, có bông tuyết đầy trời bay xuống. Mà hết thảy này chỉ ở qua trong giây lát hoàn thành, tiếp lấy lại tiến vào kế tiếp luân hồi, vòng đi vòng lại, phi tốc biến ảo. Nơi đó thời gian giống như là bị gia tốc vô số lần. Cũng có địa vực thời gian giống như là đứng im, nơi đó pháp tắc đình trệ, lâm vào thời gian vũ bùn, hết thảy đều không thể động đậy. Làm phương thế giới một mảnh hỗn độn vỡ vụn không gian chỗ, phơi bày ngoại giới thời gian trường hạ xẹt qua cảnh tượng. Trên bong tàu, Diệp Thánh một bộ bạch bào đứng đấy, cũng nhìn qua trước mắt chỗ này quỷ quyệt thế giới. Một bên, Diệp Hoàng Nhi nói khẽ, nghe nói thời gian thần vực chính là trở thành thần linh sau, thể nội ngưng kết ra thần vực thế giới, là một tôn thần linh căn bản. Thần linh vẫn là sau, thần vực cũng liền vỡ vụn. Diệp Thánh nhẹ gật đầu, nghe nói qua cách nói này. Diệp Hoàng Nhi nói, ở chỗ này làm việc nhất định phải cẩn thận. Ánh mắt của nàng nhìn về phía chỗ kia bốn mùa cấp tốc biến ảo sân phòng, nơi đó tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, liền xem như bất hủ bước vào trong đó cũng có thể trong nháy mắt tóc trắng xóa, bị bóc ra vô tận thọ nguyên. Càng quan trọng hơn là, nơi đó thời gian cũng không ổn định, cũng không phải là một mực nhanh chóng lưu động, cũng biết thường xuyên di chuyển, thậm chí hoàn toàn tĩnh lại. Dù ai cũng không cách nào dự liệu bước vào trong đó sau một giây sau sẽ xảy ra cái gì, nếu là thời gian đình chỉ, liền sẽ giam ở trong đó không cách nào chạy ra. Mà vỡ vụn thời gian thần vực bên trong, giống sơn phong vực này hiểm địa xa không chỉ một chỗ. Có chút địa vực bề ngoài nhìn không ra cái gì, chỉ có chờ bước vào một khu vực như vậy sau, mới có thể phát giác thời gian bị quấy đủ. Chúng ta đây là đi nơi nào? Diệp Thánh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía di động với tốc độ cao thời gian lâu thuyền, kính phong từ gương mặt bên cạnh phi tốc lướt qua. Thời gian lâu thuyền khi tiến vào thời gian thần vực về sau, liền một khắc chưa đình chỉ, hướng về hoang tàn vắng vẻ trong sương mù hỗn độn đi. Các đại hội quán quán chủ đều vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng trên bông thuyền, cẩn thận nhìn qua bốn phía, thời khắc đề phòng. Kính Phong đem Diệp Hoàng Nhi mái tóc nhấc lên, lộ ra tuyết trắng cái cổ, nàng thấp giọng nói, tìm một chỗ vắng vẻ chi địa, đem thời gian lâu thuyền giấu đi. Nàng nói đến chăm chú, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc. Dường như đây là một cái hạng nhất đại sự, không qua loa được. Vì sao? Diệp Thánh nói. Diệp Hoàng Nhi đơn giản giải thích, như thời gian lâu thuyền bị hủy, không có thời gian lâu thuyền, chúng ta sẽ bị vĩnh viễn vây ở thời gian thần vực bên trong không cách nào rời đi. Nàng nói, chỉ vỡ vụn không gian bên ngoài. Tại vỡ vụn không gian bên ngoài, chính là thời gian trường hạ. Không ai có thể lấy nhục thân vượt qua thời gian trường hạ. Cho nên, thời gian lâu thuyền vô cùng quan trọng. Diệp Hoàng Nhi nói, mỗi lần tiến vào thời gian thần vực, chuyện làm thứ nhất chính là trước đem thời gian lâu thuyền thích đáng an trí, lại phải có cao thủ thủ hộ. Không thể để cho địch thủ phát hiện. Không chỉ là chúng ta, bất kỳ bên nào thế lực tiến vào thời gian thần vực, kiện thứ nhất muốn làm chuyện đều là cái này. Tìm kiếm thời gian mảnh vỡ ngược lại là việc nhỏ, thủ hộ thời gian lâu thuyền mới là thứ nhất việc quan trọng. Nghe vậy, Diệp Thánh song mi cau lại, hắn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía vỡ vụn không gian bên ngoài thời gian trường hạ. Ý vị này không có thời gian lâu thuyền, hắn cũng giống vậy không cách nào rời đi. Cũng phải cùng theo thủ hộ chiếc này thời gian lâu thuyền, bị buộc trói tay trói chân. Nguyên bản, hắn dự định tiến vào thời gian thần vực sau liền muốn một mình rời đi, hiện tại ngược lại không tốt đi. Diệp Thánh mặc dù tự tin, thế nhưng không có mù quáng tới bằng vào nhục thân có thể vượt qua thời gian trường hà tình trạng. Diệp Thánh nhíu mày, thời gian lâu thuyền thì xuyên qua trùng điệp hỗn độn sương mù, hướng về chỗ sâu mà đi. Thẳng đến mấy ngày sau thời gian lâu thuyền vừa mới dừng lại, dừng ở một chỗ quái thạch lởm chởm màu xám rừng đá bên trong. Nơi này hỗn độn sương mù rất nặng, tiết định im ắng, khó mà nhìn thấy sinh linh thân ảnh. Liền nơi này đi. Thời gian lâu thuyền trên bong tàu, núi thịt mở miệng, ánh mắt quét về phía bốn phía, hài lòng gật gật đầu, đem thời gian lâu thuyền giấu ở chỗ này có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mặt quỷ bé con tấm kia khuôn mặt tươi cười cũng nhẹ gật đầu, đối với nơi đây màu xám rừng đá ra có chút hài lòng. Bạch Vân đạo trưởng mở miệng, đã như vậy, vậy kế tiếp đại gia liền mỗi người quản lý chức vụ của mình a. Một đám quan chủ gật đầu. Thiên Quân cũng ngồi xếp bằng trong đó, nhẹ gật đầu. đại gia đã không phải lần đầu tiên tiến vào vỡ vụn thời gian thần vực, quá trình đều rất rõ ràng. Sau nửa canh giờ, Diệp Thánh cùng Diệp Hoàng Nhi nhìn xem thêm ra ba vị đồng đội. Một tên 120 giai thanh niên, vẻ mặt lạnh lùng, lúc trước từng xếp bằng ở Thanh Phong Sơn đỉnh phía trên đối Diệp Thánh soi mói qua. Một tên tóc đỏ lão giả, vắt trên lưng lấy một cái xích hồng sắc hộ kiếm, bộ dáng cười mị mị. Còn có một vị cô gái trẻ tuổi, chỉ là một vị 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ, còn ở Diệp Hoàng Nhi bên cạnh. Tính cả Diệp Hoàng Nhi cùng Diệp Thánh lời nói, bọn hắn cái này một tiểu đội vừa vặn 5 người, đến chấp hành tiếp xuống nhiệm vụ. Diệp Thánh nhíu nhíu mày. Diệp Hoàng Nhi ngồi ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, tiếp xuống quán chủ nhóm phụ trách lưu lại thủ hộ thời gian lâu thuyền. Mà chúng ta thì đi chung quanh, một là tìm kiếm một chút nhỏ vụn thời gian mảnh vỡ, hai là hiểu rõ chung quanh tình huống, nhìn có uy hiếp hay không, đem tình báo mang về đến thời gian lâu thuyền nơi này. Tóm lại, tiếp xuống hành động đều muốn quay chung quanh tại thời gian lâu thuyền chung quanh tiến hành. Hoàng Nhi tỉ tỉ, nhỏ vụn thời gian mảnh vỡ có làm được cái gì nha? Cô gái trẻ kia ôm Diệp Hoàng Nhi một cánh tay, lắc lắc hỏi. Lấy ra khởi động thời gian lâu thuyền chi dụng. Diệp Hoàng Nhi giải thích, thời gian lâu thuyền động lực cực kỳ đặc thù, trận pháp hoạch tâm cần chính là thời gian mảnh vỡ xem như năng lượng. Những này nhỏ vụn thời gian mảnh vỡ không cách nào lấy ra luyện chế thời gian chi bảo, lại là có thể đem ra xem như thời gian lâu thuyền nhiên liệu. Nàng nói, nhìn về phía thời gian lâu thuyền mỗi lần vượt qua thời gian trường hạ, tiến vào thời gian thần vực sau, năng lượng liền sẽ bị tiêu hao đến 7-8 phần, cần bổ sung. Không phải không cách nào lúc rời đi ở giữa thần vực. Mặt khác, nếu có nguy cấp tình huống, không có năng lượng thời gian lâu thuyền cũng không cách nào khởi động trốn chạy, cho nên cần kịp thời bổ sung. Hóa ra là dạng này. Cô gái trẻ kia gật đầu, nàng cũng là lần đầu tiên tiến vào. Đi thôi. Lạnh lùng thanh niên mở miệng, nhìn lướt qua bốn người, hừ lạnh một tiếng, cái này bốn tên đồng đội hắn thấy chính là con queo méo mó. Chương 1181, cổ hồn. Chương 1181, cổ hồn. Trong bốn người, hắn thấy cũng liền tóc đỏ lão giả coi như có thể, mặc dù so với hắn 123 giai trên lệch chút, nhưng dầu gì cũng nắm giữ 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực. Còn thưa Diệp Hoàng Nhi cùng cô gái trẻ tuổi chỉ là 110 giai đỉnh cao nhất bất hủ, thực lực quá kém, cùng ứng hữu không sai biệt lắm. Đến mức Diệp Thánh, đã từng mặc dù bộc phát ra 120 giai chiến lực, nghe nói cũng chỉ là tiêu hao sinh mệnh tiềm năng kết quả. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, thời gian lâu thuyền bên trên đã có không ít tiểu đội xuất phát, dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn, lấy thời gian lâu thuyền làm trung tâm, đi đến phương hướng khác nhau. Đi thôi. Lạnh lùng thanh niên ngự không mà lên, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, kia là hắn bất hủ pháp khí. Cũng chính bởi vì trôi này bất hủ pháp khí cùng bất hủ bí thuật phối hợp, mới khiến cho hắn nắm giữ 123 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, cơ sở cảnh giới cũng chỉ có 115 giai mà thôi. Đi đi. Tóc đỏ lão giả có một kiếm, đi theo, thân ảnh rất mau theo lấy lạnh lùng thanh niên chui vào tới trong sương mù hỗn độn. Diệp Hoàng Nhi thấy thế, hướng về phía Diệp Thánh gật gật đầu, mấy người kết bạn hướng hỗn độn sương mù chỗ sâu bay đi. Mấy ngày sau, Hoang Vu Tịch Liêu vỡ vụn thời gian thần vực bên trong, hỗn độn trong sương mù chỉ còn lại có bốn đạo thân ảnh tụ hợp tới một chỗ. Diệp Hoàng Nhi mắt lộ ra vẻ lo lắng, hướng về nhìn bốn phía, hôm qua mấy người tách ra hành động thu thập tình báo, hôm nay đoàn tụ phía dưới nhưng không thấy Diệp Thánh thân ảnh. Lạnh lùng thanh niên ôm trong ngực trường kiếm, đợi hơn 10 phút sau, liền không kiên nhẫn nói, "Không đợi, lên đường đi. Được người vẫn chưa về." Diệp Hoàng Nhi gấp, "Muốn chờ các ngươi." Lạnh lùng thanh niên hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng về viễn không bay đi. Tóc đỏ lão giả cười hắc hắc, nhìn thoáng qua Diệp Hoàng Nhi sau, đi theo. Diệp Hoàng Nhi lắc đầu, nàng muốn ở chỗ này chờ Diệp Thánh trở về. "Hoàng Nhi tỷ tỷ, ta cùng ngươi chờ." Lã Tiểu Thiến hi hi cười một tiếng, ngồi tiếp Diệp Hoàng Nhi ngồi xuống. Lúc này, một chỗ hoang vu địa vực, Diệp Thánh huyền không, nhắm mắt cảm giác bốn phía. Cùng lạnh lùng thanh niên tiểu đội tách ra hành động về sau, Diệp Thánh liền không có ý định trở về, muốn độc thân hành động. Chỉ cần nhớ kỹ thời gian lâu thuyền vị trí, coi đây là trung tâm hoạt động liền có thể, không cần thiết không phải cùng tiểu đội cùng một chỗ hành động. Một người hành động dễ dàng hơn một chút. Diệp Thánh hướng về bốn phía nhìn lướt qua, liền hướng về một phương hướng ngự không mà đi. Qua trong giây lát đã là một năm sau. Thời gian một năm bên trong, Diệp Thánh lấy thời gian lâu thuyền làm trung tâm, hướng về bốn phía lục soát, chậm chậm lục lọi thời gian thần vực cái này một không biết địa vực. Bất quá, thời gian thần vực quá mênh mông, lấy Diệp Thánh tốc độ, thời gian một năm cũng vượt qua không được quá xa. Đó là cái gì? Một ngày, Diệp Thánh ngừng chân, ánh mắt hướng về trong sương mù hỗn độn nhìn lại. Tại trong sương mù hỗn độn, hắn lại một chỗ trên ngọn núi thấy được một tòa rách nát sơn môn đạo quán. Đạo quán kia giống như là hoang phế thật lâu, xà ngang đều đổ sụp xuống dưới. Có thể đạo quán bên trong như cũng ngồi xếp bằng một thân ảnh, không phải người. Diệp Thánh nhìn về phía đạo thân ảnh kia, ánh mắt co rụt lại. Đạo quán kia bên trong thân ảnh toàn thân hiện ra bạch quang, màu ngà sữa vầng sáng chiếu bốn phía, nó mặc dù là hình người, có thể càng nhiều giống như là một tôn từ thượng cổ phục sinh mà đến cổ hồn hồn thể. Và anh, màu trắng cổ hồn tóc hai bù xù, tại Diệp Thánh quan sát nó đồng thời, cổ hồn chợt ngẩng đầu, lộ ra một trường khô lâu khuôn mặt, mấy sợi thương phát che đậy lấy nó trống rỗng hốc mắt, một trường bạch cốt lợi chảo cách không hướng Diệp Thánh chụp tới. Bạch cốt lợi chảo đi vào trong hư không sau cấp tốc biến lớn, giống như là một ngọn núi, vừa ép hướng Diệp Thánh. Diệp Thánh tay áo vung lên, ầm ầm, bạch cốt lợi chảo lập tức liền trên không trung bị tùy tiện chấn vỡ. Liên quan cùng một chỗ bể nát còn có kia rách nát sơn môn đạo quán, cùng kia màu trắng cổ hồn. Màu trắng cổ hồn rất mạnh, là một tôn đỉnh cao nhất bất hủ. Thế nhưng chỉ là một tôn 90 giai lĩnh vực đỉnh cao nhất bất hủ mà thôi, như đặt ở ngoại giới, cái này màu trắng cổ hồn là một tôn kinh khủng tồn tại, nhưng tại hiện nay Diệp Thánh trước mặt thực sự rất yếu, tiện tay liền có thể đánh bại. Hoa, màu trắng cổ hồn mẫn diệt về sau, lập thân chỗ bồng bềnh lên một cái khiến không gian vặn vẹo trong suốt mảnh vỡ. Trong suốt mảnh vỡ trung quanh tốc độ thời gian trôi qua bị ảnh hưởng, biến cực kỳ hỗn loạn, khi thì gia tốc, khi thì chậm dần. Không phải bàn luận như thế nào, cái này mai mảnh vỡ đều tại ảnh hưởng không gian xung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Diệp Thánh khẽ ồ lên một tiếng, ngoắc ở giữa, kia trong suốt mảnh vỡ hướng hắn bay tới. Rơi vào trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, Diệp Thánh tự lẩm bẩm, đây chính là thời gian mảnh vỡ đi. Đáng tiếc, cái này dường như chỉ là một mảnh phế liệu, liền hai lần tốc độ thời gian trôi qua đều không thể ảnh hưởng. Hắn lắc đầu, cảm thấy thất vọng, thế nhưng nhìn xem kia sụp đổ sơn môn đạo quán rơi vào trầm tư. Kia sơn môn trong đạo quán cổ hồn là từ đâu mà đến? Cái này thời gian thần vực bên trong tại sao lại có thứ vật cổ quái này? Còn có, đem nó mẫn diệt về sau, lại sẽ rơi ra một cái thời gian mảnh vỡ. Diệp Thánh suy nghĩ tây an, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, thế nhưng xem như có thu hoạch, đối với vỡ vụn thời gian thần vực có chút hiểu rõ. Đem cái này một cái phế liệu giống như thời gian mảnh vỡ thu vào, Diệp Thánh cất bước, tiếp tục hướng về thời gian thần vực chỗ sâu tìm tòi mà đi. Mấy tháng sau, một tiếng quái khiếu tự trong sương mù hỗn độn truyền đến. Siêu. Tiếp lấy, một thân ảnh như thiểm điện từ trong sương mù hỗn độn xông ra, tránh né lấy sau lưng mười mấy nói cổ hồn thân ảnh truy sát. Những cái kia cổ hồn thân ảnh cực kỳ quái dị, toàn thân phai mờ, lại tản ra yêu dị lang quang, mỗi một vị đều có 120 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, trong đó cầm đầu một tôn cường đại nhất, lại có cao đến hơn 130 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực. Ngự không truy sát ở giữa, hư không đều tại rung động. Mà bị đuổi giết người thì có ba cái đầu. Ba cái đầu một chương là khuôn mặt tươi cười, một chương là phẫn nộ khuôn mặt, cuối cùng một chương thì là bình tĩnh khuôn mặt. Không phải thời gian lâu thuyền bên trên chiến lược xếp hạng thứ hai mặt quỷ bé con còn có thể là ai? Mau trốn, mau trốn. Mặt quỷ bé con một bên cao tốc trốn chạy, trong đó tấm kia khuôn mặt tươi cười đầu lâu một bên hi hi cười quái dị. Hoa. Phẫn nộ đầu lâu thay đổi tới, giận dữ hét, trốn cái gì? Diễn sát những ngày cổ hồn. Bản tọa làm sao có trốn chạy lý lẽ? Không được, quá mức hung hiểm. Tấm kia sắc mặt bình tĩnh đầu lâu tiếp lấy thay đổi tới, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nói, bác bỏ phẫn nộ đầu lâu đề nghị. Ba cái đầu ngay tại dạng này tranh luận âm thanh bên trong, phi tốc hướng nơi xa trốn chạy. Thẳng đến sau nửa canh giờ, mặt quỷ bé con mới ngừng lại, tấm kia khuôn mặt tươi cười đầu lâu thở hổn hển nói, rốt cục đem những này cổ hồn đều bỏ rơi. Sắc mặt bình tĩnh đầu lâu thay đổi tới, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn sương mù chỗ sâu, bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi xem hồi lâu, đừng cất giấu, ra đi à. Không sai. Phẫn nộ khuôn mặt đầu lâu thay đổi, như thế nhìn về phía hỗn độn sương mù chỗ sâu, mặt quỷ lão tổ ta sớm đã phát hiện ngươi, nếu không ra, vặn gãy cổ của ngươi. Tiểu tử, ra đi à. Khuôn mặt tươi cười đầu lâu thay đổi tới cười quá dị. Hoa. Nơi xa, hỗn độn sương mù một hồi bốc lên, tiếp theo tại mặt quỷ bé con trong ánh mắt, đi ra một bộ bạch bào thân ảnh. Chính là Diệp Thánh. Chương 1182, thu phục mặt quỷ bé con. Thượng cổ sơn môn chương 1182, thu phục mặt quỷ bé con. Thượng cổ sơn môn Diệp Thánh dạo bước, từ trong sương mù hỗn độn đi ra, xem kỹ lấy cách đó không xa mặt quỷ bé con. Theo Diệp Hoàng Nhi lời nói, mặt quỷ này bé con tại thời gian lâu thuyền bên trên chiến lược thế nhưng là xếp hạng thứ hai, gần với Bạch Vân đạo trưởng. Giống tiên quân chờ một đám quan chủ, đều muốn nhìn sắc mặt làm việc, địa vị không tầm thường. Chiến lược cũng đạt tới kinh người 136 giai. Là ngươi a tiểu tử. Mặt quỷ bé con tấm kia khuôn mặt tươi cười nhìn xem Diệp Thánh một hồi cười quá dị. Ngươi biết ta? Diệp Thánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa. Mặt quỷ bé con bình tĩnh khuôn mặt thay đổi tới, mở miệng nói, tự nhiên nhận biết, nghe nói ngươi leo lên huyền bảng. Không đơn giản. Hoa. Một giây sau, phẫn nộ khuôn mặt nhưng lại thay đổi tới, dựa vào cái gì? Bản tọa cũng là mới hoàng bảng mà thôi, tiểu tử ngươi có tài đức gì leo lên huyền bảng bảng danh sách? Nguyên sơ vũ trụ các đại đỉnh tiêm thế lực khó không thành đều là mù lòa. Xem thường bản tọa sao? Phẫn nộ khuôn mặt gào thét, đối với mình chỉ là hoàng bảng có chút không cam lòng, mà Diệp Thánh một cái tiểu tử lại có thể leo lên huyền bảng, chuyện này tại một đám thái nhất cổ tộc hạt giống ở giữa chỉ trích không nhỏ. Bình tĩnh khuôn mặt biến ảo tới, đánh giá Diệp Thánh, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, lấy chiến lực của ngươi không nên leo lên huyền bảng mới đúng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, giống như là tại phân tích cái gì. Nói nhảm cái gì? Bản tọa cũng phải nhìn một chút tiểu tử này có tài đức gì leo lên huyền bảng. Phẫn nộ khuôn mặt cực kỳ hiếu chiến, liền phải động thủ. Tốt lắm, tốt lắm. Khuôn mặt tươi cười đầu lâu một hồi cười quá dị. Diệp Thánh nhíu mày. Vâng. Một giây sau, mặt quỷ bé con từ phẫn nộ đầu lâu chủ trì, hóa thành một đạo hắc quang đánh tới. Dọc theo đường, khuôn mặt tươi cười đầu lâu quái cười không ngừng. Bình tĩnh khuôn mặt thì một mực mắt lộ ra vẻ suy tư, giống như là tại phân tích cái gì. Rất nhanh, trong mắt vẻ mặt liền không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ầm ầm. Trên không trung, đột nhiên bị nặng nề hỗn độn khí bao phủ. Tại hỗn độn trong mây, từng chôi kiếm quang lăng liệt hỗn độn trường kiếm rủ xuống lập. Hạo đãng khí tức chớp mắt đè ép mà xuống. Cố khí tức này khổng lồ, thuộc về đỉnh cao nhất bất hủ 140 giai tiến vào truyền kỳ bất hủ hàng ngũ. Trong chốc lát, hư không liền ngưng trệ. Mặt quỷ bé con thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ, bình tĩnh khuôn mặt cũng không cách nào lại giữ vững bình tĩnh, mở to hai mắt nhìn hướng về nhìn bên này đến. Phẫn nộ khuôn mặt cũng giống vậy ngưng kết. Khuôn mặt tươi cười đầu lâu nụ cười cũng cứng ở trên mặt, giống như là bị đông cứng. Lục đạo ánh mắt cùng nhau hướng về hỗn độn biển mây nhìn xuống đến. Chỉ thấy ở đằng kia hỗn độn biển mây phía dưới, Diệp Thánh một bộ bạch bào huyền lập tại nơi đó, 140 giai truyền kỳ bất hủ chiến lực khiến cho bạch bào bay phất phới. Còn đánh sao? Diệp Thánh mở miệng, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một con giun dế. Không, không đánh mặt quỷ bé con tấm kia khuôn mặt tươi cười lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn mặc dù nắm giữ 136 giai đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, nhưng là cùng chuyển kỳ bất hủ so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Hướng trên đỉnh đầu hỗn độn biển mây bên trong, kia huyền lập từng trôi hỗn độn trường kiếm, giống như là treo tại đỉnh đầu hắn bùa đòi mạng, tùy tiện một thanh đều có thể đem hắn ba cái đầu chạm sạch sẽ. 140 giai chuyển kỳ bất hủ chiến lực phát sinh qua một lần thủy biến, không phải hắn 130 giai lĩnh vực có thể tưởng tượng. Mặt quỷ bé con là thật không nghĩ tới, tại thời gian lâu thuyền bên trong lại vẫn ẩn giấu đi Diệp Thánh dạng này một tôn truyền kỳ bất hủ. Trước đó bọn hắn còn đang vì không có truyền kỳ bất hủ tọa chấn mà nhức đầu, lại không ngờ tới tại không người xóa xỉnh bên trong liền có dạng này một tôn tồn tại. Việc này nếu để thời gian lâu thuyền bên trong đám người biết được, sợ là sẽ phải nhấc lên một mảnh xôn xao. Ở bên cạnh họ vậy mà cất giấu dạng này một tôn tồn tại. Hiện tại suy nghĩ rõ ràng sao? Diệp Thánh ánh mắt lướt ngang, nhìn về phía mặt quỷ bé con tấm kia bình tĩnh khuôn mặt. Bình tĩnh khuôn mặt gật đầu, minh bạch. Hắn hiện tại nơi nào còn có không hiểu đạo lý. Một vị truyền kỳ bất hủ hoàn toàn chính xác nắm giữ leo lên huyền bảng tư cách. Một khắc đồng hồ về sau, mặt quỷ bé con vị này thời gian lâu thuyền bên trên xếp hạng thứ 2 cường giả, liền thành thành thật thật đi theo Diệp Thánh sau lưng, tấm kia khuôn mặt tươi cười một mặt đã rua chi sắc, cùng Diệp Thánh không ngừng nói chuyện. Hai người ngự không, bay về phía hỗn độn sương mù chỗ sâu. Giây lát, liền thấy được một ngọn sơn môn. Bên trong sơn môn giống như là một tòa thượng cổ tông môn. Cái này một thượng cổ tông môn tàn phá, tại từng tòa đổ sụp trong đại điện, ngồi xếp bằng không ít toàn thân phát ra yêu dị lam quang thân ảnh. Những này lam quang thân ảnh xa so với Diệp Thánh trước đó nhìn thấy màu ngà sữa vầng sáng thân ảnh cường đại, cũng chính là trước đó truy sát mặt quỷ bé con kia một đám cường giả. Mỗi một vị lam quang thân ảnh đều có 120 giai trở lên đỉnh cao nhất bất hủ chiến lực, tại tòa này rách nát thượng cổ trong tông môn, dạng này lam quang thân ảnh chừng mấy chục vị. Trong đó, còn có 3 tôn lam tốt sắc màu cực sâu thân ảnh, chiến lực đạt đến 130 giai trở lên đỉnh cao nhất bất hủ. Bọn hắn đều là lai lịch gì? Diệp Thánh thanh âm bình tĩnh, cùng mặt quỷ bé con huyền lập tại biết không, xa xa nhìn qua bên này rách nát thượng cổ sơn môn. Cả tòa thượng cổ bên trong sơn môn tàn phá đại điện cũng giống là hư ảo giống như quang ảnh tồn tại, không chân thật như vậy. Cổ hồn. Mặt quỷ bé con tấm kia bình tĩnh khuôn mặt thay đổi tới, vẻ mặt không có chút nào gợn sóng nói rằng. Diệp Thánh không nói, chờ lấy hắn nói tiếp. Bình tĩnh khuôn mặt nói, những này thượng cổ đỉnh cao nhất bất hủ bọn hắn vốn đã chiến tử vẫn lạc, là bị thời gian thần vực lực lượng thời gian tự thời kỳ thượng cổ quay lại mà đến, lại xuất hiện tại thời gian thần vực bên trong. Nhưng có linh trí. Diệp Thánh hỏi, ánh mắt thì nhìn qua kia rách nát thượng cổ sơn môn, trước đó hắn liền loại suy nghĩ này. Cảm thấy những này đỉnh cao nhất bất hủ hồn phách đến từ thượng cổ, hiện tại không nghi ngờ gì từ mặt quỷ bé con trong miệng được chứng minh. Những này cổ hồn đích thật là bị thời gian thần vực quay lại mà đến. Không có. Bình tĩnh khuôn mặt lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía thời gian thần vực vỡ vụn, nó là thượng cổ thần linh vẫn lạc sau sản phẩm, không có thần linh chủ trì, cho dù vẫn như cũ nắm giữ đủ loại kinh khủng uy năng, cũng không còn lúc trước như vậy thần uy. Mặc dù có thể đem đỉnh cao nhất bất hủ quay lại mà đến, thế nhưng là những này cổ hồn đều là không có linh trí. Những này cổ hồn màu sắc càng đậm, chiến lực liền càng mạnh. Diệp Thánh nhíu mày hỏi, lần trước hắn nhìn thấy chỉ là quanh thân phát ra màu ngà sữa vầng sáng cổ hồn, còn lâu mới có được trước mắt những này màu lam cổ hồn tới cường đại. Mặt quỷ bé con bình tĩnh khuôn mặt gật đầu, không sai, những này cổ hồn bị thời gian thần vực quay lại mà đến sau, tại lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới, mang theo khác biệt sát thái. Màu trắng yếu nhất, màu lam thì mạnh một chút, chiến lực đạt đến 120 giai tới 130 giai trở lên, tại màu lam phía trên, còn có ngân sắc cổ hồn. Những này ngân sắc cổ hồn thì kinh khủng nhiều, đều bước vào 140 giai chuyển kỳ bất hủ hàng ngũ, chúng ta gặp phải loại này tồn tại là muốn trước tiên trốn chạy. Ngân sắc cổ hồn. Diệp Thánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, cái kia chính là nói còn có so ngân sắc cổ hồn còn mạnh hơn cổ hồn. Bình tĩnh khuôn mặt nói, có. So ngân sắc cổ hồn còn mạnh hơn chính là kim sắc cổ hồn bực này tồn tại số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một vị đều cực kỳ khủng bố. Chương 1183, thời gian pháp bảo. Quỷ vương kết hôn. Chương 1183, thời gian pháp bảo. Quỷ vương kết hôn. Hắn nói, nhìn về phía Diệp Thánh, tiền bối như gặp phải kim sắc cổ hồn vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó tốt. Diệp Thánh quét mắt nhìn hắn một cái, tay áo bung lên. Hai người hướng trên đỉnh đầu lập tức có hỗn độn biển mây xuất hiện, bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi, liên quan nơi xa sơn môn cũng cùng một chỗ che đậy. Ầm ầm, từng đạo hỗn độn lôi đỉnh từ trong biển mây hiện lên, chiếu sáng trong đó từng trôi huyền lập lấy hỗn độn trường kiếm. Mỗi một trôi hỗn độn trường kiếm đều mỗi người đều mang đặc điểm, sáng tối chập chờn, nhưng đều không ngoại lệ đều phát ra kinh khủng uy áp. Tàn phá thượng cổ trong tông môn, từng đạo màu lam cổ hồn ngẩng đầu, tất cả đều phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp lấy liền hóa thành trùng thiên quang ảnh đánh tới. Mặt quỷ bé con hơi biến sắc, hắn có thể bị những này màu lam cổ hồn truy sợ. Có thể giờ phút này có Diệp Thánh đứng tại bên thân, bước chân hắn quả thực là nhịn xuống không có lùi lại một bước. Diệp Thánh sắc mặt bình tĩnh, nhấn một ngón tay. Trong cao không lập tức có mấy chục đạo hỗn độn kiếm quang giống như du long bắn ra, xông về thượng cổ tông môn những này màu lam cổ hồn. Những này màu lam cổ hồn tuy mạnh, đặc biệt là kia ba tôn mạnh nhất màu lam cổ hồn, nắm giữ có hơn 130 giai chiến lực, đem mặt quỷ bé con đuổi được tới chỗ trốn chạy. Đáng tiếc, tại hỗn độn kiếm trận 140 giai chuyển kỳ bất hủ uy năng hạ, liền xem như ba tôn mạnh nhất màu lam cổ hồn cũng khó có thể ngăn lại trong đó tùy ý một đạo hỗn độn kiếm quang. Tại mặt quỷ bé con rung động ánh mắt hạ, những này bị thời gian thần vực quay lại mà đến thượng cổ tông môn cường giả, tại không cam lòng trong tiếng giống giận dữ nhao nhao nổ tung. Bên trên bầu trời, thượng cổ tông môn các cường giả bạo liệt về sau, từng sợi màu lam hồn quang đầy trời bay lả tả. Bọn hắn vốn là mất đi người, không nên tồn tại ở một phương thế giới này, là bị thời gian thần vực quay lại mà đến, giờ phút này lần nữa tiêu vong. Diệp Thánh tiện tay diệt sát những này cổ hồn, ánh mắt quét tới, tại đầy trời màu lam hồn quang bên trong, hắn thấy được mấy viên thời gian mảnh vỡ. Hoa. Diệp Thánh mắt, kia mấy viên thời gian mảnh vỡ lập tức hướng hắn bay tới. Khoảnh khắc, Diệp Thánh luốt luốt trong tay mấy cái thời gian mảnh vỡ, mắt lộ ra trầm tư. Trong tay cái này mấy cái thời gian mảnh vỡ, cùng lần thứ nhất được đến trong suốt thời gian mảnh vỡ hơi có khác biệt, lại đều tản ra màu băng lam trạch, mỗi một mai đều có nhỏ lớn chừng một cái. Tại cái này mấy cái màu băng lam thời gian mảnh vỡ chung quanh, tốc độ thời gian trôi qua bị ảnh hưởng. Trong đó một cái lớn nhất màu băng lam thời gian mảnh vỡ, có thể ảnh hưởng 5 lần tốc độ thời gian trôi qua. Cái này khiến Diệp Thánh cảm thấy ngoài ý muốn. 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, mặc dù còn không nhiều, nhưng lại là có thể thật sự rõ ràng đưa đến tác dụng. Rơi vào một vị tu sĩ trong tay, có thể thật to tăng tốc tu hành tốc độ, là của người khác 5 lần. Mặt quỷ bé con ánh mắt cũng rơi vào cái này mai thời gian mảnh vỡ trên thân, mắt lộ ra vẻ hâm mộ, thuận miệng nói, những này cổ hồn bị thời gian thần vực quay lại trở về sau, thể nội thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một chút thời gian mảnh vỡ, diện sát bọn hắn, liền có thể được đến thời gian mảnh vỡ. Càng là cường đại cổ hồn, thể nội tồn tại thời gian mảnh vỡ phẩm chất liền càng mạnh. Diệp Thánh không để ý tới hắn, cái này một quy luật hắn sớm đã phát hiện, ánh mắt của hắn rơi vào viên kia 5 lần tốc độ thời gian trôi qua mảnh vụ bên trên, hơi nhíu nhíu mày. Cái này mai thời gian mảnh vỡ mặc dù có thể ảnh hưởng 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, nhưng lại cũng không thể sử dụng. Chỉ vì ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ hỗn loạn, khi thì gia tốc, khi thì tạm dừng, sau một lát lại sẽ làm thời gian rút lui, cứ không ổn định. Nếu đem chi trực tiếp lấy ra tu luyện, ngược lại sẽ lên xấu tác dụng. Mặt quỷ bé con nhìn thấy Diệp Thánh nhíu mày, dường như nhìn ra hắn tâm tư, mở miệng nói, thời gian mảnh vỡ không cách nào trực tiếp sử dụng, cần lấy thủ đoạn đặc thù luyện chế thành thời gian pháp bảo. Như thế khả năng khống chế tốc độ thời gian trôi qua, quy về bình thường. Diệp Thánh ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi nhưng có thủ pháp luyện chế? Mặt quỷ bé con nói, tự nhiên có, bất quá tối cao chỉ có thể luyện chế 13 lần thời gian mảnh vỡ, phẩm chất lại cao hơn thời gian mảnh vỡ lại không được. Thời gian pháp bảo luyện khí bí thuật vẫn có chút hi hữu, nắm giữ tại nguyên sơ vũ trụ các đại đỉnh tiêm thế lực trong tay. Đặc biệt là 20 lần trở lên thời gian pháp bảo luyện khí chi pháp, bị những thế lực này nắm rất chặt, cần từ trong tay bọn họ cắt đoạn. Nói, mặt quỷ bé con chuyển thành khuôn mặt tươi cười, một mặt ta dù nói, tiền bối, cái này luyện khí chi pháp ta có thể dâng cho tiền bối. Vậy liền đa tạ. Diệp Thánh không có khách khí với hắn, nếu là 13 lần thời gian pháp bảo lời nói, với hắn mà nói là hữu hiệu dùng, so một mực sử dụng 10 lần tốc độ thời gian trôi qua mạnh hơn một bậc. Chỉ là, hiện nay trong tay hắn cũng không có 13 lần thời gian mạnh mẽ. Hoa. Mặt quỷ bé con thay đổi thành tấm kia phẫn nộ khuôn mặt, tiền bối, mấy tỷ dặm ngoài có một tòa quỷ vương động kia trong động quỷ vương không ít, nếu là thuận lợi, có lẽ có thể được đến 20 lần trở xuống thời gian mạnh mẽ. Mặt quỷ bé con tấm kia bình tĩnh khuôn mặt ngay sau đó thay đổi tới, nói, tiền bối chớ có nghe hắn nói vậy, kia quỷ vương động cực kỳ hung hiểm. Chỗ sâu tồn tại một chút truyền kỳ bất hủ cấp cổ hồn, liền xem như tiền bối đi vào đều có nguy cơ vỡ lạc. Truyền kỳ bất hủ cấp cổ hồn, ý vị chiến lực ít ra đạt đến 140 giai. Quỷ vương động. Diệp Thánh ánh mắt lóe lên một cái. Mấy ngày sau, mấy tỷ dặm lộ trình đối với Diệp Thánh hai người tới nói cũng không tính bao xa, vẹn vẹn mấy ngày đi đường liền đến Quỷ vương động phụ cận. Quỷ vương động quy mô xa so với Diệp Thánh tưởng tượng được phải lớn. Quỷ vương động vị trí chỗ tại một tòa màu đen sơn phong bên trong, màu đen sơn phong thông thiên triệt địa, quái thạch lởm chởm, mà tại màu đen sơn phong chính giữa, bị móc ra một cái cửa hang lớn. Trong cửa hang tràn ngập trùng thiên huyết quang, tiếng cười quái dị cùng quỷ khiếu thỉnh thoảng từ quỷ vương động bên trong truyền ra. Mà lấy quỷ vương động làm trung tâm, phương viên mấy ước dặm phạm vi đều bị huyết vân bao phủ, nơi này quỷ khí ngập trời. Ban đêm núi rừng bên trong phá lệ yên tĩnh, nhàn nhạt quỷ màu trắng sương mù lượn lờ tại trong rừng cây. Đinh đinh, đương đương. Đông nhiên, giữa rừng núi một đầu trên đường nhỏ hiện ra mạng lớn quỷ màu trắng sương mù, quỷ màu trắng sương mù một khi xuất hiện liền có chút mãnh liệt, giống như thủy triều toát ra. Quỷ màu trắng sương mù sau khi xuất hiện, khắc khắc quỷ tiếu âm thanh cũng vang lên theo, cũng nương theo lấy mình vui tấu vang. Hướng quỷ màu trắng trong sương mù nhìn lại, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi quỷ dị kết hôn đội ngũ. Kết hôn trong đội ngũ, người 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 mặc đỏ chót trường bào, mang theo huyết sắc mũ rộng đành, thấy không rõ khuôn mặt. Cầm đầu quỷ ảnh dơ đỏ chót quỷ cờ, thân thể cứng ngắc, tại đi về phía trước đi. Kèn âm thanh giữa rừng núi vang lên, cũng có quỷ ảnh tại phía trước gõ cái chiêng mở đường. Tại chính giữa, một đỉnh màu đỏ chót tám nhấp kiệu hoa lay động nhoáng một cái đi về phía trước. Cả chi kết hôn đội ngũ mặc dù nhìn vui mừng vô cùng, nhưng lại cho người ta một loại phá lệ âm trầm kinh khủng cảm giác. Trong lúc nhất thời, ban đêm sơn lâm trên đường nhỏ sương mù màu trắng mấy liệt, quang ảnh biến ảo, huyết sắc quỷ ảnh tại trong sương mù khói trắng lờ mờ, lơ lửng không cố định, rất quỷ dị. Trong một chỗ núi rừng, Diệp Thánh cùng mặt quỷ bé con chắp tay đứng đấy, lặng lặng nhìn xem một màn này. Quỷ vương kết hôn, những này cổ hồn chết cũng không yên ổn, hắc hắc. Mặt quỷ bé con cười hắc hắc. Diệp Thánh nhíu nhíu mày, cái này quỷ vương động chúng quanh có không ít thôn xóm. Trong thôn lạc cổ hồn đều là bình thường quỷ hồn, cũng là bị thời gian thần vực cùng nhau quay lại mà đến.